Ba. Còn lại hai người nghe vậy, đều là sắc mặt ngốc trệ, trong lòng trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì, nhưng bản năng, bọn hắn cảm giác được tựa hồ có cái gì ghê gớm việc lớn phát sinh. Toàn bộ thương nghiệp buôn bán vòng mặt đường bên trên, cỗ xe dồn dập dừng lại, quay cửa kính xe xuống thăm dò xem xét, cũng có dưới người xe nhìn ra xa. Những người đi đường dừng lại ngửa đầu, một chút kẻ có tiền bắt đầu lấy ra điện thoại di động quay chụp bầu trời. Không hiểu, một loại bất an bầu không khí dần dần trong đám người tràn ngập. Tại Phật thành phố, Bạch Hưng căn cứ hải quân phương hướng cũng không là bí mật gì. Đối với những cái kia kiệt ngạo bất tuần binh lính càng quái, rất nhiều người cũng hết sức quen thuộc. Cho nên, có không ít người đều ngay đầu tiên đánh giá ra, ánh lửa truyền đến phương hướng, chính là Tịch Lâm lớn nhất căn cứ hải quân, Bạch Hưng căn cứ chỗ. Vâng! Một mảnh chấn động to lớn, đột nhiên đem Lâm Thịnh chấn động đến toàn thân tê dần. Đưa hắn từ một loại nào đó trạng thái kỳ diệu kéo về. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, trước mắt phòng ngủ bắt đầu cấp tốc vỡ vụn. Như là hòa tan ngọn nến, vừa giống như là bị trộn thuốc nhuộm. Trước mắt hết thể cảnh tượng dồn dập hóa thành rối loạn màu sắc rực rỡ đường cong, sau đó xoay tròn, xoay tròn. Nhìn chăm chú lên trước mắt hình ảnh, Lâm Thịnh ý thức dần dần mơ hồ. Chầm chầm, chầm chầm. Một trận dồn dập tiếng kêu, đưa hắn theo buồn ngủ bên trong bừng tỉnh. Lâm Thịnh đột nhiên mở mắt đứng dậy. Ngoài cửa phòng ngủ, lão cha Lâm Chu Niên đang không ngừng gõ cửa. Đến rồi. Hắn tranh thủ thời gian đáp. Xuống giường cấp tốc mở cửa. Lâm Chu Niên đứng tại cửa ra vào, sắc mặt nghiêm nghị. Nghe được không? Phía ngoài chấn động tiếng. Chấn động mới vừa rồi. Lâm Thịnh lập tức kịp phản ứng. Địa chấn. Hắn biến sắc, lập tức chuẩn bị trở về phòng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Liên tục hai lần, về sau liền không có, hẳn là chỗ kia có đồ vật nổ tung. Mà lại quy mô không nhỏ. Lâm Chu Niên lắc đầu bác bỏ địa chấn khả năng. Nổ tung sao? Lâm Thịnh cũng lấy lại tinh thần đến, nếu như là động đất, hẳn là liên tục không ngừng chấn động, mà không phải liền một hai cái. Lúc này Cố Huyền Thu cũng khoác lên áo khoác đi tới. Vừa mới dọa ta, đi ngủ đống chốc bị bừng tỉnh, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, bây giờ còn đang phanh phanh nhảy. Lâm Chu Niên đi tới trước cửa sổ nhìn ra xa xa bầu trời đêm, cái gì cũng không nhìn thấy. Không phải địa chấn liền tốt, chờ một chút, nếu như không có việc gì, liền đợi ngày mai trời đã sáng lại nói. Khẳng định sẽ có tin tức phát ra. Đến lúc đó nhìn một chút liền biết. Lâm Thịnh gật đầu, lão cha phán đoán rất bình thường. Loại cấp bậc này tiếng nổ mạnh, tuyệt đối sẽ lên ngày mai sáng sớm ở giữa tin tức. Đến lúc đó báo chí vẫn là bản địa đài truyền hình, đều tuyệt đối sẽ có thời gian thực đưa tin. Người một nhà lại chờ khoảng mười mấy phút, xác định không có đến tiếp sau biến cố, này mới phân biệt trở về ngủ tiếp. Lâm Thịnh nằm lại trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng có loại không nói ra được mới lạ cảm giác. Sống nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên ban đêm gặp được loại sự tình này. Không biết thế nào, hắn không hiểu liên tưởng tới trước đó, ở trường học bị áp đi cái kia giáo viên địa lý. Trong lúc nhất thời trong đầu của hắn đủ loại rối loạn ý nghĩ nườm nượp mà tới. Như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trên giường lật qua lật lại, mãi cho đến hừng đông, trong phòng khách chuyển đến đánh mở thanh âm của TV. Hắn mới tranh thủ thời gian đứng dậy, thay đổi y phục đi ra phòng ngủ. Vừa đi vào phòng khách. Liền thấy cha Lâm Chu Niên cầm lấy hộp điều khiển TV, ngồi ở trên ghế salon, xem TV bên trong phát ra sáng sớm tin tức. Trong TV, một cái mặc đồ trắng sắc nữ sĩ Tây Trang tóc ngắn mỹ nữ, đang biểu lộ ngưng trọng thông báo lấy mới nhất bản địa tin tức. Mới nhất đưa tin, ngày 29 tháng 4 rạng sáng 4 giờ tả hữu, bản tỉnh Phẹt thành phố phụ cận, một chỗ cất giữ khói lửa cỡ lớn nhà kho, xảy ra bất chắc nổ tung. Cho đến bây giờ, đã tạo thành 11 người tử vong, 32 người thụ thương. Sự cố nguyên nhân đang ở tiến một bước trong điều tra. Khói lửa nhà kho nổ tung sao? Lâm Chu Niên nhíu mày, lớn như vậy chấn động, phẹt thành phố khoảng cách bên này xa như vậy, nơi này cũng có thể cảm giác được, cái kia được bao nhiêu khói lửa mới có thể đến mức độ này. Lâm Thịnh không nói chuyện. Cố Huyền Thu thay đổi đi làm quần áo, theo phòng ngủ đi tới. Đừng quản những thứ này, không phải chúng ta chỗ này liền tốt, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi làm. Ta cho các ngươi hai người nấu bát mì đi. Ta không muốn hành. Lâm Chu Niên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta muốn rau thơm. Lâm Thịnh cũng theo một câu. Được, hai cái đại gia chờ lấy. Cố Huyền Thu cười đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu nước đánh đổ gia vị. Lâm Thịnh ngồi vào lão cha bên người, cùng một chỗ nhìn xem bản địa tin tức. Chỉ là khiến cho hắn cảm giác nghi ngờ là, liên quan tới nổ tung tin tức cũng chỉ là đề một câu, sau đó là một đoạn quay chụp tại ban đêm bùng cháy bầu trời. Về sau liền chuyển vì những thứ khác tin tức. Cho người cảm giác chính là, quá ngắn gọn. Tựa hồ hào không coi trọng. Khẳng định chết không ít người, bằng không thì không sẽ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Lao cha Lâm Chu Niên lấy ra một điếu thuốc, cầm ở trong tay chỉ là chuyển động không rút. Hắn theo không ở trong nhà hút thuốc, mặc dù là hơn 10 năm láo thuốc dân. Quay lại có thể lên lưới điều tra thêm, hẳn là có thể thấy chút chân tướng. Lâm Thịnh trầm giọng nói. Cũng thế, trên Inter tự do được nhiều, bọn hắn cũng không tốt quản. Lâm Chu Niên cười cười. Tốt không kéo cái này, trời sập xuống có cái cao chịu lấy, đến nói một chút người gần nhất học tập thế nào. Chương 65, Mê Thất, 2. Ăn sáng xong, Lâm Thịnh mang theo nghi hoặc, ngồi lên xe buýt, đi tới Huệ An Trung học. Trên đường đi, xe buýt bên trong không ít người đều tại nhỏ giọng thảo luận tối hôm qua chấn động nổ tung. Này chút bình thường hành khách, có chỉ là suy đoán lung tung, nhưng có lại rõ ràng có lý có cứ. Theo những nhân khẩu này bên trong, Lâm Thịnh nghe được một cái từ, Bạch Ưng căn cứ. Hắn biết Bạch Ưng căn cứ, đó là An Độ nhân tỉnh duy nhất một cái căn cứ hải quân, cũng là toàn bộ Tịch Lâm lớn nhất căn cứ hải quân. Trong căn cứ chú đóng Tịch Lâm mạnh nhất Bạch Ưng hạm đội. Có người liền suy đoán, nổ tung có thể là Bạch Ưng căn cứ nơi đó chuyện gì xảy ra cố. Bất quá đại đa số người không tin. Dù sao đó là toàn bộ Tịch Lâm mạnh nhất hải quân căn cứ quân sự, sẽ không tùy tiện có vấn đề. Đến trường học, Lâm Thịnh cấp tốc đi vào lớp giảng đường. Những bạn học khác cũng tại nhỏ giọng thảo luận tối hôm qua nổ tung. Trong đó có chút học sinh trong nhà có máy tính, có thể lên mạng, tin tức so sánh linh thông, lúc này đang nhỏ giọng nói xong bọn hắn tại trên mạng thấy đủ loại thiếp mời suy đoán. Suy đoán đủ loại kiểu dáng đều có, nhưng hết thảy thiếp mời nghe nói đều tại hết sức trong thời gian ngắn, liền bị xóa tổ nghiệp cấm luôn. Lâm Thịnh ngồi tại chỗ, yên lặng lật lên tài liệu giảng dạy, không biết thế nào, gần nhất học tập của hắn tiến độ, tựa hồ có rõ ràng tăng tốc. Trước đó thiết lập học tập kế hoạch, chỉ tốn 2/3 thời gian, liền toàn bộ hoàn thành. Uy, ngươi nghe được đêm qua tiếng nổ mạnh rồi hả? Trước mặt Thẩm Yến quay đầu lại hỏi. Chỉ là nàng tựa hồ cùng những bạn học khác khác biệt, không có tràn đầy phấn khởi cảm giác mới lạ, mà là càng thêm trầm ổn. Thoạt nhìn cùng bình thường Thẩm Yến có chút khác biệt. Lâm Thịnh nhìn nàng một cái. Nghe được. Có cảm tưởng gì? Thẩm Yến dừng một chút, tiếp tục hỏi. Ngươi cảm thấy thật chính là pháo hoa nhà kho nổ tung sao? Bất kể có phải hay không là thật, cái kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Lâm Thịnh hỏi lại. Học tập cho giỏi mới là ngươi hiện giai đoạn lớn nhất nhiệm vụ. Có thể là ngươi không cảm thấy, hiện tại chính phủ quá mức mềm yếu. Thẩm Yến có chút không cam lòng nói. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Lâm Thịnh thản nhiên nói. Tịch Lâm thượng tầng mục nát không phải chuyện một ngày hai ngày. Rất nhiều chuyện tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, chỉ là không có triệt để rộng mở nói mà thôi. Có thể là Thẩm Yến còn muốn nói điều gì. Nhưng xem Lâm Thịnh sắc mặt, đống nhiên dừng lại. Nàng nhìn ra. Lâm Thịnh là thật không có hứng thú. Cũng không là kiêng kỵ cái gì. Rất nhanh ngoại ngữ lao sư đi tới, lên lớp tiếng chuông vang lên, chính thức bắt đầu chương trình học hôm nay. Lâm Thịnh chương trình học tiến độ đã vượt qua lao sư giáo thụ tiến độ, hắn dứt khoát cầm lấy bài thi bài tập tập hợp chính mình cho mình thi thử. Làm mệt mỏi liền mình tại trên chỗ ngồi minh tưởng hôi ấn phù văn. Hôi ấn phù văn tựa hồ cắm ở một cái bình cảnh bên trên, tại độ phòng ngự tăng dài đến lần trước khảo nghiệm chừng gấp 2 lúc, liền triệt để dừng lại. Về sau vô luận hắn làm sao minh tưởng, phù văn lực phòng ngự đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn suy đoán, có lẽ là hôi ấn phù văn hạn mức cao nhất đến. Dù sao chỉ là một cái hôi ấn, Nhi Thánh Điện nắm giữ hôi ấn phù văn, có thể xa xa không chỉ một cái. Nếu như một cái hôi ấn liền có thể tăng lên tới cực kỳ mạnh mẽ trình độ, như vậy Thánh Điện có lẽ đã sớm nhất thống Hắc Vũ Thành. Bình bình đạm đạm lên lớp, ăn cơm, nghỉ ngơi, tiếp tục lên lớp. Toàn bộ một ngày cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Buổi chiều tan học lúc, Lâm Thịnh dẫn theo túi sách một thân một mình đi ra cửa trường. Xa xa, hắn thấy đường phố đối diện một cái đầu ngõ, đứng đấy Thẩm Yến cùng mặt khác hai cái trẻ tuổi nữ sinh. Ba người tụ cùng một chỗ tựa hồ tại nhỏ giọng nói cái gì. Xa xa nhìn lại, thoạt nhìn liền là hết sức bình thường học sinh giao tế. Lâm Thịnh đang muốn rời khỏi, chợt thấy một cỗ màu đen xe kiệu, chậm rãi ngừng đến Thẩm Yến ba người trước người. Ba nữ sinh rất nhanh hơn xe. Cái kia đen xe kiệu lại lần nữa khởi động. Hướng phía nơi xa rời đi. Lâm Thịnh híp mắt nhìn lại, ở cửa trường học đứng trong chốc lát, mới quay người đón xe, đi tới câu lạc bộ. Thẩm Yến đang giấu giếm chút gì? Làm bằng hữu tốt nhất, lại thêm trưởng thành tâm trí của con người, hắn rất nhanh liền đánh giá ra đối phương một chút manh mối. Chỉ là có sự tình hắn không nghĩ quản, cũng không cách nào quản. Thiết quyền câu lạc bộ, súng ống sân bắn. Dù sẽ cầm trong tay tiểu mới nhất là vỉn số 13 màu đen súng ngắn, lắp đạn lượng 8 phát, thần sắc nghiêm túc đứng tại Lâm Thịnh đối diện. Lâm sư, ngươi khẳng định muốn ta thật đối ngươi xạ kích. Lạ vỉn số 13 lực xuyên thấu so với bình thường hắc xa súng ngắn mạnh không ít, nếu là chúng đạn cũng không phải đùa giỡn. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhuộm màu đánh mà thôi, nói đến giống như là thật. Một bên hạ nhân một mặt im lặng. Lâm Thịnh cười cười. Bắt đầu đi, chỉ là luyện tập một thoáng. Hắn mới giết chết ba tên ít nhất cấp 2 cái dạ mạn tức sĩ con nuôi, vậy cũng là cùng ăn nhì một cấp bậc người cường hãn hình quái. Lấy được trí nhớ tàn phiến, trong đó cũng ẩn chứa hàng loạt chém giết cách đấu vũ khí phương diện kinh nghiệm cùng bản năng. Trong đó nhất làm cho Lâm Thịnh xem trọng, liền là tránh né tên nỏ huấn luyện trí nhớ. Cái dạ mạn tức sĩ ba tên con nuôi, chịu huấn luyện hết sức toàn diện, không chỉ có thuật cưỡi ngựa, cung thuật, đồng dạng còn có thế nào tránh né công kích từ xa phương diện. Lâm Thịnh lấy được mặc dù chỉ là trí nhớ tàn phiến, nhưng cũng ít nhiều mang một chút phương diện này huấn luyện bản năng. Ta đây bắt đầu rồi. Du sẽ cao giọng nói. Bắt đầu đi. Lâm Thịnh gật đầu. Ẩm. Hắn lời còn chưa dứt, la trong tay thon súng ngắn liền một thoáng khai hỏa. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Lâm Thịnh thân thể một bên, cả hai cách xa nhau 10 mét, tại dù xeo bóp có trong nháy mắt trước, hắn liền bắt đầu động tác. Phía sau hắn màu bạc kim loại trên tường ứng thanh nổ tung một đoàn nhỏ màu đỏ. Đó là nhuộm màu đánh thất bại chứng cứ. Tránh qua, tránh né. Hạ nhân nhịn không được vỗ tay. Đứng ở cửa vây xem mấy cái hội viên cũng đều dồn dập vỗ tay, giống như né tránh chính là bọn hắn một dạng. Trong bọn họ mạnh nhất xa lù, đã từng bị rủ sẽ thương kỹ khiến chật vật không chịu nổi. Hiện tại Lâm Thịnh một thoáng tránh đi, lập tức kích thích mọi người cảm xúc. Vẫn chưa xong. Dù sẽ thủ đoạn khẽ động, họng súng liên tục nổ súng. Phanh 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 phanh. Lâm Thịnh tránh trái tránh phải, nhưng vẫn không thể nào toàn bộ tránh ra, trên người hắn một thoáng hiện ra bốn đoàn nhuộm màu phủi phủi ngấn. Loại đạn này bản thân không có lực sát thương gì, chỉ là dùng tới làm chuyên môn huấn luyện lúc, sử dụng luyện tập đánh. Sau khi trúng đạn, đối ứng vị trí sẽ nhiễm lên đạn đặc hữu màu sắc. Cái này đại biểu bị đánh trúng một lần. Lâm Thịnh dừng lại, mắt nhìn trên thân màu đỏ vết đạn. Lao sạch sẽ lại đến. Hắn lần này là quyết tâm, muốn bắt đầu chính thức tiến hành xạ kích trốn tránh huấn luyện. Nếu hôi ấn phủ văn đã đến cực hạn, như vậy đối kháng súng ống, nhất định phải theo phương diện khác vào tay. Thiết quyền câu lạc bộ hiện tại lên quỹ đạo, Vương Nguyệt sự kiện, nhường hội viên nhóm đối tại sức ảnh hưởng của mình, có nhận thức sâu hơn. Chỉ là này loại nhận biết, tựa hồ nhường trong câu lạc bộ bắt đầu tràn ngập lên để cho người ta khó chịu khí tức. Xạ kích trốn tránh huấn luyện kéo dài nửa giờ, Lâm Thịnh liền có chút gánh không được. Tránh né huấn luyện lớn nhất tiêu hao, ở chỗ hắn nhất định phải độ cao tập trung tinh thần, tùy thời chú ý rủ xéo nhất cử nhất động. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn độ cao tập trung tinh thần thời gian nhất định phải liên tục không ngừng. Thời gian ngắn còn tốt, một dài, hắn vốn là không nhiều sức chịu đựng thể lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Dù sao hắn cũng chỉ là cái mới bắt đầu rèn luyện không lâu bình thường học sinh cấp 3, bỏ qua một bên thánh huyết bùng cháy cùng hôi ấn phủ văn năng lực bên ngoài, hắn cũng không so trong câu lạc bộ những người khác cường tráng. Tạ ơn rủ xẻo về sau, Lâm Thịnh tại cơm tối bắt đầu trước, đổi về quần áo, đón xe về nhà. Lại đến ban đêm, cũng là hắn mong đợi nhất thời gian. Trước đó hắn thu vào tay cái dương kia, còn tại trong lồng ngực của mình. Dương đến cùng có hay không hắn mong muốn tri thức, chỉ có mở ra mới biết được. Chương 66, mê thất, 3. Về đến trong nhà, cấp tốc ăn xong cơm tối, Lâm Thịnh tìm cái cớ muốn sớm nghỉ ngơi một chút, liền sớm rửa mặt vào phòng. Một ngày trước mộng cảnh phát sinh dị thường, khiến cho hắn đối đêm nay mộng cảnh tương đương chờ mong. Thay đổi quần áo thể thao, giày thể thao, Lâm Thịnh sừng nằm ở trên giường, chậm dần tinh thần, bắt đầu lặng yên lưng chính trị sách giáo khoa. Ước chừng hơn 10 phút về sau, hắn chậm rãi cảm thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác ý thức của mình tại chìm xuống dưới. Một mực chìm đến trong bóng tối không nhìn thấy đáy thâm thúy. Lạch cạch. Trong ngực dương một thoáng lăn rơi xuống đất. Lâm Thịnh đột nhiên đứng dậy, nắm chặt hắc kiếm quét nhìn chung quanh. Hắn đang ngồi ở phòng ngủ mình mép giường, bên chân ngã rơi xuống đất, đang là trước kia hắn ôm chặt đắc thủ dương kim loại. Phòng ngủ ngoài cửa sổ, vẫn như cũng là một mảnh màu đỏ sẫm đang lưu động. Nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Trong không khí lưu động một loại nào đó tĩnh mịch, quỷ dị, cùng an bình. Đứng người lên, Lâm Thịnh theo bản năng mắt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức kim đồng hồ đình trệ tại 12 giờ chỉnh vị trí, thời gian giây 3 cây kim đồng hồ đều không nhúc nhích. Chẳng lẽ không thể quay về Hắc Vũ Thành rồi? Hắn dẫn theo kiếm, đem dựng thẳng lên kiểm tra một chút. Hắc kiếm trên lưới kiếm có mấy cái rất nhỏ lỗ hổng, còn lại trạng thái cùng trước đó hắn tại Hắc Vũ Thành lúc không có gì khác biệt. Sau đó là dương. Lâm Thịnh nhìn chung quanh một chút, phòng ngủ liền hắn một người. Cửa sổ đều khóa chặt. Hắn lúc này mới ngồi xổm người xuống, nắm dương bên ngoài cái khóa móc. Cái khóa móc bên trên có mấy đạo vết đao sâu hoắm, cái kia là trước kia hắn dùng hắc kiếm dùng sức phách chạm đi ra. Trong đó một đạo sâu nhất, thậm chí đã đem màu vàng nhỏ khóa cắt đứt một nửa. Lâm Thịnh suy nghĩ một chút, lại lần nữa đứng dậy nhấc lên kiếm, đối dương cái kia đạo vết đao so đo. Keng. Hắn đột nhiên dùng sức. Vô cùng sắc bén tinh nhuệ hư thối trường kiếm, mang theo tinh chuẩn vô cùng tiếng xé gió, lại lần nữa cắt vào trước đó cái kia đạo vết đao bên trong. Vết đao bị mạnh mẽ sâu hơn một đoạn nhỏ. Có hy vọng. Lâm Thịnh rút kiếm ra thấy có hiệu quả, lại lần nữa bắt đầu kiếm thứ hai. Một thoáng tiếp lấy một thoáng. Hắn liên tục 5 lần. Cuối cùng, màu vàng nhỏ khóa đột nhiên nứt gãy, lệch cạch một thoáng rơi tại gạch lên. Lâm Thịnh cấp tốc nhặt lên nhỏ khóa, ngồi xổm người xuống chuẩn bị mở dương. Đông nhiên hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua, thấy phòng ngủ ngoài cửa sổ, tựa hồ đứng cá nhân. Một cái đứng tại ngoài cửa sổ, tựa hồ đã nhìn hắn rất lâu hờ hững khuôn mặt. Ai? Lâm Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, nhưng chính diện nhìn lại, ngoài cửa sổ nhưng lại cái gì cũng không có. Có thể không hiểu bản năng, nói cho hắn biết, nơi này phụ cận, hẳn là không phải hắn một người người tại. Đối xử lạnh nhạt quét nhìn một lần, Lâm Thịnh một tay nắm kiếm, đem dương bưng lên đến, thả ở trên bàn sách. Sau đó cấp tốc đem dương kim loại che ra bên ngoài nhét lên. Lạch cạch. Cái nắp đụng ở trên bàn, phát ra giòn vang. Lâm Thịnh tầm mắt cấp tốc bị trong dương đồ vật hấp dẫn. Một thanh màu đen gợn sóng hình dao găm, một cái tựa hồ dùng một loại nào đó bằng da chế tác quyển trục. Một khối không biết tên màu nâu hòn đá. Chỉnh cái dương bên trong, làm cho người ta chú ý nhất liền là này ba loại. Còn lại liền là một chút rối loạn kim ngân tiền tệ lên phân biệt khắc lấy lông vũ hình dáng hoa văn cùng dương cánh muốn bay hùng ưng. Lâm Thịnh trước tiên liền đem quyển trục lấy ra, trong tay nhẹ nhàng cởi ra buộc chặt dây thừng. Tê một thoáng, màu nâu nhạt quyển trục cấp tốc bị bày ra. Bên trên hàng chữ thứ nhất dấu vết, liền cấp tốc nhường Lâm Thịnh trong lòng vui vẻ. Nhược hậu nghi thức tường giải. Về sau là trận đồ khắc họa, đó là một cái cùng loại với hai cái hình thoi trồng chất quy tắc đồ hình. Đồ hình bên trong hết thể đàn sen không trung, đều có các loại ký hiệu hoa văn đánh dấu. Lâm Thịnh quan tâm nhất tự nhiên không phải cái này, mà là nghi thức cần thiết tài liệu. Tài liệu mỗi một cái phía dưới, đều vẽ lên tỉ mỉ đối ứng đồ án. Hắc đàm hoa 10 đoá, hoàng kim 1 cái tiêu chuẩn đơn vị, bột bạc 9 cái tiêu chuẩn đơn vị, đỏ thủy tinh phấn 10 cái tiêu chuẩn đơn vị. Người chủ trì máu tươi 1 cái tiêu chuẩn đơn vị. Hắc đàm hoa Lâm Thịnh không có học qua thực vật học, không biết thứ này đến cùng hiện thực có hay không, chỉ có thể trước nhớ kỹ trên quyển trục đẹp đẽ đồ hình, về sau tỉnh lại vào Inter tra. Trừ ra hắc đàm hoa, còn lại cũng là đều có. Chỉ là cái này chi phí so với trước đó muốn quý không ít ta. Đỏ thủy tinh phấn lại muốn 10 cái tiêu chuẩn đơn vị. Lâm Thịnh thấy này một nhóm, trong lòng cũng là nhảy một cái. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở sức người thủy tinh cũng có thể cho đủ số. Bằng không hắn cũng chỉ có thể chọn lựa phẩm chất kém một chút. Trên quyển trục còn dùng cổ dần chữ viết mô phỏng tiếng tiêu chú khởi động ngữ. Lâm Thịnh lặp đi lặp lại niệm tụng dâng lên, một lần lại một lần, hơi thuận miệng mới dừng lại. Cẩn thận đem quyển trục nhét vào quần áo. Giấu kỹ trong người. Trong thời gian ngắn, hắn không có cách nào ghi lại lượn quanh miệng quái dị khởi động ngữ. Chỉ có thể trước thiếp thân mang tốt. Những vật khác, hắn không nhúc nhích, đều lưu tại trong dương. Khép lại dương, Lâm Thịnh đem đặt ở chính mình dưới giường, sau đó dẫn theo kiếm đứng người lên. Hắn này mới có rảnh dò xét bốn phía tình huống. Ta nhớ được, ban đầu, ta tiến vào Hắc Vũ Thành mộng cảnh trước, liền là từ nơi này, cái này nhà ta vách tường vết nước tiến vào. Lâm Thịnh nhẹ nhàng xoay mở cửa phòng ngủ. Đi ra bên ngoài hành lang. Hành lang một bên, là một áng đỏ thông hướng mặt ngoài cửa sổ. Trở tay đóng cửa lại, Lâm Thịnh thận trọng dọc theo hành lang, từng bước một đi đến phòng khách và phòng bếp chỗ va chạm. Hắn trước tiên ánh mắt hướng phía trong phòng bếp nhìn lại. Trước đó tiến vào Hắc Vũ Thành, liền là từ phòng bếp trên tường vết nứt đến. Nhưng bây giờ, phòng bếp trên tường vuông vức bóng loáng, không có bất kỳ cái gì vết nứt dấu hiệu. Lâm Thịnh dẫn theo kiếm chậm rãi đi vào phòng bếp. Bốn phía cẩn thận kiểm tra một lần. Phòng bếp trên tường xác thực không có bất kỳ cái gì vết nứt. Cơ hồ cùng trong hiện thực giống như lúc, một dạng hoàn chỉnh. Nếu như không phải phòng bếp ngoài cửa sổ cũng có hồng quang lưu động, Lâm Thịnh thậm chí cho là mình hiện tại liền ở vào hiện thực. Từ phòng bếp đi ra, hắn lại đi phòng rửa mặt. Phòng rửa mặt bên trong hết thể như người bình thường. Lâm Thịnh uốn éo hạ vòi nước, chỉ có mấy giọt giọt nước nhỏ giọt xuống, sau đó liền là ôi ôi khí lưu tiếng. Đóng lại vòi nước. Hắn quay người đi ra, đi vào phòng khách. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, ghế sofa, tivi, tường tủ, thậm chí trên cửa treo lịch ngày, đều cùng hiện thực giống như lúc. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất dạng này thời gian đã duy trì cực kỳ lâu. Lâm Thịnh đi đến kịch truyền hình trước, đưa tay dự định vặn ra chốt mở, hắn muốn thử xem tivi có thể hay không xem. Đống nhiên một tràng tiếng gõ cửa, tại yên tĩnh trong phòng khách quanh quẩn vang lên. Đông, đông, đông. Lâm Thịnh cả người một thoáng dừng lại, nơi này là mộng cảnh của hắn. Vừa mới còn một điểm động tĩnh cũng không, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa. Có người có ở đây không? ngoài cửa truyền đến một trận ôn hòa giọng nữ. Lâm Thịnh hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến cửa chống trống trước.
Đông, đông, đông.
Tiếng đập cửa lại vang lên. Ta là ở tại đối diện Trần A-di A, mở cửa nhanh đi, ta đến đem cho các ngươi nhà đưa ít đồ. Giọng nữ tiếp tục nói. Lâm Thịnh đưa tay, chậm rãi, nhẹ nhàng vạch trần mắt mèo cái nắp, tiến tới nhìn ra ngoài đi. Ngoài cửa một mảnh khói đen cuồn cuộn, ở giữa vậy mà thật đứng đấy một cái trung niên nữ nhân. Nữ nhân mi mục hiền hòa, mặt mỉm cười, thế mà thật chính là ở tại đối diện Trần A-di mặt.
Đông, đông, đông.
Có người hay không tại A? Lâm Thịnh thấy, ngoài cửa nữ nhân con ngươi hơi hơi chuyển động dưới, đồng nhiên một thoáng nhìn về phía mắt mèo vị trí.
Không ai có ở đây không?
Không ai tại, ta liền tiến đến A.
Ta tiến đến A.
Tiến đến A. Lâm Thịnh lui ra phía sau mấy bước, nắm chặt nắm đấm, cảm giác phảng phất có cái gì chí mạng uy hiếp đang nhanh chóng tiếp cận.
Chương 67, nếm thử, 1.
Nhỏ vụn chìa khóa tiếng mở cửa, bắt đầu ở cửa chống trộm khóa chỗ truyền đến. Lâm Thịnh nhìn chung quanh một chút, vội vàng đem phòng khách bàn trà chuyển động, bịch một thoáng ngăn ở cửa chống trộm lên để ép.
Két két.
Đống nhiên thư phòng truyền đến một tiếng dị hưởng. Lâm Thịnh trong lòng chìm xuống, hai tay cầm kiếm bước nhanh vọt tới cửa thư phòng. Thư phòng cửa sổ thế mà nửa mở. Cửa sổ khe hở bên ngoài màu đen cuồn cuộn, tựa hồ có đồ vật gì, tại tất tất tắc tắc phát ra vỡ vang lên, thỉnh thoảng lao tới cửa sổ kiếng. Lâm Thịnh cấp tốc tiến lên, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Khói đen cuồn cuộn bên trong, cửa sổ phía dưới, một cây lớn bằng cánh tay rễ cây một dạng xúc tu, tới lúc gấp rút nhanh trượt di chuyển, theo phía trước cửa sổ đi qua. Rễ cây xúc tu hiện lên trong suốt sắc, có thể thấy bên trong đung đưa một loại nào đó màu bạc quỷ dị dịch nhợn.
Bành!
Phòng khách cửa chống trộm đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, cửa chống trộm đi đến một thoáng nô lên một cái kinh khủng vặn mẹo.
Bành!
Lại là cái thứ hai va chạm. Lâm Thịnh cảm giác phảng phất toàn bộ phòng ốc đều đang run rẩy. Hắn nắm chặt hắc kiếm, đang muốn mở ra thánh huyết bùng cháy cứng rắn đòn khiêng.
Vụ!
Đống nhiên sau lưng cửa sổ bay tới một cây trong suốt rễ cây. Rễ cây một thanh cuốn lấy hắn phần eo, to lớn đến vô phương kháng cự lực lượng của tới, hung hăng trói lại hắn theo cửa sổ bay ra ngoài.
Vừa mới bay ra cửa sổ,
Lâm Thịnh bản năng một kiếm bổ về phía rễ cây, nhưng chung quanh mảng lớn khói đen điên cuồng vọt tới, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ.
Phốc phốc!
Hắc kiếm tựa hồ chặt đứt đồ vật gì. Lâm Thịnh cảm giác thân thể không còn, hướng xuống rơi xuống. Trong bóng tối, hắn cái gì cũng thấy không rõ. Lượng lớn khói đen điên cuồng hướng hắn vọt tới, không ngừng cố gắng theo hắn lô mũi lỗ tai miệng chui vào. Trong thoáng chốc, một tầng nhàn nhạt hồng quang từ trên người Lâm Thịnh tràn ngập sáng lên. Cái kia hồng quang miễn cưỡng ngăn trở chung quanh khói đen xâm nhập, nhưng thoạt nhìn cực kỳ đơn bạc, tựa hồ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Lâm Thịnh nỗ lực co người lên, cảm giác được chính mình một mực rơi xuống dưới. Hắn có thể xem đến hướng trên đỉnh đầu, tòa kia lóe lên nhu hòa hồng quang phong ốc, đang nhanh chóng rời hắn mà đi.
Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.
Hắn một thoáng liền nhận ra, đó là lúc trước hắn chỗ ở nhà. Hắn liền là từ nơi đó rơi ra tới. Phong ốc chậm rãi biến mất tại khói đen bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy. Thời gian vào lúc này phảng phất mất đi ý nghĩa. Lâm Thịnh không ngừng rơi xuống rơi, hắn nắm thật chặt trong tay hắc kiếm. Đây là hiện tại hắn duy nhất có thể có chỗ dựa vào đồ vật.
Vụ.
Đồng nhiên, lại là một cây trong suốt sợi rễ từ đằng xa bay vụt tới, cái kia cần bên trong không ngừng lưu động lấy chất lỏng màu bạc, đang nhanh như gió hướng phía một cái hướng khác rút về. Lâm Thịnh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lại lần nữa bị sợi rễ hung hăng một quấn, quấn lấy thân eo, nhanh chóng hướng phía một cái hướng khác vọt tới.
Hô.
Gió ghé vào lỗ tai hắn gào thét. Lâm Thịnh chưa bao giờ trải nghiệm qua này loại cảm giác kỳ diệu. Hắn bị rễ cây chăm chú trói buộc, cả người đang dùng một loại khó có thể tưởng tượng cao tốc, tại khói đen bên trong cấp tốc xuyên qua. Lần này hắn không có huy kiếm chặt đứt sợi rễ, trực giác nói cho hắn biết, nếu như tùy ý chính mình một mực rơi xuống dưới, có khả năng sẽ phát sinh một loại nào đó cực kỳ không ổn sự tình. Cho nên lần này, Lâm Thịnh an định tâm thần, mặc cho rễ cây mang theo chính mình nhanh chóng xuyên qua. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Từ từ, hắn cảm giác được bốn phía khói đen đang dần dần sáng lên. Theo màu đen chuyển hóa làm mông lung sáng trắng.
Xoẹt.
Đống nhiên ngay phía trước đối diện cao tốc vọt tới một đoàn kẹo đường to lớn đám mây. Này đám mây phảng phất vật sống, chậm rãi ngọ nguậy, toàn thân sáng trắng. Nó có vị trí tại co vào, có vị trí tại nở lớn. Chờ đến Lâm Thịnh kịp phản ứng, hắn đã một đầu va về phía này đoàn to lớn sáng trắng đám mây. Đúng lúc này, buộc chặt hắn rễ cây lại lần nữa truyền đến một cỗ đại lực, lôi kéo tha phương hướng nhất biến, mạo hiểm mang theo hắn theo to lớn đám mây rịa gần mà qua. Cùng lúc, hắn bên thai phảng phất nghe được từng đợt đám người tiếng cười vui, thanh âm kia theo to lớn đám mây bên trong truyền ra, phiêu miểu mông lung. tựa hồ còn có người tại cao giọng nói chuyện, có kỳ diệu nhạc khí tại tương hợp nhạc đệm. Rất mau theo lấy hắn rời xa đám mây, thanh âm cũng gấp nhanh yếu bớt, mãi đến biến mất. Không đợi Lâm Thịnh phản ứng, xám xương mù trắng bên trong, lại là một đoàn màu xám bạc đám mây từ một bên bay qua. Lần này, trong đám mây mơ hồ tung bay ra trận trận kêu thảm tiếng người, còn có một loại nào đó quái dị điên cuồng chu lên. Lâm Thịnh không có thời gian nhận biết thanh âm nội dung, lập tức liền là đệ tam đám mây nhanh như gió tiếp cận. Này một đám mây so đằng trước hai đóa đều muốn nhỏ, chỉnh thể hiện ra màu vàng nhạt. Tại mảng lớn xám xương mù trắng bên trong cực kỳ dễ thấy. Lâm Thịnh bị rễ cây buộc, theo hắn trái phía dưới cao tốc bay qua. Vừa mới khẽ rửa gần. T. Cái kia vàng nhạt đám mây mặt ngoài, đồng nhiên nổi bật ra một tấm to lớn màu vàng mặt người. Mặt người hờ hững nhìn chăm chú lấy Lâm Thịnh, khổng lồ hai mắt màu vàng nóng theo hắn di chuyển mà hơi hơi chuyển động. Lâm Thịnh rõ ràng cảm giác buộc chặt hắn rễ cây toàn thân run lên, vậy mà bắt đầu nhanh như gió tùng trói lại. Như thế sợ. Lâm Thịnh vội vàng một thanh phản bắt lấy rễ cây. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như tại đây bên trong bị ném dưới, đối mặt mình cái kia màu vàng mặt người, có thể sẽ phát sinh một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cũng may cái kia kim sắc mặt người chỉ là nhìn mấy lần hắn cùng rễ cây, liền lại chậm rãi biến mất tiến vào đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thịnh một cái tay nắm hắc kiếm, một tay cầm chặt lấy rễ cây mặt ngoài. Thân thể của hắn như là trên dưới ném đi đồ chơi, từng cái đâm vào rễ cây lên. Từng đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ, khác biệt màu sắc mây, nhanh như gió ở bên cạnh hắn lướt qua. Vân Trung có truyền ra phẫn nộ gào thét, có truyền ra bi thống thúc thiết, còn có tính lặng im ắng, càng có đang ở chậm rãi vỡ vụn, gần như biến mất. Không biết bay bao lâu, Lâm Thịnh cuối cùng cảm giác mình nhanh tay bắt không được. Không tự chủ được, hắn một cái hốt hoảng, ngón tay lập tức vung ra rễ cây, cả người bị to lớn động năng cao cao căng lên, sau đó rơi xuống. Tiếng gió vù vù bên trong. Lâm Thịnh thấy bên cạnh mình không ngừng lướt qua từng đoàn đám mây. Bành! Hắn hung hăng đâm vào một đoàn cỡ nhỏ hắc vân đỉnh. Sau đó giống như là bóng ra một dạng bị bắn lên, liên tục mấy lần, dọc theo hắc vân rìa lăn lông lốc xuống tới. Vừa vặn phía dưới, lại là một đầu trong suốt rễ cây nhanh như gió xẹt qua. Lâm Thịnh nhắm ngay vị trí, hắc kiếm đôi hắc vân mặt ngoài hung hăng đâm một cái, vừa vặn điều chỉnh mình hạ lạc hướng đi. Bành! Hắn lại lần nữa rơi xuống tại rễ cây mặt ngoài. Này một cây rễ cây có chừng lớn bằng bắp đùi, đầy đủ hắn ngồi cưỡi đi lên. Rễ cây bay thật nhanh lấy, xẹt qua từng mảnh đám mây. Thời gian dần trôi qua, đám mây càng ngày càng ít, càng ngày càng hiếm. Hai bên xám trắng sương mù cũng chậm chậm giảm bớt. Trước mắt tầm mắt đang càng ngày càng rộng lớn. Lâm Thịnh thân thể nằm phục tại rễ cây bên trên, đi phía trước nhìn ra xa. Theo đám mây giảm bớt, sương mù càng ngày càng mỏng manh. Hạ mới dần dần hiện ra một tòa khổng lồ màu xanh lá hòn đảo. Trên hòn đảo có mảng lớn liên miên dãy núi. Màu xanh đen biển cây dãy núi bên trong, hắn đỉnh cao nhất một tòa đỉnh núi bên trên, đang rõ ràng đứng sừng sững lấy một tòa hắc thạch đỉnh nhọn thành bảo. Thành bảo yên tĩnh mà không có chút nào sinh khí, tường ngoài loang lổ quấn quanh lấy dây leo. Lâm Thịnh còn chưa kịp cẩn thận xem xét, liền cảm giác tòa hạ rễ cây đột nhiên một cái run run, phảng phất tại bị người nào bắt lấy hung hăng loạn vung. Hắn lập tức không kịp tăng lực, lập tức bị cao cao ném bay ra ngoài, thẳng tắp hướng phía dưới dãy núi rơi xuống. Mà trở đi hắn cái kia đoạn trong suốt rễ cây, thì nhanh như gió hướng phía nơi xa vọt tới, đảo mắt liền biến mất ở trong sương mù. Chương 68, nếm thử, 2. A a a 3. Lâm Thịnh từ trên không trung rơi xuống, mang theo to lớn xung lượng, đột nhiên tiến đụng vào màu xanh sẫm khổng lồ biển cây bên trong. Phốc phốc. Vô số nhánh cây chạc cây trong nháy mắt, liền đem toàn thân hắn đâm xuyên xé rách. Tại to lớn lực trùng kích lôi kéo dưới, Lâm Thịnh tự cho là cứng cỏi thân thể, như là yếu ớt quả hờ mềm. Một thoáng liền phốc nổ tung tứ tán. Vô số máu thịt như mưa rơi tản ra, liên đối lấy bị đè sập nhánh cây, chiếu xuống biển cây bên trong trên đồng cỏ. Mọc đầy xanh úng tươi tốt xanh biết mặt cỏ bãi cỏ, lập tức bị trộn lẫn đỏ phiếm đen huyết dịch nhiễm lên một chút điểm đỏ. Lâm Thịnh cuối cùng thấy, chính là trong rừng cây quay quanh từng cục, đủ có vài thước độ lớn khổng lồ sợi rễ. Lại mở ra một loại mới kiểu chết. Lâm Thịnh bình tĩnh mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Mắt nhìn đồng hồ báo thức. Kim đồng hồ đang chỉ tại 5 vị trí. Loại kia trong suốt sợi rễ đến cùng là cái gì? Gõ cửa quái vật kia lại là cái gì? Nó tại sao phải tập kích ta? Còn có trên người ta tầng kia hồng quang? Lâm Thịnh trong đầu một đoàn loạn ma. Hắn cấp tốc đứng dậy, đem này ba cái nghi vấn dùng bút ghi chép lại, lưu tại bản bút ký lên. Lần trước Hắc Vũ Thành phát sinh biến hóa sau khi, ta liền không có cách nào trở lại Hắc Vũ Thành. Như vậy lần này đâu? Lần này bị rễ cây dẫn tới ngày đó trên hòn đảo. Lâm Thịnh đối hòn đảo kia lên thành bảo, tràn ngập tò mò. nhưng mới đến tay nhược hậu nghi thức, nhất định phải lập tức ghi chép lại. Hắn ngồi tại trước bàn sách, tận lực trước đem chính mình có thể trí nhớ xuống hết thể nghi thức nội dung, ghi lại ở bản bút ký lên. Lần này hắn dùng chính là chữ Hán thêm ghép vần hỗn hợp. Cứ như vậy, nếu như có người muốn giải mã chữ Hán nội dung, độ khó sẽ tăng lên vô số lần. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, liên quan tới nhược hậu nghi thức nội dung cùng đồ hình, hắn thế mà một hơi lặng yên viết ra 99%. Liên chỉ có một ít tài liệu đồ hình, chi tiết không thể biết rõ ràng. Còn lại, hắn tin tưởng hoàn toàn cùng trên quyển trục nhất trí. Cẩn thận đem nhược hậu nghi thức nội dung lại xác định một lần. Lâm Thịnh cảm giác trong đầu của chính mình giống như là ảnh chụp, rõ ràng có thể hồi ức lên trên quyển trục đại bộ phận chi tiết. Mặc dù lần này chết rồi, nhưng thu hoạch còn là rất lớn. Hôm nay liền đi sưu tập tài liệu thử xem. Lâm Thịnh trong lòng tràn đầy chờ mong. Hàng đầu muốn xác định là Hắc Đàm Hoa đến cùng hiện thực có tồn tại hay không. Cấp tốc rời giường, thay đổi một thân y phục hàng ngày, hôm nay vừa lúc là thứ bảy. Hắn có đủ nhiều trống không thời gian tự do tiêu xài. Rửa mặt hoàn tất, trên lưng hộ kiếm, cho vừa mới vừa rời giường cha mẹ đánh xuống mời đến. Lâm Thịnh đang muốn ra cửa, lại bị Ngáp Dài ra phòng ngủ Lâm Chu Niên gọi lại. Đợi chút nữa, cùng bằng hữu hẹn xong, cũng không đến mức bữa sáng đều không ăn liền chạy a. Lâm Chu Niên theo ghế sofa nơi hẻo lánh trên mặt đất, một cái màu đỏ trong túi, lấy ra một cái lớn táo đỏ, ném cho Lâm Thịnh. Ngươi Nguyệt Nguyệt tỷ hôm qua mới đem tới, cầm một cái đường lên gặm. Lâm Thịnh một thanh tiếp được, hướng trong miệng bịt lại, hung hăng cắn khẩu. No đủ nhiều chất lỏng quả táo thịt, mang theo nồng đậm mùi trái cây, thanh thúy ngon miệng, răng rắc bị nhai nát chảy ra điểm điểm chất lỏng, làm dịu khô ráo cổ họng. Đúng rồi lão cha, ngươi biết Hắc Đàm Hoa sao? Lâm Thịnh thuận miệng hỏi một câu. Cái gì hoa? Có phải hay không Diệp Tử Dịa có răng cưa, hoa hiện lên hình sáu cạnh, màu sắc đen đến cùng than không sai biệt lắm. Lâm Chu Niên chính mình cũng cầm quả táo, cũng lười tẩy, cứ như vậy cắn một cái đi lên. Liền là cái kia. Lâm Thịnh mừng rỡ, không nghĩ tới chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thế mà ngay cả lão cha cũng biết. Cái kia chúng ta gọi than đen hoa, trên núi một chút âm lạnh ẩm ướt địa phương, che nắng chỗ liền có, ngươi hỏi cái này làm gì? Vật kia trước kia chúng ta đều là dùng tới đốt heo. Lâm Chu Niên kinh ngạc nói. Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, ta đây bây giờ đi đâu có thể hái được. Lâm Thịnh truy vấn. Nam Khê Sơn đi. Năm ngoái chúng ta đi leo núi thời điểm, còn tại thềm đá bên cạnh thấy có lẻ tán Hắc Đàm Hoa. Lâm Chu Niên hồi tưởng dưới, hồi đáp. Hiểu rõ. Ta đi trước a. Lâm Thịnh trong lòng lớn tủng, gặm quả táo cấp tốc đóng cửa, hướng phía dưới lầu phóng đi. Nếu Hắc Đàm Hoa tại trong hiện thực cũng có, như vậy nhược hậu nghi thức cụ thể thực hiện, cũng tại hiện thực trở thành khả năng. Hắn cần trước tiên tiến đến chung quanh, tìm kiếm thu thập tài liệu. Hắc Đàm Hoa 10 đoá, hoàng kim 1 cái tiêu chuẩn đơn vị, bột bạc 9 cái tiêu chuẩn đơn vị, đỏ thủy tinh phấn 10 cái tiêu chuẩn đơn vị. Người chủ trì máu tươi 1 cái tiêu chuẩn đơn vị. Trước hết nhất tập hợp đủ, là bột bạc. Bạc tinh khiết phấn vẫn là tại lần trước cửa tiệm kia đem tới tay. Hoàng kim liền đắt, 1 cái tiêu chuẩn đơn vị hoàng kim, Lâm Thịnh trực tiếp mua kim khối, là ngân hàng bên trong dùng tới bảo đảm giá trị tiền gửi. Hoài Sa giá vàng gần nhất trên phạm vi lớn dâng lên, không sai biệt lắm 400 một khắc. Một cái tiêu chuẩn đơn vị, Lâm Thịnh tính toán, không sai biệt lắm là 80 khắc. Nói cách khác, ánh sáng hoàng kim, hắn liền xài 3 vạn 2. Sau đó là đỏ thủy tinh phấn. Lâm Thịnh hỏi thăm thương gia, vẫn là quyết định mua sắm tự nhiên. Cùng hắn dự đoán khác biệt, tự nhiên đỏ thủy tinh 1 khắc 80. Hắn cần 10 cái tiêu chuẩn đơn vị, cũng chính là 800 khắc. Sau đó, ánh sáng thủy tinh phấn, Lâm Thịnh liền xài hơn 6 vạn. Đến mức bột bạc cái kia mấy ngàn khối, cũng chính là mưa bụi. Vì tập hợp tài liệu, Lâm Thịnh tại bên ngoài buôn ba một ngày. Mãi đến trạng vạng tối, mới làm toàn hết thẻ tài liệu. Hắc Đàm Hoa cuối cùng là tại dược liệu thị trường mua sắm hoa quả khô, trừ cái đó ra, bởi vì lần này cần lấy máu. Cho nên Lâm Thịnh còn chuyên môn mua đèn cồn cùng hoa quả đao nhỏ, cùng với cầm máu băng bó trừ độc dùng chữa bệnh và chăm sóc bộ. Hết thẻ tài liệu toàn bộ đặt ở trong túi sách. Lâm Thịnh sau khi ăn cơm tối xong, toàn bộ kiểm tra một lần trong túi sách tài liệu. Xác định đầy đủ về sau, hắn mới bắt đầu chính thức, lựa chọn mình muốn khống chế sinh vật. Nhược hậu nghi thức, trên bản chất chỉ có thể trên cao nhìn xuống, khống chế linh hồn yếu tại người chủ trì sinh vật. Đồng thời không thể khống chế sinh vật hình người. Không thể khống chế hình thể khoảng cách quá lớn sinh vật. Lâm Thịnh theo tàn khuyết trong trí nhớ biết được, nhược hậu nghi thức là cái giả mạn tức sĩ nghiên cứu thần bí học phó sản phẩm một trong. Trên bản chất là vì đề cao người cùng vật cưỡi ở giữa ăn ý độ. Mặt khác, bởi vì hắn quá đắt đỏ tiêu hao, cũng làm cho này loại nghi thức bản thân không có cách nào quy mô lớn lưu hành. Mà lại, mặt khác hệ thống cũng có được đối lập giống thủ đoạn, có thể tăng lên cùng vật cười ăn ý tiêu hao chưa đủ lớn. Điều này sẽ đưa đến nhược hậu nghi thức, tại Hắc Vũ Thành thuộc về tính giá tương đối thấp một loại thần bí học nghi thức. Chỉ là Lâm Thịnh không có lựa chọn nào khác, có thể thành công coi như cảm ơn trời đất. Hắn mang theo túi sách, lại lần nữa đón xe đi vào lần trước nghi thức bỏ đi nhà máy. Bỏ đi nhà máy vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, hoang tàn vắng vẻ. Bốn phía tất cả đều là bỏ bê canh tác bỏ đi đồng ruộng, sau lưng là Hoài Sa thành phố phụ cận, một tòa không thấp bé núi, tên là Sắt Phong Sơn. Thuần thục đi vào lần trước nghi thức khố phòng. Lâm Thịnh liếc mắt liền thấy, lần trước nghi thức địa phương, mặt đất lên vẫn như cũ có một khối sạch sẽ khu vực. Đó là hắn lần trước chuyên môn thanh lý đi ra, dùng tới trải rộng ra nhựa tờ lạt tiệp giấy vị trí. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc đem túi sách buông xuống, mở ra một cái đèn tin, đặt ở trong góc tường chiếu sáng. Đèn tin nằm ngang trung sáng, đánh vào khố phòng trên vách tường, phản chiếu ra ảm đạm ánh sáng xám, khiến cho đến toàn bộ khố phòng có chút gian trá bầu không khí. Lâm Thịnh thuần thục mở ra vải tờ lạt tiệp, đem nghi thức cần đủ loại tài liệu bột phấn, cấp tốc dùng chậu nhỏ quấy đều. So với lần trước nghi thức, hắn lúc này nhiều hơn không ít thong dong trôi chảy. Dù sao nhược hậu nghi thức là chính thống nghi thức, không phải lần trước như thế mang theo tà ác tính chất tế sống nghi thức. Theo trí nhớ tàn phiến đến xem, ngoại trừ tiêu hao quá lớn bên ngoài, cơ hồ không có nguy hiểm gì tính. Chương 69, nếm thử, 3. Chuẩn bị sẵn sàng công tác sau. Lâm Thịnh mới thản nhiên, đem trong túi sách sớm đã chuẩn bị xong tiểu chút chít, nhẹ nhàng lấy ra. Cái kia rõ ràng là một đầu bị trói lấy miệng cùng chân màu đen quạ đen. Đây là hắn theo sủng vật trên thị trường mua được một đầu bình thường quạ đen. Bỏ ra không đến 500 khối. Theo người bán nói đây là hoang dại. Lâm Thịnh định dùng nó tới kiểm tra một chút, nhược hậu nghi thức đến cùng có thể thành hay không. Làm chính thống nghi thức, nhược hậu nghi thức cũng không là chỉ có thể cử hành một lần. Chỉ cần tinh thần cùng linh hồn có thể chịu đựng được, mỗi người đều có thể tiến hành nhiều lần nhược hậu nghi thức. Cho nên, mặc dù nghi thức một lần không sai biệt lắm phải hao phí 10 vạn khối, nhưng Lâm Thịnh hay là chuẩn bị trước thử một chút. Đến mức động vật, trong thời gian ngắn hắn cũng không có có cái gì đặc biệt thích hợp nghi thức động vật. Quả đen không chút nào thu hút, trong đêm tối bay lượn rất khó bị phát hiện. Mà lại mấu chốt là rất dễ dàng đem tới tay. Làm bay lượn sinh vật, nếu như có thể nghi thức thành công, quả đen cũng có thể dùng tới điều tra chung quanh tình huống, sớm nhắc nhở chung quanh hắn an toàn. Dạng này cũng có thể tốt hơn cam đoan, tại đây bên trong tiến hành nghi thức bí ẩn tính. Chỉ là, đến tìm con đường kiếm tiền A Lâm Thịnh có chút thở dài. Một cái nhược hậu nghi thức liền phải hao phí 10 vạn, hắn tổng cộng tiền tiết kiệm cũng mới 30 mấy vạn, hiện tại mấy lần liền dùng hết hơn 10 vạn. Cấp tốc đem trộn sau tài liệu để ở một bên. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu dùng phấn viết khắc họa nhược hậu nghi thức trận đồ. Lần này nghi thức trận đồ so với lần trước muốn đơn giản một chút. Lâm Thịnh dùng thước thẳng khoa tay lấy, bỏ ra 10 phút đồng hồ liền triệt để vẽ xong. Sau đó liền đem trộn vật từng cái để vào đối ứng khu vực chỗ trống. Sau đó là hắc đàm hoa. Lâm Thịnh cầm lấy một đóa hắc đàm hoa, nhẹ nhẹ đặt ở nghi thức trận đồ ở giữa. Lấy thêm lên một đóa đặt ở bộ ngực mình, cắm đến quần áo trong khe hở. Còn lại 8 đóa, toàn bộ đặt ở trận đồ bốn phía, hình thành một vòng tròn. Sau khi làm xong, Lâm Thịnh xuất ra đao nhỏ, điểm lửa đèn cồn, thả ở bên trên bắt đầu cháy trừ độc. Đốt tốt đao nhỏ sau. Hắn chờ đợi hắn để nguội một hồi. Sau đó lưỡi đao đặt tại trên ngón tay của chính mình, hung hăng vạch một cái. Xoẹt. Một vệt giọt máu lập tức theo lòng bàn tay lên xuất hiện, theo hướng xuống nhỏ xuống. Vừa vặn nhỏ xuống tại trận đồ trung ương hắc đàm hoa lên. Cùng một thời gian, Lâm Thịnh trong miệng bắt đầu niệm tụng ôn tập nhiều lần khởi động ngữ. Khởi động ngữ như là ngoại ngữ nhiễu khẩu lệnh, huyên thuyên, âm u lắm mồm. Còn muốn yêu cầu nhất định tốc độ. Cùng lần trước khác biệt. Dựa theo quyển trục ghi chép, nhược hậu nghi thức thuộc về chính thống nghi thức. Cùng không phải chính thống nghi thức ở giữa, khác biệt lớn nhất, ở chỗ ngâm sướng khởi động ngữ số lần. Khởi động ngữ sẽ một cách tự nhiên dẫn động tinh thần lực quan chú, mà chính thống nghi thức khởi động ngữ, phần lớn tại 5 lần trong vòng. Chỉ có không phải chính thống khởi động ngữ, sẽ đi đến 9 lần, thậm chí trở lên. Liên tục 5 lần khởi động ngữ sau. Trận đồ không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ biến hóa nào. Một đoàn trộn vật vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng gác lại tại trận đồ lên. Hắc đàm hoa lên nhỏ xuống huyết dịch cũng đang từ từ ngưng kết. Không có phát sinh đặc dị hiện tượng. Lâm Thịnh chậm rãi dừng lại. Cấp tốc băng bó kỹ vết thương, bắt đầu cẩn thận kiểm tra quả đen tình huống. Bị trói lấy quả đen vô phương động đậy, chỉ có tròng mắt bốn phía loạn chuyển. Lâm Thịnh dứt khoát đưa tay bắt lấy nó cánh. Không ngờ vừa mới đụng phải hắn cánh trong nháy mắt, một loại như giật điện cảm giác theo tay hắn chỉ đột nhiên kéo tới. Hắn toàn thân run lên, cảm giác mình phảng phất có thêm một cái cánh tay. Ý thức dễ dàng chui vào trước mặt quả đen thân thể. phảng phất hắn có thể tùy ý tự nhiên khống chế quả đen sắc thịt. Này chẳng lẽ là xong rồi? Lâm Thịnh cấp tốc cởi ra quả đen trên người toàn bộ dây thừng, bay lên, rơi vào ta trên vai. Hắn suy nghĩ một chút, thử truyền đưa tới một cái ý nghĩ. Quả đen hoạt động hạ hai cánh, trên mặt đất nhảy mấy lần, ngửa đầu nhìn một chút Lâm Thịnh. Sau đó một cái bay vút lên, phốc phốc bay lên, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Thịnh vai trái. Kêu một tiếng. Lâm Thịnh trong lòng vui vẻ, lại lần nữa nếm thử. Hoa. Chói hai quả đen tiếng kêu theo vai trái nổ tung, làm cho đầu hắn một được. Gọi hai tiếng. Hoa. Hoa. Khó nghe làm đâm tiếng kêu liên tục vang lên. Lâm Thịnh lần này cuối cùng xác định, chính mình thật có thể thao túng cái này quả đen. Hắn cúi đầu nhìn một chút nghi thức trận đồ lên đủ loại tài liệu. Những tài liệu này thoạt nhìn không có chút nào dị thường, tựa hồ còn có thể dùng. Suy nghĩ một chút, hắn quả quyết một lần nữa đem này chút trộn vật trang hồi trở lại chậu nhỏ. Hơi thu dọn một chút, hắn mang theo quả đen đi ra khố phòng. Lúc ban đêm, bên ngoài đồng ruộng bên trong liếc kêu dế mèn tiếng liên tiếp. Lâm Thịnh ngón tay hướng nơi xa bầu trời đêm. Đi thôi, nhìn một chút chung quanh, có người tới gần liền kêu to. Quả đen nghe vậy, thả người bay bắn đi ra, đảo mắt liền chui vào đêm tối lờ mờ trong không gian. Lần này Lâm Thịnh là thật 100% xác định, chính mình là thành công. Chỉ là khiến cho hắn có chút thất vọng là, quả đen rời đi hắn về sau, liền không có cách nào tiếp tục cảm giác. Hắn cũng không giống rất nhiều trong tiểu thuyết như thế, có thể cùng loài chim cùng hưởng tầm mắt. Vẹn vẹn chỉ là nhường quả đen có thể nghe hiểu chỉ thị của chính mình. Cái này nghi thức tính thực dụng vẫn là quá kém. Lâm Thịnh lông mày nhíu chặt. So với tế linh nghi thức, nhược hậu nghi thức công hiệu kém rất nhiều, tiêu hao cũng lớn hơn nhiều. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích làm tà tế, trên lệch này thực sự quá lớn. Đứng tại ruộng một bên huấn luyện mấy lần quả đen về sau, Lâm Thịnh cho nó một cái mệnh lệnh, nhường hắn ngay tại bỏ đi nhà máy phụ cận kiếm ăn, chờ đợi hắn trở về. An bài tốt này chút về sau, hắn mang lên đồ vật, đi đại lộ lên đón xe, rất nhanh liền quay lại ra trang. Tối hôm qua trong mộng cảnh, hắn ngoài ý muốn bị ném đến tận khối kia lạ lâm hòn đảo. Trên hòn đảo có khổng lồ thành bảo. Cái này khiến Lâm Thịnh có chút chờ mong. Hắc Vũ Thành xem bộ dáng là không có cách nào lại đi. Có lẽ hắn có thể từ nơi này tòa lạ lẫm trong thành bảo, thu hoạch được mặt khác thu hoạch. Đáng tiếc là, bởi vì một ngày trước bỏ mình, hắn không có thể đi vào nhập mộng cảnh, mà lại như người bình thường an an ổn ổn ngủ một giấc. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thịnh một bên huấn luyện quả đen, tăng cường phối hợp cùng ăn ý một bên thường ngày luyện kiếm. Sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục được trước đó cái chủng loại kia trạng thái. Cũng đúng vào lúc này, cả nước nghiệp dư kiếm thuật giải thi đấu truyền đến tin dữ, cấp tỉnh tranh tài cùng cả nước thi đấu hủy bỏ tiến hành. Tiền thưởng cũng là đơn độc phát ra. Lâm Thịnh thông qua rủ xéo bên kia, dẫn tới vẹn vẹn chỉ có 2.000 khối sàng chọn thi đấu tiền thưởng. Cái này cùng nguyên bản tiền thưởng khoảng cách quá xa. Không đúng vậy. Trước đó cử hành nhiều lần như vậy, cái nào một lần đều là thuận thuận lợi lợi. Làm sao sắp đến lần này liền ra phiên toái. Trong câu lạc bộ, rủ xéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nắm lấy đầu. Trước đó ta liền buồn bực. Cấp tỉnh sàng chọn thi đấu làm sao một mực không có động tĩnh, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp hủy bỏ. Có lẽ cùng gần nhất toàn cục bên trên có quan. Hạ nhân ở một bên uống cà phê, ánh mắt buồn bã nói. Toàn cục. Ngươi là trước khi nói Bạch Dương căn cứ nổ tung. Dù sẽ cấp tốc kịp phản ứng. Xã Lù cùng Lâm Thịnh ngồi ở một bên hạ quân kỳ. Tịch Lâm quân cờ càng giống là cờ tướng cùng cờ vây dạng dung hợp, hạ dâng lên cực kỳ hao tổn lúc. Nhưng Lâm Thịnh không nghĩ tới chính là... Mặt ngoài nhìn như tính khí nóng nảy xa lù, thế mà tại kỳ nghệ lên có chút ổn trọng bình tĩnh. Lâm sư ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Dù sẽ quay đầu nhìn về phía Lâm Thịnh. Đây chính là năm vạn A. Đáng tiếc, làm sao không đáng tiếc? Lâm Thịnh cười nói, nhưng trận đấu là người ta thiết lập, chúng ta cũng không cách nào. Đúng, ta muốn áo chống đạn ngươi đoạt tới tay rồi hả? Dù xèo nhíu mày. Đã sớm lấy được, chúng ta hoạch tâm thành viên nhân thủ một kiện. Coi như ta miễn phí tài trợ. Đừng, hiện tại câu lạc bộ còn không có lợi nhuận đây. Chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ dưới, làm sao lợi nhuận? Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Hạ nhân suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, trước đó chúng ta phối hợp bến cảng phòng vệ đội tiến hành ban đêm tuần tra, hiệu quả không tệ. Bắt được không ít tiểu thâu cướp bóc phạm. Cho nên bến cảng cục cảnh sát bên kia muốn cùng chúng ta ký tên hợp tác lâu dài hợp đồng. Các ngươi thấy thế nào? Một lần mỗi người chia đều xuống tới 500. Một tuần phối hợp tuần tra 3 lần. Cái kia chính là mỗi người 1.500, một tháng đi thuế về sau, có thể tiếp cận 6.000, thu nhập không tệ. Lâm Thịnh gật đầu đáp ứng. Có nhiều như vậy. Đang đánh cờ lấy xa lủ hơi ngẩn ra. Là nhiều như vậy, dù sao có chút nguy hiểm. Thù lao nơi cao cũng như người bình thường. Dù xèo nói rõ lý do. Sạ Lù suy nghĩ một chút. Ta có cái sư đệ, lẫn vào không thật là tốt, một thân thực lực so ta không kém, có thể hay không kéo hắn tới, tiến vào câu lạc bộ làm tuần tra thành viên.
Sư đệ.
Lâm Thịnh hơi nheo mắt lại. Có khả năng gọi đến xem. Nếu như thực lực thật cùng ngươi không sai biệt lắm, cái kia gia nhập khẳng định không có vấn đề.
Chương 70, Tài Nguyên, 1.
Bến cảng tuần tra thành viên, là cái tiền lương không sai tốt chức vụ, bình thường người không quan hệ căn bản đừng nghĩ cầm tới một phần danh lạch. Cũng chính là trong câu lạc bộ, có hạ nhân mặt mũi tại, mới có thể thông quan hệ đạt được nhất định danh lạch. Này chút tuần tra thành viên danh lạch, bình thường đều là phân tán tại hát thủy khu các nơi bang phái thế lực trên thân. Chủ yếu cũng là bởi vì, dùng những bang phái này thế lực, quản lý phân tạp bến cảng tối vi dùng ít sức. Dù sao bọn hắn mới là sinh tồn tại trong khe hẹp địa đầu xà, biết đến xa so với phía trên người tưởng tượng nhiều. Sạ Lù nói tới sư đệ, là cái một đầu tóc đỏ thiếu niên cao lớn. Ngày thứ hai cuối tuần trước kia, hắn liền sớm đến câu lạc bộ, tại chủ yếu hội viên chứng kiến lên dưới, chính thức gia nhập thiết quyền câu lạc bộ. Câu lạc bộ gia nhập, bởi vì hội viên lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, cũng đang không ngừng chính quy hóa. Lâm Thịnh dốc hết sức chủ trương thiết lập câu lạc bộ 16 điều quy định, cũng gián tiếp tại nội bộ lối vào. Này 16 điều quy định, đưa tới câu lạc bộ phần lớn người bắn ngược. Không ít người cho rằng bọn họ đã từng làm Lâm Thịnh biểu tỷ sự kiện kia từng góp sức, Lâm Thịnh làm như vậy quả thực là trở mặt không quen biết, qua sông đoạn cầu. Nhưng bởi vì hạ nhân cùng dù sẹo, mà đi làn cùng xã lù 4 người kiên định duy trì, câu lạc bộ quy định cuối cùng ban bố đi ra. Chỉ là nguyên bản trong câu lạc bộ bộ tràn ngập khó chịu bầu không khí, cũng bởi vậy càng thêm rõ ràng. Lúc chạm vào tối, lấy cơ xã lù sư đệ gia nhập câu lạc bộ. Sạ Lù thỉnh Lâm Thịnh mấy người đi phụ cận một nhà tiệm lẩu, chuẩn bị hung hăng ăn trực một bữa. Lâm sư, quy định là không phải có chút nhiều lắm. Hiện tại các huynh đệ ý kiến đều rất lớn. Dù sẽ có chút bất đắc dĩ, ngồi tại tiệm lẩu trên ghế lông mày nhíu chặt. Hạ nhân ngồi cạnh cửa sổ vị trí, một tay nâng quai hàm nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Mã Đi Lan cùng Sạ Lù cúi đầu, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy chám bắt nước bên trong quả ớt. Lâm Thịnh quét mắt ba người, ở chung lâu như vậy, đều là tương đối quen thuộc bạn cũ. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra ba người này trong lòng ý kiến cũng rất lớn. 16 điều quy định, là ta vì đặt vững toàn bộ câu lạc bộ phát triển tương lai căn cơ, không thể sửa đổi. Lâm Thịnh khẽ lắc đầu. Giúp đỡ tương trợ, nhân nghĩa lễ trí tín, lẫn nhau ở giữa không thể hãm hại hội viên các loại, đây đều là cơ sở nhất đạo đức yêu cầu. Có cái gì không đúng? Du Sẹo cười khổ. Trong mấy người liền hắn nhất ngay thẳng cũng không sợ đắc tội người, cho nên do hắn tới tự mình đối Lâm Thịnh đưa ra ý kiến. Cũng không phải không đúng, thế nhưng chúng ta là câu lạc bộ, không phải làm cái gì tông giáo giáo phái, không cần thiết làm thành như vậy đi. Như thế nghiêm ngặt mọi người còn chơi cái rắm. Đều không người đến. Các ngươi không cảm thấy, chúng ta thành viên quá hỗn tạp rồi hả? Lâm Thịnh ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ lạnh lùng. Quá hỗn tạp rồi. Du sẽ hơi biến sắc. Một bên ba người cũng động tác hơi ngừng lại. Rõ ràng tại ngưng thần chú ý bên này động tĩnh. Chúng ta cần càng lực lượng đoàn kết. Lâm Thịnh thản nhiên nói, dạng này mới có thể làm đến, đem mọi người lực lượng cấp độ càng sâu kết hợp lại, hình thành càng lớn càng mạnh tập thể. Chúng ta bây giờ khó như vậy đạo không tốt sao? Không phải cùng ngươi nói một dạng sao? Dù sẽ có chút không hiểu, không giống nhau. Hiện tại bất quá là chơi phiếu tính chất, mọi người muốn chơi liền đến, không nghĩ chơi liền lui, thật muốn cần muốn mọi người ra sức lúc, chắc chắn sẽ có người không nguyện ý trả giá. Lâm Thịnh đình trệ ngón tay đánh, dạng này không tốt. Nhưng chúng ta vốn chỉ là cái câu lạc bộ, dù sự kinh ngạc nói. Chúng ta đã không chỉ có chỉ là câu lạc bộ. Lâm Thịnh bình tĩnh trở về câu. Hắn biết muốn thuyết phục này chút quan nhị đại phú nhị đại nhóm hết sức khó khăn, nhưng đây là nhất định một bước. Câu lạc bộ cần tất cả mọi người lực lượng. Chỉ có ngưng tụ lại tất cả mọi người lực ảnh hưởng, hình thành một cái quái vật khổng lồ, mới có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Làm chỉnh quần thể hội viên nhóm phục vụ. Đây không phải hát bang, mà là hội giúp nhau tính chất. Cho nên Lâm sư, chúng ta chỉ là học sinh bình thường, có lẽ trong nhà có một chút tiền, có chút quyền, nhưng vẫn không có thể lực làm đến quá cao trình độ, chúng ta đến lượng sức mà đi. Hạ nhân nhịn không được mở miệng. Cho nên, tính toán của ta là, trong câu lạc bộ bộ thành lập một cái hội giúp nhau, chân chính có thể trợ giúp lẫn nhau hội giúp nhau. Lâm Thịnh mỉm cười nói. Nhìn mấy người ánh mắt kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, cái này hội giúp nhau, đem chỉ hấp thu những cái kia chân chính nguyện ý giúp đỡ tương trợ hạch tâm thành viên. Quý tinh bất quý đa. Thật có lỗi, Lâm sư, ta cảm thấy này không thực tế. Mã Đi Lan lắc đầu người đầu tiên đứng lên. Cho tới nay, hắn mặc dù hết sức chất phác, nhưng cũng có chủ kiến của mình. Đối với Lâm Thịnh, hắn giác quan ngay từ đầu là tôn trọng. dù sao hắn có để cho người ta sinh ra sợ hãi cao cường kiếm thuật. Đồng thời cũng biết đúng mực, tiêu chuẩn, không kiêu ngạo không tự ti, để cho người ta tôn kính. Nhưng chỉ thế thôi. Lâm Thịnh đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là cái kiếm thuật lão sư, mọi người đẩy hắn đi lên, bất quá là bởi vì hắn kiếm thuật tương đối mạnh, có thể làm vì mọi người kết nối một cái mối quan hệ. Mà không phải hắn Lâm Thịnh thật liền có tư cách làm tất cả mọi người đầu. Kỳ thật theo 16 điều quy định bị Lâm Thịnh cường ngạnh ra sân khấu về sau, hắn liền đối với cái này cực kỳ phản cảm. Chỉ là trở ngại trước kia tình cảm, không có trước tiên nhảy ra phản đối. Lần này dù Sẹo đại biểu bọn hắn phát ra tiếng, cũng là nguyên nhân này. Dù Sẹo thanh âm, trình độ nhất định đại biểu chính là bọn hắn tất cả mọi người thái độ. Các ngươi đâu? Lâm Thịnh sớm đã đoán trước, mặt không đổi sắc. Hạ nhân trầm mặt dưới, trung quy lắc đầu. Chúng ta đang đi tại một đầu càng ngày càng nguy hiểm mẫn cảm trên đường. Hơi không chú ý liền sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, xin lỗi nàng túi đầu xuống không nói thêm lời. Mạ Đi Lạn, hạ nhân đều cự tuyệt. Còn lại dù sợ cùng xa lụ, thì là trầm mặc một hồi. Lâm Sư. Không cần thiết, thật. Trước đó mọi người không phải cùng một chỗ thật tốt sao. Dù sẽ khó nhọc nói. Nhìn xem Lâm Thịnh bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt, hắn bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác xa lạ. Hắn vẫn luôn là nhất duy trì Lâm Thịnh người. Này không chỉ là bởi vì Lâm Thịnh là hắn mang theo gia nhập sở tất cả lễ hội sở, đồng thời còn bởi vì hắn đối Lâm Thịnh một thân cường hãn thực chiến kiếm thuật hâm mộ và sùng bái. Đúng vậy, Lâm Thịnh ở trong mắt hắn, mang có nhất định hào quang thần tượng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn chung quanh một chút hảo hữu, hạ nhân cùng Mạ Đi Lạn, là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu tốt nhất, giờ này khắc này đều đến đứng hắn thần tượng mặt đối lập. Hiện tại, giờ đến phiên hắn chọn đội. Du Xeo, trong nhà ngươi sẽ không đồng ý ngươi làm loạn. Hạ nhân lên tiếng nói. Trong mắt nàng Lâm Thịnh, đã không phải là ban đầu cái kia đơn thuần kiếm thuật lão sư. Tại Lâm Thịnh trong ánh mắt, nàng mơ hồ cảm thấy một loại nào đó không hiểu cảm xúc. Dù xèo mắt nhìn hai cái hảo hữu, lại nhìn mắt Lâm Thịnh, hắn túi đầu xuống. Xã lù đống nhiên cười lạnh một tiếng. Ta cùng Lâm Sư làm một trận. Thanh âm hắn như là kim thạch, quả quyết dị thường. Xã lù ngươi. Mạ Đi Lạn kinh ngạc bên trong mang theo kinh ngạc, nhìn về phía một mặt kiên quyết xã lù. Xã lù không thèm để ý. Hắn trong câu lạc bộ duy nhất tin phục liền là Lâm Thịnh, đến mức những người còn lại, cũng liền như thế. Nếu không phải Lâm Thịnh, những người trước mắt này lúc trước liền bị hắn đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Sớm nói rõ ràng, đội tuần tra danh ngạch là ta tìm giao thiệp quan hệ, này phần tài nguyên sẽ không duy trì cho các ngươi bên kia. Hạ nhân thanh âm lạnh lùng nói. Trực giác của nàng cảm giác Lâm Thịnh đã đi tại bên bờ nguy hiểm. Nàng không nghĩ lại dính vào. Có đôi khi, một khi đi đến một bước kia, một khi thất bại. Hậu quả chính là nàng không thể thừa nhận. Chương 71, Tài Nguyên, 2. Đề cử đọc, cho ta một tấm phục sinh thẻ một giới nhập ma một đòn giết chết thức thần thoại trùng sinh thơ diệu thừa dịp tuổi tác như nhất nhân sinh bá chủ học viện biến thân hoàng múa miệng nó ăn quỷ mạnh lên tràn đầy uy trở về nhà phát minh chân vũ đãng ma tiên đế. Ha ha. Xã lù cười lạnh một tiếng, chỉ là sắc mặt lanh ý càng rõ ràng hơn, không che giấu chút nào. Mạ Đi Lạn có chút chân tay luôn cuống. Hắn không muốn nhìn thấy chính mình đồng bạn huyên náo như thế cương. Du Xeo ngẩng đầu, đối Lâm Thịnh khe khẽ lắc đầu. Thật có lỗi. Lâm sư hắn trung quy làm ra lựa chọn, sắc mặt dễ rũa bên trong mang theo bất đắc dĩ. Hoắc. Xã lù một thoáng đứng người lên, đối xử lạnh nhạt quét hạ mấy người. Lâm sư, còn ngồi làm gì? Bọn hắn nếu không nhập bọn, mọi người cũng không phải là người một đường. Không có lời nào dễ nói. Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc lộ ra ngoài. Ngồi xuống, xã lù. Cơm đã ăn xong lại đi cũng không muộn. Liền coi như bọn họ không ủng hộ chúng ta, dù sao đã từng là đồng bạn của chúng ta. Giữa chúng ta còn không cần thiết náo đến một bước này. Ta nhịn không được, tính tình có chút bạo, thật có lỗi Lâm sư. Xã lù cười lạnh lại tiếp tục ngồi xuống. Lâm Thịnh ngồi thẳng thân thể, đã hơi có chút cơ bắp đường cong hai tay, đặt ngang ở hai bên cái ghế trên lan can. Mặc dù các ngươi không nguyện ý ủng hộ ta, nhưng ta vẫn như cũ nhận các ngươi là huynh đệ của ta. Nói lời này lúc, dù sẽ trong mắt toát ra một tia như chút được gánh nặng, nhưng hạ nhân cùng Mạ Đi Lạn lại là không hề bị lay động. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thịnh vẹn vẹn chỉ là cái kiếm thuật lão sư, trước đó đã giúp hắn lần một lần hai coi như xong, bây giờ đối phương thế mà còn muốn coi bọn họ là cấp dưới sai sử. Tự tôn của bọn hắn, để bọn hắn lúc này nhớ tới Lâm Thịnh thân phận bối cảnh, nhớ tới thân phận của mình bối cảnh. Cho nên bọn hắn cự tuyệt. Nhưng dù xẻo khác biệt. Hắn không nguyện ý mất đi Lâm Thịnh cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn. Lâm sư. Ta hắn há miệng muốn nói. Không cần nhiều lời, mặc dù các ngươi không đồng ý ta muốn đi con đường, nhưng về sau, nếu như các ngươi gặp được phiền phức, ta vẫn là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh nói.
Thật có lỗi.
Hạ nhân không nói một lời, đứng dậy rời đi. Mã Đi Lản cũng cáo lỗi một tiếng, tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo. Hai người đi đến tiệm lẩu cổng, quay đầu nhìn về phía Du Sẹo.
Đi.
Hạ nhân xa xa kêu một tiếng. Du Sẹo há to miệng, nhìn xuống cổng, lại nhìn Hạ Lâm Thịnh. Lâm sư trên mặt hắn thịt đều bởi vì xoắn suýt mà bắt đầu vặn mèo.
Mau đi đi.
Lâm Thịnh lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm sư, ngươi nếu là gặp được phiền phức, nhất định nói cho ta biết. Du Sẹo cắn răng nghiêm mặt nói, có thể rút, ta tuyệt không hai lời.
Mau đi đi.
Lâm Thịnh lắc đầu. Du Sẹo cắn răng, vẫn là đứng dậy đuổi theo. Lưu lại Lâm Thịnh cùng xã lù hai người, ngồi tại lớn như vậy nồi lẩu buồn một bên, có vẻ hơi thanh lánh lẻ loi trơ trọi.
Ha ha, mấy cái thằng nhóc biết cái gì?
Xã lù cười lạnh một tiếng.
Xã lù.
Lâm Thịnh ánh mắt chuyển qua trên người hắn.
Ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta?
Phải biết, ta bất quá là gia đình bình thường xuất thân, trừ mình ra có chút kiếm thuật thực lực bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì ỷ vào.
Bởi vì ta tin tưởng ngươi.
Xã lù hai tay một đám. Có thể nắm nạp khê kiếm thuật luyện đến ngươi trình độ này, ngươi là một cái duy nhất.
Bọn hắn không rõ.
Không rõ võ đạo luyện đến ngươi cấp độ này, đại biểu cho cái gì.
Trong này không phải cảm thấy hứng thú trả giá điểm nghị lực, khổ luyện cái mấy năm liền có thể đi đến.
Nói như vậy, ngươi trước kia gặp qua người như ta.
Lâm Thịnh truy vấn.
Sư phụ ta chính là người như vậy. Còn có ta chung quanh vòng tròn bên trong, cũng không ít dạng này võ đạo nhà.
Bọn hắn thành tâm thành ý đến tính, vì võ đạo có khả năng từ bỏ hết thảy.
Xã lù hồi tưởng lại đã từng thấy qua các tiền bối, trong mắt lộ ra một tia kính ý.
Có lẽ bọn hắn có người đã tuổi già sức yếu, còn không bằng ta mạnh.
Nhưng bọn hắn vì võ đạo trả giá nghị lực, tâm huyết, mồ hôi.
Xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng.
Ta chưa từng thấy qua dạng này người.
Lâm Thịnh hơi lộ ra một tia tiếc nuối.
Vì võ đạo mà trả giá hết thảy sao?
Đúng vậy a.
Đáng tiếc người là có cực hạn.
Thể năng cực hạn, tuổi thọ cực hạn.
Theo đuổi được cuối cùng, chân chính thành công, lại có mấy cái đâu.
Xã lù tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt ảm đạm xuống.
Lâm Thịnh trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, hiện tại cùng hạ nhân bọn hắn trở mặt, ngươi sư đệ bên kia cũng không có hoặc kiền.
Hối hận rồi hả?
Xã lù lắc đầu.
Có bỏ có được.
Nhân sinh một mực dạng này sao?
Ngươi cũng là nhìn thoáng được.
Lâm Thịnh nở nụ cười, đứng người lên, đi thôi. Trở về.
Được.
Hai người đi ra tiệm lẩu, Lâm Thịnh phía trước, Xã lù tại sau. Từ hôm nay muộn bắt đầu, Thiết Quyền câu lạc bộ sẽ chính thức một phân thành hai.
Lâm Thịnh trước khi đi, nhường Xã lù trong câu lạc bộ xác định ra, có người nào nguyện ý gia nhập Thiết Quyền hội giúp nhau.
Khiến cho hắn ghi chép lại, mặt khác tìm chàng tử định ra.
Ngược lại Hắc Thủy khu chàng tiện nghi.
Lâm Thịnh trực tiếp cho Xã lù 10 vạn làm vận động kinh phí.
Mới sân bãi chỉ cần không cao hơn 300 bình. Tiền thuê là tuyệt đối không có vấn đề.
Đến mức mặt khác, về sau lại nói.
Hiện giai đoạn, Lâm Thịnh dự định trước muốn xác định, chân chính có thể triệt để tin tưởng hắn người có nào.
Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhân số có thể sẽ rất ít.
Bất quá không quan hệ, hắn muốn không phải nhiều người, mà là tuyệt đối tín nhiệm.
Theo tiệm lẩu sau đêm đó, một cái tên đầy đủ làm Thiết Quyền hội giúp nhau tiểu hội, bắt đầu ở xã lũ chủ trì dưới, trong câu lạc bộ phát triển thành viên.
Giống như Lâm Thịnh dự liệu một dạng.
Trong câu lạc bộ phần lớn người, cũng chỉ là hướng về phía nhân mạch quan hệ tới.
Đối với hắn người này mạch nhạt nhẽo hội giúp nhau không có chút nào hứng thú.
Trong 3 ngày, Xã lù đem hết thẻ câu lạc bộ hội viên hỏi toàn bộ.
Kết quả trừ hắn sư đệ bên ngoài, thế mà không có một nguyện ý gia nhập hắn cái này hội giúp nhau.
Lâm Thịnh cũng không thất vọng, bản này ngay tại hắn trong dự liệu.
Câu lạc bộ không ai, không có nghĩa là địa phương khác không ai.
Hiện tại chủ yếu then chốt, cũng không phải cái này, mà là tìm tới kiếm tiền đường đi.
Đêm khuya, Hoài Sa thành phố Kim Hồng sòng bạc,
làm cả thị khu lớn nhất sòng bạc công khai, Kim Hồng đứng sau lưng chính là Trần Thị huynh đệ.
Cũng bởi vậy, Kim Hồng sòng bạc tại phụ cận mấy đường phố khu đều không ai dám trêu chọc.
Từ khi hồi trước cự đầu Trần Hàng đem này tòa sòng bạc chính thức công khai rời giao cho mình nhi tử về sau, Kim Hồng sòng bạc cấp tốc tiến hành hàng loạt cải cách biện pháp, rất nhanh khiến cho sòng bạc sinh ý nâng cao một bước, càng thêm bốc lửa.
Lúc này sòng bạc trước cổng chính ngựa xe như nước, đầu người chen chúc.
Từng chiếc đủ loại cấp bậc cỗ xe, nối liền không dứt ngừng tại sòng bạc trước cổng chính, vung xuống khách nhân về sau, lại nhanh chóng nhanh rời đi.
Hàng loạt khách khứa hoặc kề vai sát cánh, hoặc đạo mạo trang nghiêm, không ngừng ra vào sòng bạc cổng.
Đi vào mặt người mang chờ mong, ra người tới như cha mẹ chết.
Cũng có số người cực ít đi ra lúc ôm sòng bạc mỹ nữ, một mặt xuân phong đắc ý.
Lạc Liên là một cái trong số đó. hắn một hơi tại sòng bạc bên trong thắng 17 vạn. Đây là hắn tiến vào sòng bạc đến nay, thắng được nhiều nhất một lần. Đến mức hắn đi ra thường có chút đắc ý quên hình, vung tay lên, bao bên trên một cái sòng bạc em gái, đi ra liền chuẩn bị đón xe mướn phòng. Trong đêm khuya, trên đường lánh lánh thanh thanh, cách mở sòng bạc cái kia một khối khu vực về sau, bốn phía lập tức trở về như người bình thường ban đêm bầu không khí. Trên đường phố liếc nhìn lại cũng không nhìn thấy vài người mấy chiếc xe. Lạc lung lay đầu, tại em gái nâng đỡ, cảm giác vừa rồi rượu có chút uống nhiều quá. Không xe đâu. Trong thời gian ngắn cũng đợi không được. Em gái ở một bên phàn nàn. Sớm biết, mở ta xe của mình tới là say khước nói. Có thể là trong tay nhiều tiền mặt như vậy, sẽ không an toàn. Em gái có chút bận tâm. Không có việc gì, ai biết trên người của ta mang nhiều tiền mặt như vậy. Lạc cười hát hát hai tiếng. Bành. Đống nhiên một trận cùn đau theo hắn cái hót truyền ra. Lạc đột nhiên ngẩn ngơ, hai mắt khẽ đảo, đi phía trước phủ phù ngã xuống đất. Một bên váy ngắn em gái toàn thân lắc một cái, liền thấy một cái trên mặt mang theo khăn đen nam nhân tốc độ cao đến gần, nàng chưa kịp lớn kêu ra tiếng. Bành. Lại là một tiếng vang trầm. Em gái cùng một chỗ ngất ngã xuống đất. Sau 10 phút, trên thân hai người tiền mặt bị cướp sạch hết sạch. Chương 72, Tài nguyên, 3. Lấy tới tiền mặt đối với Lâm Thịnh mà nói rất dễ dàng. Đặc biệt là tại cuối cùng điều tra ra, trước đó là ai nhằm vào cha của hắn về sau, làm tiền liền lại càng dễ. Mang theo lạt trong tay nhỏ tiền mặt cặp ra, hắn không để ý ngã xuống đất ngất đi hai người, vỗ tay phát ra tiếng. Đỉnh đầu quạ đen gào thét mà qua, chậm rãi xoay quanh. Dẫn theo tiền, Lâm Thịnh quay người nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Lạt là hắn ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu một trong. Trước đó, hắn đã một hơi cướp bóc ba người. Toàn bộ đều là kim hồng sòng bạc đi ra thắng tiền khách. Lấy được tiền mặt đều bị hắn thả đến cùng một chỗ, vùi vào vùng ngoại ô một cái hố đất bên trong. Hắn tới nơi này cũng không phải đơn thuần vì đoạt tiền. Kim hồng trong sòng bạc Trần Đàm, mới là hắn này một nhóm chân chính mục tiêu. Đoạt thắng tiền khách nhân tiền, bất quá là thuận tiện mà làm. Đả kích sòng bạc mà thôi. Mặt khác, tại hắn giết chết rất nhiều trong trí nhớ, không hề thiếu cơ sở tiềm hành kỹ xảo. Trong đó cái giả mạn tước sĩ trong phủ đệ, bị hắn giết đi ăn y. Liền có được không kém tiềm hành kỹ nghệ, mặc dù hắn không có kế thừa nhiều ít, nhưng đại khái làm thế nào vẫn là hiểu rõ. Liên tục đoạt ba người về sau, Lâm Thịnh ngấp ký tiền, lại lần nữa cởi ra khăn che mặt, trở lại lạt ngã xuống đất vị trí. Bên đường phố cảnh sát đã đến. Lập loè màu đỏ đèn báo hiệu xe cảnh sát, liền đứng ở ven đường, đang ở cho tỉnh táo lại bị đánh cướp hai người làm đăng ký. Lâm Thịnh không có đi để ý tới lạt hai người, mà là ánh mắt rơi vào phía sau bọn họ. Cách đó không xa mấy cái nhân cao mã đại sòng bạc bảo an trên thân. Mười mấy sòng bạc bảo an ở giữa, vây quanh một tên người mặc âu phục đen rìa mép nam nhân. Hắn tựa hồ là sòng bạc quản lý quản sự nhất lưu, lúc này đang cầm điện thoại di động nhỏ giọng gọi điện thoại, biểu lộ nghiêm túc. Lâm Thịnh tựa như chung quanh mấy cái xem náo nhiệt người qua đường một dạng, xa xa đứng tại đèn đường một bên hướng bên này nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau, xe cảnh sát mang theo bị cướp hai người rời đi. Sòng bạc bên kia cái kia rìa mép cũng quay người chuẩn bị rời đi. Lâm Thịnh bất động thanh sắc theo sau. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng, đi qua một cái ngõ nhỏ lúc, quẹo vào, cấp tốc đem áo khoác lật ra cái mặt mặc vào, đồng thời mang mặt nạ, mũ. Tốc độ cao đi ra ngõ nhỏ, hắn mới bước đuổi lên trước mặt trở về bên trong rìa mép mấy người. Tại đây cái nghiêm trọng khuyết thiếu camera quốc gia, này loại tối như bưng địa phương, chính là đủ loại phạm tội dẫn đến tốt nhất giường ấm. Rìa mép vừa đi vừa đang cấp bên người bảo an nói gì đó. Lâm Thịnh vọt tới trước. Trên lưng hộp kiếm đột nhiên kéo ra, màu đen vỏ kiếm trong bóng đêm vạch ra một đường vòng cung, im ắng nện ở một cái khôi ngô bảo an sau. Bành! Một người hai mắt khẽ đảo, ngã xuống đất hôn mê. Ai? Còn lại bảo an lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại. Nhưng đã không còn kịp rồi. Lâm Thịnh kiếm thuật thực sự quá nhanh, chỉ là ngắn ngủi 2 giây, trọn vẹn 5 cái tráng hán đều bị đập trúng cái, ngã xuống đất hôn mê. Những người còn lại kinh hãi, còn đang do dự muốn chạy vẫn là muốn lên. Liên bị Lâm Thịnh một cái lớn người, vỏ kiếm nhanh như tia chớp liền đập. Lần này ngay tiếp theo rìa mép ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Lâm Thịnh một thân một mình đứng ở trong bóng tối, hơi có chút thở. Một hơi liên tục đánh ngất xỉu hơn 10 người, đây đối với kiếm thuật của hắn mà nói cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Dù sao muốn đem thời gian áp xúc đến mấy giây bên trong, còn muốn thương mà không chết. Lực đạo nắm bắt rất là hao tâm tốn sức. Bản thân hắn thân thể cũng không phải rất cường tráng, chỉ là gần nhất rèn luyện. Miễn cưỡng so với bình thường người đồng lứa mạnh chút. Chậm mấy hơi thở, Lâm Thịnh đi đến rìa mép nam nhân bên người, ngồi xổm người xuống ở trên người hắn sờ một cái. Rất mau đem một cái điện thoại di động lục lọi ra đến, sau đó là một chồng danh thiếp, một cái màu nâu bóc ra. Lâm Thịnh mắt nhìn danh thiếp. Bên trên đánh dấu lấy màu đen chữ, Kim Hồng Giải Trí Tổng Giám Đốc, trần mặt trời lên. Suy nghĩ một chút, hắn kéo lên rìa mép, đi vào cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Mấy bàn tay quất vào rìa mép trên mặt. Đọc chuyện ở. Cái tên này chậm rãi hồi tỉnh lại, vừa nhìn thấy Lâm Thịnh trên mặt khăn đen mặt, lập tức liền muốn kêu to. 3. Một cái vang dội bạt tai, cắt ngang rìa mép gọi. Ngay sau đó một chân hung hăng đạp tại hắn yết hầu bên trên, ép tới hắn căn bản không có cách nào lên tiếng. Trần Đam ở đâu? Lâm Thịnh nghe mũ hỏi. Ngươi! Trần Đam ở đâu? Lâm Thịnh một cước dùng sức giẫm mạnh, ép tới rìa mép hô hấp cứng lại, trực tiếp bị đánh gãy. Ta không biết. Lâm Thịnh không nói hai lời, một cước hung hăng đạp tại trên chân trái hắn. Két! Nhẹ nhàng tiếng xương nước truyền ra. Rìa mép đang muốn kêu thảm, lại bị Lâm Thịnh một cước giẫm ở cổ họng, kêu không ra tiếng. Cuối cùng hỏi một câu, Trần Đàm ở đâu? Lâm Thịnh bình thản nói. Nếu Trần Đàm dám dùng tiền treo giải thưởng giết hắn, vậy thì phải làm tốt bị người giết chết chuẩn bị tâm lý. Tại Đông Vũ Cao Úc. Hắn đêm nay ngủ lại. Ngủ lại bên kia rìa mép vội vàng nói. Đông Vũ Cao Úc. Hắc hắc. Người đi qua cũng là muốn chết. Bên kia có Hồng Díu tại. Rìa mép tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng nhiên kiên cường dâng lên. Hồng Díu huynh đệ. Lâm Thịnh nhíu mày. Một cước đạp tại rìa mép trên miệng. Màu đen đầu nhọn dày ra, đế dày lên còn lưu lại vùng ngoại ô bùn đen cùng rác rưởi xám. Lúc này toàn bộ cọ tại rìa mép trong miệng. Hắn nỗ lực mong muốn quay đầu dãy rùa, nhưng bị dày ra đế dày cẩn thận mài, căn bản không sử dụng ra được sức lực. Trong đêm tối, Lâm Thịnh túi đầu đem vỏ kiếm nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng rút ra một cái khe. Trong khe hở, lưới kiếm phản chiếu ra một điểm mờ nhạt đèn đường hàn quang. Cụ thể địa chỉ ở đâu? Còn có Hồng Díu huynh đệ là ai? Trên mặt đất rìa mép toàn thân cứng đờ. Sau 20 phút, Đông Vũ Cao Úc lầu 6. Trần Đàm khoác lên áo ngủ, khoan thai nhìn xem bên cửa sổ thư triển huyền chuyển dáng người tóc vàng nữ hải. Hắn ưa thích tại đây bên trong ngủ lại nguyên nhân, cũng chủ nếu là bởi vì đối phương. Khoát khoát tay bên trong lam nhạt rượu, hắn nhẹ nhàng đem đổ vào khoang miệng, trong đầu không khỏi lại hồi tưởng lại Trần Hoan. Hắn cùng những nữ nhân khác lên giường chỉ là phát tiết dục vọng, nhưng duy chỉ có Trần Hoan, hắn không nguyện ý dùng sức mạnh, chỉ là ẩn giấu ở sau lưng, lẳng lặng thủ hộ lấy nàng. Đứng người lên, hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, ngóng nhìn phía dưới rộng lớn ban đêm thành thị. Vì này mảnh phồn hoa, ta phấn đấu 6 năm. Hắn trầm giọng nói. Thời gian 6 năm, từ không tới có, ai có thể nghĩ tới ta chỉ là ngay từ đầu dùng phụ thân 100 vạn, còn lại không có bất kỳ cái gì mượn lực. Cái gọi là chuyển nhượng, bất quá là làm cho người khác xem mà thôi. Đàm ca. Người thật lợi hại. Một bên tóc vàng nữ hài nhẹ nhàng dựa vào gấp hắn, ý nghĩa như là chim non nép vào người. Ngươi sẽ một mực theo ta sao? Trần Đàm một thanh ôm nữ hải, nắm ở bờ eo của nàng, thấp giọng nói. Ta nữ hải ngẩng đầu lên, đang cần hồi đáp. Cùng ngươi cùng chết sao? Đống nhiên cửa phòng xoẹt một thoáng, lỗ khóa chỗ bị đâm xuyên một đạo chỗ thủng. Một đoạn mũi kiếm đột xuất về sau, lại cấp tốc lùi về. Răng rác một thoáng, cửa phòng mở ra. Lâm Thịnh khuôn mặt bình tĩnh đi tới, trong tay lưới kiếm chậm rãi chạy xuống máu. Sau lưng ngoài cửa, hai cái giữ cửa tráng hán hai mắt trợ to. Từ từ ngã quỵ trên mặt đất, dưới thân tuôn ra mảng lớn dòng máu. Trần Đàm quay đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Ngươi là? Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn như là báo đi săn nhào về phía một bên ngăn tủ, tay cầm lấy ngăn kéo. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên liền biến mất. Trần Đàm cổ đống nhiên nứt ra một đường to lớn miệng vết thương, hàng loạt máu tươi phun rụng manh tiến ra, giọt rơi ở trên thảm. A. Đống nhiên tóc vàng nữ hải trong tay nắm lên một cái bình hoa đánh tới hướng Lâm Thịnh. Thổi phun một tiếng giòn vang. Màu bạc mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào nữ hải cái trán. Thi thể từ từ ngã quỵ, đi phía trước nhào tại mặt đất. Đứng tại chỗ, Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh chờ đợi trong chốc lát. Đống nhiên hắn một thoáng kịp phản ứng. Không có hát tuyến. Hơi ngẩn ra, Lâm Thịnh này mới phản ứng được, hắn vừa mới giết một cái coi là vô tội nữ hải. Trong nháy mắt đó cơ hồ là bản năng trở tay một kiếm. Kỳ thật hắn căn bản không muốn thương tổn vô tội, trên đường đi lên người giết. Tất cả đều là trên thân súng lục. Đáng tiếc rõ ràng là lần đầu tiên tại hiện thực giết người. Nhưng trong đầu trí nhớ, nhường Lâm Thịnh ra tay lúc thậm chí sinh ra một loại nước chảy mây trôi cảm giác quen thuộc. Bình tĩnh quay người, ra khỏi phòng. Lâm Thịnh ngồi thang máy xuống lầu, đi ra cao ốc lúc, đỉnh đầu lượn vòng lấy một đầu cơ hồ không vào đêm sắc sơn quả đen. Lúc này, sau lưng Đông Vũ cao ốc mới truyền ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên là có người bị thi thể hù dọa. Quả đen một cái lao xuống. Nhẹ nhàng rơi vào Lâm Thịnh trên vai, cả hai cùng một chỗ bước nhanh chui vào đêm tối, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 73, mưa gió,
1.
Đông Vũ Cao Ốc Hồng Dữu huynh đệ. Hoài Sa thành phố đã từng tối vi chứ danh liên hoàn cướp bóc tội phạm giết người. Hai người từng liên tục cướp bóc giết 14 người. Cuối cùng bởi vì công tố phương chứng cứ không đủ, tăng thêm có người sau lưng dùng tiền chuẩn bị. Hai huynh đệ sau cùng bị phán 4 năm cùng 6 năm tù có thời hạn. Sau này bọn hắn xuất ngục, nhất thời còn trở thành Hoài Sa thành phố có chút nổi danh hoành động tin tức. Khi đó Lâm Thịnh còn nhỏ, đều là nghe lão cha Lâm Chu Niên nhắc tới, chỉ là cảm giác mới lạ. Nhưng giờ này khắc này, hắn đứng tại thông hướng vùng ngoại ô bỏ đi nhà máy trên đường cái, lại là chân chính lần thứ nhất gặp được con trai của chính mình lúc nghe nói bạo đồ. Hai cái dáng người gầy còm, đầu chọc đỏ áo da đen nam nhân, tướng mạo tương tự, một cao một thấp, vừa vặn cưỡi đầu tàu đối diện theo hắn bên cạnh người gào thét mà qua. Rõ ràng bọn hắn vừa mới không tại Đông Vũ Cao Úc, hiện tại hẳn là tiếp vào tin tức, quả quyết chạy tới. Đáng tiếc đã quá muộn. Lâm Thịnh đứng tại ven đường, trong buổi tối vắng ngắt trên đường cái, liếc nhìn lại, chỉ có chút ít mấy cái con ma men ngồi tại ven đường. Giống hắn dạng này tỉnh táo, không phải hít thuốc phiện liền là trộm vặt móc túi. Hai huynh đệ sắc mặt dữ tợn, cưới đầu tàu báo táp lướt qua. Rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt phần cuối. Lâm Thịnh thu tầm mắt lại, tiếp tục chạy tới trước đó chôn tiền vị trí. Trước đó hắn bị đánh lén, còn bị ngủ tạm tại trên mạng ám sát, loại đại sự này hắn dĩ nhiên sẽ không quên. Cho nên theo thiết quyền câu lạc bộ dần dần lớn mạnh về sau, hắn bắt đầu sẽ lặng yên mượn nhờ mọi người mạng lưới tin tức, tìm hiểu kiếm thuật tranh tài sau lưng hắc thủ sự tình. Rất nhanh, chân tướng nổi lên mặt nước. Hắc thủ bất ngờ liền là Hoài Sa thành phố nhất đại hắc bang đầu lĩnh, Trần Hàng con trai độc nhất Trần Đàm. Mà Trần Hàng đồng thời cũng là Bạch Bài bang lão đại một trong. Trần Đàm có lẽ căn bản liền không chút che giấu, hắn không chỉ một lần nhằm vào Trần Hoan đối thủ ra ám chiêu. Lần này mục tiêu đến phiên Lâm Thịnh. Hắc bang đầu lĩnh. Hơi rắc rối rồi. Này chút giành được tiền tạm thời còn không dễ chơi. Không thể tại bản địa dùng. Lâm Thịnh cấp tốc trở lại chôn tiền bụi cỏ, dùng kiếm mấy lần đào ra túi nhựa bao lấy to lớn bao tiền. Sau đó thuận tay chôn kỹ hung khí. Dẫn theo tiền, hắn thẳng đến chính mình trước đó cử hành nghi thức nhà máy. Nhà máy trong khu phòng, một chỗ ngóc ngách chất đống hai cái màu đen ba lô. Ba lô trong bóng đêm thoạt nhìn cực không đáng chú ý còn bị mấy khối bẩn tấm ván gỗ đè ép. Chói mắt xem xét, còn tưởng rằng là bình thường rác rưởi. Lâm Thịnh đẩy cửa vào, trở tay đóng lại khố phòng môn. Đi đến cái kia hai ba lô trước mặt. Thuần thục mở ra ba lô, hắn theo một cái ba lô bên trong lấy ra một bộ hoàn chỉnh nhược hậu nghi thức tài liệu. Lại từ khắc một cái ba lô bên trong, lấy ra một cái hơi mở bình nhỏ. Trong bình có một đầu trắng trắng mập mập giống tầm cương đại trùng tử. Côn trùng không sai biệt lắm có hai cái đốt ngón tay dài như vậy, còn tại trong bình đất cắt bên trong chậm rãi nhúc nhích. Cái này là Lâm Thịnh nghĩ tới loại thứ hai khế ước sinh vật. Nếu như nói trước đó quả đen chỉ là nếm thử, như vậy hiện tại này còn côn trùng, liền là hắn chính thức khế ước bắt đầu. Phi kiến kiến hậu, đây chính là ta sưu tập không ít địa phương mới đặt hàng đến đồ tốt. Lâm Thịnh có chút hài lòng nâng lên cái bình, nhìn xem bên trong kiến hậu. Đang suy tư rất lâu sau đó, hắn quyết định lựa chọn phi kiến, làm vì mình loại thứ hai sủng vật. Hắn không biết Hắc Vũ Thành bên kia, có hay không có người lựa chọn qua côn trùng làm khế ước đối tượng. Ngược lại hắn là quyết định liền tuyển cái này. Phi kiến so với quả đen, càng hơn một bậc, một khi hình thành bộ tộc, hàng loạt phi kiến sẽ trở thành lợi dụng tất cả mọi dịp cảnh vệ, trên trời dưới đất đều có thể trông coi. Mà lại hắn chuyên môn tìm cửa hàng thú cưng ông chủ đặt hàng này loại phi kiến, tại độc tính lên cũng là có chút lợi hại. Trọn vẹn bỏ ra hắn hơn 5.000, còn lại tiểu kim khố ít đi không ít, mới lấy tới như thế cái thứ tốt. Mà đổi thành bên ngoài chỗ tài liệu đó, thì là lần trước hắn không dùng hết bộ phận. Lần trước khế ước quả đen về sau, hao tổn cơ hồ không có. Lâm Thịnh dự định lại dùng này chút tiến hành lần thứ hai. Xe nhẹ đường quen cấp tốc bố trí xong nghi thức trận đồ. Hắn đem trộn tốt bột não, từng cái bày ra tại cố định vị trí, sau đó đem kiến hậu chen lẫn đi ra, đặt ở trận đồ ở giữa. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lui ra phía sau mấy bước, hắn xuất ra đao nhỏ bắt đầu trừ độc, sau đó cẩn thận tỉ mỉ đứng tại nghi thức trận đồ trước, chờ đến đao nhỏ lạnh đi, hắn nhắm ngay chính mình một cái tay khác bàn tay, hung hăng vạch một cái. Xoẹt. Dòng máu sền sệt chậm rãi nhỏ giọt xuống, giọt ở giữa hắc đàm hoa lên. Đồng thời, Lâm Thịnh trong miệng bắt đầu tụng hát ra từng đợt nhiều khẩu lệnh quái dị khởi động ngữ. Liên tục 5 lần khởi động ngữ sau. Hắn chậm rãi dừng lại, cấp tốc bắt đầu băng bó trên tay vết thương. Băng bó xong vết thương, Lâm Thịnh đi phía trước tới gần, ngồi xuống. Hắn lúc này mới phát hiện, trận đồ bên trong những cái kia trộn vật bột nhão, phảng phất ổ xì hóa, trở nên ảm đạm tối tăm. Hoàn toàn không giống như là thủy tinh phấn cùng bột bạc chất hỗn hợp. Một bên hoàng kim khối, cũng cho thấy bao trùm lên thật dày màu xám. Tựa hồ biến thành một loại khác kim loại.
Lâm Thịnh nhìn chăm chú lấy trận đồ trung ương kiến hậu. Vươn tay, nhẹ nhàng đụng một cái. Tê. Một đạo chạm điện tê dại theo tay hắn chỉ nhanh như gió toán loạn, tiến vào thân thể. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, lần này cảm giác tê dại chỉ kéo dài một cái trước mắt, liền lập tức biến mất. Lâm Thịnh ánh mắt rất nhanh bình tĩnh trở lại, tiếp cận trên mặt đất kiến hậu. Động động. Hắn truyền đi một cái ý nghĩ. Kiến hậu không núp đích. Lâm Thịnh nhíu mày, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc kiến hậu vào ngoài. Vẫn là bất động. Hắn nhẹ nhàng đem kiến hậu trái lại, chính diện hướng lên trên nằm. Chết rồi. Lật qua lật lại bên trong, kiến hậu không núp đích, thân thể tựa hồ cũng có chút cứng ngắt lại. Cùng quạ đen một dạng thân thể kéo dài cảm giác cũng không có lại xuất hiện. Lâm Thịnh lập tức biết, lần này nghi thức thất bại. Đứng người lên, hắn cấp tốc đem vải tợ lặt tiệp bao bọc dâng lên, nhét vào trong túi sách. Lại xác định đem hết thảy đều quét sạch quản lý sạch sẽ về sau, hắn tìm cái phụ cận địa phương, đem giành được tiền, toàn bộ gói kỹ, vùi vào dưới mặt đất. Vì phòng ngừa múc meo, hắn còn đặc biệt tìm đối lập khô giáo loạn thạch cương vị phụ cận. Ngược lại chỉ là tạm thời thả thả, rất nhanh hắn liền phải nghĩ biện pháp chuyển di. Thu thập xong tay chân, Lâm Thịnh mới đi đến phụ cận trên đường cái đón xe. Bất quá có lẽ là bởi vì hôm nay huyên náo quá muộn, nửa ngày cũng không thể gọi được một chiếc xe taxi. Hắn dứt khoát đi bộ hướng ra phương hướng tiến đến. Ngược lại từ nơi này chạy tới, cũng bất quá hơn 10 cây số. Hắn không cần đi xong toàn bộ hành trình, chỉ cần đi đến đối lập phồn hoa một chút địa phương, liền có thể đón xe trở về. Quả đen thì để nó thủ tại chôn tiền địa phương, đến mức thức ăn, Lâm Thịnh chuẩn bị cho nó không ít trứng gà cùng hoa quả, đặt ở nhà kho một chỗ cao treo trong giỏ sách. Trên đường về nhà, Lâm Thịnh suy đoán, chính mình sở dĩ thất bại, hẳn là nghi thức bên trong đó một đầu cấm kỵ. Không thể cùng hình thể chênh lệch quá lớn sinh vật khế ước. Đối với con kiến mà nói, hắn hình thể thực sự quá lớn, nghi thức thất bại cũng rất bình thường. Chỉ là phí phạm nhiều tài liệu như vậy. 10 vạn tài liệu, chỉ có thể dùng 2 lần. Trong lòng có chút thất bại Lâm Thịnh, trở lại Huệ Lý An cư xá lúc, đã là buổi sáng 5 giờ. Hắn cho phụ mẫu nói là tại nhà bạn ngủ lại, ích lợi sớm như vậy về nhà rõ ràng không thích hợp. Dứt khoát hắn ngay tại cư xá bên ngoài đi vòng vo vài vòng. Tại sách báo đình mua phần báo chí, ngồi vào mới mở cửa hàng bánh bao bên trong, điểm phần thịt muối bánh bao lớn. Bánh bao lớn phối hợp sữa đậu nành, một cái đầy mỡ một cái sướng miệng, vẫn còn có chút mỹ vị. Lâm Thịnh một hơi ăn 4 cái. Báo chí là Tịch Lâm báo ra hàng ngày, cả nước thống nhất phát hành cấp quốc gia sách báo. Bên trên rõ ràng viết trang đầu để chữ màu đen, chiến tranh bùng nổ, bền bỉ chiến hoặc thẩm thấu chiến. Chương 74, mưa gió, 2. Lôi Đức ông thật đúng là dám động thủ. Lâm Thịnh hơi nheo mắt lại, cấp tốc quét nhìn một lần trong tin tức cho. Ngày 14 buổi sáng 4 giờ chỉnh, Trân Châu Dương Bắc Bộ bến cảng, lù giờ ngoại ô thành phố bên ngoài, một chỗ bãi cắt bùng nổ quy mô lớn thẩm thấu chiến. Quân ta tại phí mã thiếu tướng Anh Dũng lãnh đạo dưới, toàn diện đánh lui Lôi Đức ông tiểu đội đặc chủng. Sau chiến tranh thống kê, chúng đánh chết 135 người đặc chủng binh sĩ, ta phương hy sinh 13 người. Phía dưới là một bộ giao chiến bãi cắt màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Không có thi thể, chỉ có một ít nhỏ vụn hố bom cùng pháo hố. Về sau chính là đủ loại phân tích, đủ loại thống kê, đưa tin bên trong Lôi Đức ông suy yếu vô lực, loạn trong giặc ngoài, mất đi dân tâm vẫn còn không tự biết, chắc chắn không phải là lớn Tịch Lâm đối thủ. Chỉ cần thoáng bền bỉ chiến một thoáng, liền có thể đem yếu ớt không thể tả Lôi Đức ông kéo vào chiến bại. Chỉ là loại quốc gia này sách báo, chính phủ tiếng nói, thông báo nội dung, tưởng tượng đều khẳng định sẽ có sai lệch. Lâm Thịnh lại lật nhìn hạ mặt khác tin tức. Khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là, Tịch Lâm xung quanh không ít quốc gia, đều đối bên này áp dụng đối địch lập trường chính sách. Có vài quốc gia mặt ngoài hô hào hai bên bảo trì khắc chế, nhưng trên thực tế cấm chỉ Tịch Lâm bên này bất luận cái gì đội thuyền tiếp cận bọn hắn lãnh hải. Có quốc gia trái lại lên án, chỉ trích Tịch Lâm chiếm trước nước khác chân quý khoáng vật tài nguyên, sắc mặt khó coi. Tờ GUIE. N của tôi mặc dù Tịch Lâm đối những tình huống này đều tăng thêm vặn vẹo cùng gia công, đem Tịch Lâm chính phủ tạo thành vô tội nhất, tối cường hùng hồn tập hợp thể. Nhưng một chút chi tiết trung quy là không che giấu được. Càng ngày càng loạn Lâm Thịnh cuốn lên báo chí. Trả tiền, đi ra cửa hàng bánh bao. Hắn rất nhanh lại đi báo chí đỉnh mua phần bản địa Hoài Sa báo ra hàng ngày. Sau đó lập tức liền tại trang đầu đề bên trên, thấy được tối hôm qua đối với hắn gây sự cụ thể đưa tin. Khủng bố. Đồng Vũ cao ốc đêm gặp nạn phỉ tập kích, hung thủ liên sát 12 người, thừa dịp lúc ban đêm thoát đi, tại trên nửa đường tao ngộ cảnh sát điều tra, bị tại chỗ đánh chết. Bị đánh chết. Lâm Thịnh nhíu mắt. Hắn xem như hiểu rõ Hoài Sa thành phố làm trị an kiểu gì như thế hỗn loạn. Này chút đáng chết cảnh sát, vì giữ gìn ổn định, thế mà trực tiếp nhường truyền thông đưa tin bản án đã phá tin tức. Đây quả thực là. Lâm Thịnh không cách nào hình dung chính mình trong lòng cảm giác khó chịu. Dạng này chị An, khó trách hắc bang hoành hành, án mạng liên tục nhiều lần hiện. Thiện tay đem hai phần báo chí ném đến thùng rác. Tay hắn nhét vào túi áo bên trong, đi vào Huệ Lý An cư xá, dạo bước hướng phía chính mình hướng đi đi đến. Tiếp đó, liền nên là chờ đợi xã lù bên kia triệt để xác định nhân số. Lâm Thịnh không quan tâm nhiều người ít người, hắn muốn là chân chính có thể bị chính mình nắm giữ thế lực. Trước đó câu lạc bộ mặc dù không tệ, nhưng hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng, xem ra vẫn được, nhưng một khi gặp được cao áp, liền lại bởi vì người bản thân xu lợi tránh hại bản năng, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn nguyên bản định lời đầu tiên mình tìm cơ hội dựng đứng uy vọng về sau, lại bắt đầu thành lập hội giúp nhau, đáng tiếc thời gian không chờ hắn. Lần trước nổ tung sự kiện, mặc dù đối ngoại nói rõ lý do là pháo hoa nổ tung, nhưng sau này hắn cũng nghe nói một loại khác thuyết pháp. Nói trận kia nổ tung, nhưng thật ra là Bạch Hưng căn cứ kho đạn bị gián điệp dẫn nổ. Mà liên tại đến tiếp sau trong vòng vài ngày, Tịch Lâm gần biển bỗng nhiên cùng Lôi Đức ông bùng nổ xung đột, hai bên chiến hạm toàn diện giao chiến. Mặc dù trong nước không có bất kỳ cái gì truyền thông đưa tin cuộc chiến đấu kia tình huống, thậm chí thắng bại cũng không có tin tức. Nhưng không đưa tin, bản thân liền là phiền toái nhất thể hiện. Mà thời cuộc càng là loạn, hắn liền càng là cần mạnh hơn sức tự vệ. Lặng lẽ về đến nhà, Lâm Thịnh mắt nhìn phòng ngủ của cha mẹ. Cửa phòng ngủ quan trọng lấy, rõ ràng bọn hắn còn không có rời giường. Hắn thay đổi dép lê, trở lại gian phòng của mình, cởi áo khoác xuống. Sau đó đi phòng rửa mặt rửa ra tay cùng mặt. Đến mức trên thân kiếm máu, thanh kiếm kia kèm thêm lấy hộp kiếm tất cả đều là máu, sớm đã bị hắn nhét vào vùng ngoại ô, chôn ở chôn tiền trong hố. Liên sát 12 người, có thể trên người hắn chỉ có cái cằm trô dính điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết máu. Tùy ý giặt liền sạch sẽ. Thu thập xong hết thể về sau, hắn này mới an tâm nằm dài trên giường, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Về phần mình có thể hay không bị truy tung đến, hắn không cho rằng có khả năng này, đặc biệt là bây giờ cái này loạn cục. Lại thêm lúc ấy hắn có quạ đen một đường điều tra, không chút nào lo lắng xảy ra chuyện. Đến mức có hay không khả năng có cảnh khuyển truy tung, vậy liền càng không khả năng. Địa phương hắn đi qua đều là dã ngoại vùng hoang vu, ban đêm gió lớn, mùi căn bản duy trì không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị thổi tan. Hoài Sa thành phố cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Sa Đức một bên tiếp lấy điện thoại. Mập mạp tràn đầy nếp vốn cái cằm không ngừng nhỏ xuống mồ hôi. Sắc mặt hắn là kinh hoàng mang theo một tia ảm đạm. Đúng đúng, ta biết, hung thủ đã bị tại chỗ đánh chết. Tuyệt đối, ta cam đoan. Sa Đức ngữ khí chém đinh chặt sắt trả lời. Không có có lần sau. Chúng ta đã phái ra tinh nhuệ nhất tra án chuyên gia. Ngài yên tâm. Ta nhất định nắm bên này quản lý thỏa đáng. Nhất định. 3. Cúp điện thoại. Sa Đức đặt mông ngồi tại da đen trên ghế. Cao tới hơn 200 cân thịt mỡ, ép tới ghế ra nhịn không được phát ra thống khổ không thể tả dên gì. Hắn nắm lấy trên bàn giấy lau, liên tục trà sát nhiều tờ, giấy lau đều ướt đẫm, đều bị hắn vò thành một đoàn ném vào giấy lộn cái sọt. Tối hôm qua Đông Vũ cao ốc cán mạng, liền chết 12 người. Tất cả đều là Bạch Bài Bang tay chân. Bạch Bài Bang chấn nộ, Trần Hàng huynh đệ không nói hai lời, trực tiếp tìm tỉnh thành quan hệ, từ phía trên đè xuống đến, yêu cầu hắn nhất định phải nhanh pha án, bắt lấy hung thủ quy án. Sa Đức vừa mới nghe điện thoại, liền là phía trên sở cảnh sát lãnh đạo gọi tới. Hắn củ cải 10 ngón thật sâu cắm vào tóc, mặt béo cơ hổ vo thành một nắm. Nếu là thật có thể phá án, hắn sẽ không nghĩ phá. Có thể tối hôm qua hiện trường cái kia hàng loạt thảm trạng, quả thực nắm ở đây hết thể nhân viên cảnh sát đều hù dọa, cũng bao quát hắn. Hai cái tại cục cảnh sát bên trong rất có quyền uy lão nhân viên cảnh sát phán đoán, hung thủ theo tiến vào cao ốc, đến giết chết lầu 6 Trần Đàm, hết thể không có vượt qua 10 phút đồng hồ. Nói cách khác, trong vòng 10 phút, này 12 cái tay chân không có chút nào sức chống cự, như là gà con tể một dạng bị tùy tiện đổ sát. Mà trong đó chí ít có 8 người, là nắm giữ chuyên nghiệp xạ kích giáo luyện chứng sách cao cấp tay súng. Mà lại, đối phương hết thể miệng vết thương tất cả đều là khác biệt hình dạng, có rất nhiều xé rách, có rất nhiều vết cắt, có rất nhiều gai nhọn, thậm chí còn có vật nặng nện chủ y. Chuyên gia thậm chí hoài nghi có liên chủ y loại hình phục cổ vũ khí, vô cùng có khả năng có nhiều người gây án. Phá án phá án phá án. Ta muốn lấy cái gì đi phá? Sa Đức hung hăng một bàn tay đập vào đắt đỏ hắc bàn gỗ mặt bên trên. Hắn đang sợ hãi. Không chỉ là hắn, tại chỗ gặp qua hiện trường hết thể nhân viên cảnh sát, đều sợ. 10 phút đồng hồ liên sát 12 người, trong đó có hơn phân nửa đều là thuần thục tay súng. Sau đó hung thủ thong dong rời đi, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Không có có thụ thương, không có chiến đấu, không có vân tay, thậm chí liền dấu chân cũng tìm không thấy. Sa Đức đổi phế lau mặt một cái, này loại cùng hung cực các lưu manh, hắn đụng đều không nghĩ đụng.
Hắn chỉ muốn hảo hảo ở tại vị trí này lên đợi mấy năm moi ít tiền. Cục cảnh sát trong kia chút nhân viên cảnh sát, từng cái láo cá đến không được, chỉ nhìn bọn họ gãi gãi bình thường tiểu thâu phạm tội cưỡng gian loại hình có khả năng. Gặp được này loại lợi hại đến mức liền tay súng đều có thể cắt bí đao một dạng sát nhân của ma, bọn hắn đi lên không phải một dạng đưa đồ ăn. Sa Đức trong lòng kêu rên, hắn căn bản không người có thể dùng. Được rồi, ngược lại Trần Hàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khiến cho hắn đi thăm dò. Hắn trong lòng đã hạ quyết tâm mặc kệ việc này. Hiện ở phía trên cũng không có nhiều thời gian để ý tới hắn chút chuyện nhỏ này. Khai chiến. Tịch Lâm Tam Đại hạm đội, Bạch Hưng hạm đội, phía trước chút thời gian bị đánh lén kho đạn, về sau lập tức bùng nổ hải chiến, tổn thất nặng nề. Sa Đức tổng quân phương trước kia chiến hữu nơi đó nhận được tin tức lúc, cả người đều mộng đi. Hiện tại còn có người nào rảnh rỗi để ý việc này? Kéo. Về sau kéo. Chỉ cần hung thủ kia không tiếp tục ngoi đầu lên giết người, việc này liền tính qua. Còn lại Trần Hàng tự mình giải quyết. Suy tư nửa ngày, Sa Đức quyết định chính mình không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Người kia nếu có thể giết chết phòng giữ toàn diện Trần Đàm, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết trong cục cảnh sát hắn. Hắn cũng là người, cũng sẽ sợ. Chương 75, mưa gió, 3. Sàn sạt màu xanh sẫm lá cây lẫn nhau ma sát va chạm, tại gió lay động dưới, phát ra nhỏ vụn nhẹ vang lên. Lâm Thịnh nằm ngửa tại thúy bãi cỏ xanh bên trên, chậm rãi mở mắt ra. Bốn phía không ngừng truyền đến nhánh cây lá cây hào hào tiếng. Không có chút nào sinh cơ. Lâm Thịnh ngồi dậy, mặt không biểu tình. Này bốn phía trừ ra thực vật phát ra tiếng vang bên ngoài, thế mà không có bất kỳ cái gì côn trùng kêu vang. Không có chim gọi, không có trùng âm thanh, cũng không có bất kỳ cái gì động vật hoang dã. Hắn xem xét hạ trên người mình. Mặc chính là ngủ trước chuẩn bị xong màu đen quần áo thể thao, trên chân là giày thể thao. Một bên trên mặt đất nghiêng cắm hắn dùng đến thuận tay hắc kiếm. Lâm Thịnh đứng người lên, đi qua đem hắc kiếm rút ra. Nơi này thổ chất hết sức mềm, hắn rút kiếm lúc cảm giác phi thường nhẹ tùng. Dẫn theo kiếm, hắn giơ lên trước mắt nhìn. Trên lưới kiếm tất cả đều là lít nha lít nhít răng cưa lỗ hổng, mũi kiếm đã không biết lúc nào đứt đoạn, tới gần trôi kiếm vị trí hơi có chút vằn mèo. Bá. Hắn tiện tay vung dưới, thật không tốt dùng. Hô. Thở dài một tiếng, Lâm Thịnh vẫn là không có ném mất. Vẫn như cũ dẫn theo kiếm, phán đoán hạ bốn phía phương vị. Hắn hấp thu trí nhớ không ít, nhưng đều là tàn phiến, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới dã ngoại sinh tồn nội dung. Hướng đỉnh núi đi tổng sẽ không sai. Hắn thông qua độ dốc phán đoán dưới, quả quyết thường đi chỗ cao. Hắn muốn đi đến trước đó ở giữa không trung thấy tòa thành kia đi. Nơi đó vô cùng có khả năng có vật hắn muốn. Trên đỉnh đầu đại thụ theo gió lay động, phát ra như thủy triều tiếng vang. Lâm Thịnh ngay tại chúng nó dưới chân. Theo cây cối kẽ hở từng bước một đi lên leo lên. Bò qua dốc đứng, theo cây mây bò lên trên vách đá. Vòng qua nước chảy xiết thẳng xuống dưới màu trắng thác nước, dọc theo trong núi đường mòn thận trọng tránh đi vách đá và trượng. Lâm Thịnh dùng trong tay hắc kiếm làm leo núi trượng, một đường chống đỡ lấy, không ngừng đi lên. Lạch cạch. Dưới chân đá vụn nhấp nô, rơi vào không nhìn thấy đáy đen kịt hẻm núi trong cái khe. Lâm Thịnh phần lưng dán chặt lấy vách đá, túi đầu mắt nhìn để cho người ta mê muội không đáy vết nước, lại ngẩng đầu. Từng chút một chuyển động bước chân, đi phía trái tiếp tục đi tới. Thân thể của hắn là nằm ngang. Bởi vì dưới chân con đường này, chỉ có bàn tay rộng, chỉ có thể ngang như vậy lấy tiến lên. Âm lãnh gió núi gào thét thổi qua. Lâm Thịnh toàn thân rét run, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, tiếp tục đi tới. Khiến cho hắn có chút kỳ quái là, trong giấc mộng này, hắn tựa hồ ngây người thời gian rất lâu, đều không có bất kỳ cái gì tỉnh lại cảm giác. Càng là đi lên, không khí càng ngày càng lạnh. Bốn phía đại thụ dần dần theo xám màu nâu, chuyển biến thành màu trắng xám. Trên mặt đất dần dần xuất hiện màu trắng khối tuyết, đỉnh đầu rừng cây tán cây cũng chậm chậm bị nhuộm thành màu trắng. Phốc phốc. Một thanh hắc kiếm hung hăng vào cứng rắn hắc bạch sen lẫn đất đông cứng bên trong. Lâm Thịnh đứng tại đường núi bên trên, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên khổng lồ thành bảo. Thông hướng thành bảo vòng quanh núi đường nhỏ đã bị tầng băng triệt để bao trùm, hắn nhất định phải không ngừng dùng kiếm vào đất đông cứng, dùng cái này vững chắc thân thể cân bằng. Bằng không hắn lúc nào cũng có thể một thoáng trượt chân, quẳng xuống phía bên phải tuyết trắng mênh mang vách núi. Hô, hô, hô. Lâm Thịnh thấy chính mình thở ra khí trắng, này chút khí trắng vừa rời đi hắn, liền cấp tốc làm nhạt biến mất. Bốn phía khắp nơi là hàn phong ô ô gào thét, trong lỗ tai cái gì cũng nghe không được. Cái kia tiếng rít như là vô số kèn lệnh tại đồng thời thổi, hoàn toàn che giấu khả năng xuất hiện mặt khác tiếng vang. Đỉnh núi chỗ, tòa kia màu xám trắng thành bảo phảng phất cùng tuyết trắng hòa làm một thể, khổng lồ. Cô tịch, yên tĩnh, thần bí. Lâm Thịnh túi đầu xuống, tiếp tục từng bước một tập tên đi lên đuổi. Hắn thể lực sắp tiêu hao hầu như không còn, còn tốt chính là hắn hạ xuống địa phương cách thành bảo không xa.
nếu là lại xa một chút, có lẽ hắn phải đợi đến ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể đến. Nửa giờ sau, Lâm Thịnh thở hổn hển chống hắc kiếm, cuối cùng đạp vào thành bảo chỗ rộng đại bình đài lên. Đứng tại bình đài rìa, hắn xa trông đi qua. Thành bảo trước cổng chính có mấy tiết bậc thang. Trên bậc thang tất cả đều là đông kết tầng băng, cái kia tầng băng hiện ra hơi mở hình dáng, biên giới hơi hơi hiện lam, thoạt nhìn kiên cố mà sắc bén. Cửa chính là tròn hình vòm màu nâu, hai bên khung cửa một bên, có hai tòa hình người phù điêu. Đó là hai tòa chỉ điêu khắc nửa người trên tu nữ pho tượng. Các nàng mang theo mũ trùm, vẻ mặt nhu hòa, nhìn xuống phía dưới cửa chính mỗi một vị khách đến thăm. Hai tay chăm chú đan sen để ở trước ngực. Pho tượng chất liệu là đá xám trắng, cùng thành bảo chỉnh thể một dạng. Chỉ là tu nữ hai mắt phía dưới, mơ hồ có ám sắc nước mắt, phảng phất huyết lệ. Lâm Thịnh dừng một chút, nghỉ ngơi dưới, sau đó chậm rãi hướng phía thành bảo cửa chính đi đến. Đỉnh núi bình đài gió thật to. Tiếng gió thổi tựa như có người ở bên thai gào thét. Lâm Thịnh cảm giác mình lỗ thai đều sắp bị đông cứng, màng nhĩ từng đợt nổ vang, đều sắp bị giống thành kẻ điếc. Đi đến trước cổng chính. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia hai tòa tu nữ giống, nhấc lên kiếm từng bước một, bình ổn đi đến thềm đá. Tầng băng tại dưới chân hắn bị dâm nát, phát ra răng rắc vỡ vang lên. Đứng ở ba người cao bao nhiêu trước cổng chính, hắn duỗi ra hai tay, dùng sức đẩy. Cửa bị đông cứng, khe cửa tất cả đều là ngưng kết ở băng, căn bản không nhúc nhích tí nào. Lâm Thịnh cảm giác lạnh đến chịu không được, hắn mặc quần áo cũng chính là có thể ngăn cản mùa thu nhiệt độ không khí, ở chỗ này loại trời băng đất tuyết bên trong, đơn giản liền là chịu tội. Mở cửa không ra, hắn nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền bên phải sườn trên vách tường, phát hiện một cái màu đen tay quay. Tay quay phía dưới có một cái to lớn lỗ đút chìa khóa. Không có chìa khóa vào không được. Lâm Thịnh nhíu nhíu mày, dùng sức vịn dâng lên, quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Hắn xuống bậc thang, bắt đầu quay quanh thành bảo tường vây kiểm tra. Rất nhanh, tại một chỗ cách xa mặt đất rất gần cửa sổ dưới, hắn tìm được có khả năng đi vào vị trí. Đó là một cái đơn giản kim loại đen cửa sắt. Môn nửa mở, thông hướng mặt bên một chỗ tiểu hoa viên. Vết dỉ loang lổ khổng lồ cái khóa móc còn treo ở sắt chốt cửa lên. Lâm Thịnh hít sâu một hơi, theo cửa sắt đi vào. Trong hoa viên cỏ dại rậm rạp, đổ nát hoang vu. Từng mảnh dã man sinh trưởng màu trắng dây leo, theo thành bảo vách tường trèo lên trên lão cao. Cỏ dại theo băng tuyết bên trong rễ rủa lấy mọc ra đỉnh chót, lại thoạt nhìn không có chút nào sinh ý. Xuyên qua vườn hoa, đi đến thành bảo cửa hông trước. Lâm Thịnh đưa tay dùng sức đẩy. Két két. Màu đen trầm trọng cửa hông chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra một đầu đèn kịt phủ lên thảm đỏ dài dòng lối đi. Hắn chậm rãi đi vào lối đi, từng bước một hướng chỗ sâu đi đến. Lối đi có chừng dài hơn 20 mét, phần cuối là một gian cùng loại với hưu nhàn sảnh phòng khách nhỏ. Lò sưởi trong tường, hoa lệ đèn treo tường, nhàn nhã lắc lư ghế dựa, trên ghế màu xám chăn lông. Còn có bên tường trưng bày hai chiếc thủ cầm. Cái này là trong phòng nhỏ chủ yếu bài trí. Lâm Thịnh chú ý tới, một tấm lắc lư ghế dựa bên trên, tùy ý trưng bày một bản đỏ da sách nhỏ. Sách nhỏ lật ra, nam phục đắp lên chăn lông bên trên, mặt ngoài đã có một tầng thật dày vôi. Hắn đi qua, cầm sách lên, nhìn về phía sách nhỏ lật ra cái kia một tờ. Hàng ánh sáng châm luôn. Cái kia một tờ bên trái, rõ ràng in một cái tiêu đề. Một cái cổ dần chữ viết tiêu đề. Tiêu đề phía dưới còn có một nhóm lạo thảo chữ nhỏ. Thần A, thỉnh nói cho ta biết nên làm như thế nào. Ta sẽ cầu nguyện, không biết ngày đêm cầu nguyện. Coi như niệm tụng châm luôn. Hào quang tại trong thân thể ta khuấy động. Ta vẫn như cũ cảm giác được sợ hãi thật sâu. Sau đó phía dưới, là liên quan tới hàng ánh sáng châm ngôn in ấn nội dung. Thanh trừ tà ác, tỏ khắp quang minh. Ánh sáng, không phải thần, không phải lực lượng, không phải vũ khí, cũng không phải tường vây. Nó là ta chi tâm, là ta chi linh, là ta hết thể ngưng tụ, là trong nội tâm của ta duy nhất gương sáng. Ta kiên định chỗ hướng, ta bổ kiên chẳng cức. Trong nội tâm của ta đấu trí, ta chỗ hướng vô cùng. Lòng ta, chính là mắt của ta có thể thấy ánh sáng, ta ánh sáng, có thể chiếu sáng sinh linh. Thâm ta tức sinh linh, thâm ta tức thánh minh. Coi ta không sợ hãi lúc, ánh sáng, có thể chiếu rọi hết thảy. Niệm tụng sao? Lâm Thịnh trong lòng khẽ động. Ngược lại sẽ không chết, hắn ở trong mơ xa so với tại hiện thực mãng không ít. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Phun trào 1. Ta kiên định chỗ hướng. Ta bổ kiên chẳng cức. Trong nội tâm của ta đấu trí, ta chỗ hướng vô cùng. Lâm Thịnh dừng lại, cảm giác trong cơ thể phảng phất có đồ vật gì đang phát nhiệt. Lòng ta, chính là mắt của ta có thể thấy ánh sáng, có thể chiếu sáng sinh linh. Thâm ta tức sinh linh, thâm ta tức thánh minh. Coi ta không sợ hãi lúc, ánh sáng, có thể chiếu rọi hết thảy. T. Một điểm sáng lạn bạch quang tại trước mắt hắn đông nhiên sáng lên. Quỷ dị chính là, bạch quang hoàn toàn không có chiếu sáng bốn phía mặt đất, liền phảng phất này ánh sáng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở Lâm Thịnh võng mạc lên. Trên ánh sáng hạ lưu động một cái trước mắt, chậm rãi làm nhạt biến mất. Mặc dù biến mất, nhưng Lâm Thịnh vẫn như cũ có thể cảm giác được trong thân thể có một tia ấm áp tại chậm rãi nhảy lên. Mà tại thành bảo chỗ sâu, cùng lúc cũng có một tia ấm áp tại hòa lẫn. Chỉ là cái kiếp nổ sao? Đến lúc này, Lâm Thịnh nếu là vẫn không rõ, vậy liền bạch việc đã nhiều năm như vậy. Này châm ngôn rõ ràng liền là một đoạn khởi động ngữ, có thể kích phát trên sách lực lượng nào đó khởi động ngữ. Mà loại lực lượng này, theo vừa rồi cảm giác để phán đoán, tại trong thành bảo hết thể có hai nơi. Một chỗ liền là trước mặt hắn quyển sách này, còn có một chỗ, tại chỗ xấu nhất. Có ý tứ. Lâm Thịnh đem sách nhét vào quần áo thể thao túi, nhấc lên hắc kiếm, nhanh chân hướng phía cộng mình chuyển đến phương hướng đi đến. Đi ra phòng khách nhỏ, tiến vào một đầu tảng đá đen kịt lối đi. Lối đi tại hai bên treo từng chương màu xám trắng thảm treo tường. Này chút đã từng dùng tới giữ ấm hình chữ nhật thảm treo tường, phần lớn dùng động vật lông tóc, khảm nạm tơ vàng hoặc là tơ bạc bệnh mà thành. Mỗi đi mấy bước, liền có thể nhìn thấy phía trên bệnh ra khác biệt hình vẽ cùng hoa văn. Lâm Thịnh tận khả năng cẩn thận từng ly từng tí, giảm xuống tiếng bước chân, hướng phía lối đi chỗ sâu đi đến. Lối đi khẽ nghiêng hướng lên, như là xoắn ốc không ngừng xoay tròn. Mặt đất lên điêu khắc có rõ ràng giống phòng hoạt mây văn hoa văn, đẹp đẽ hoa mỹ. Lâm Thịnh đi tới ước chừng 5 phút đồng hồ, phía bên phải cuối cùng xuất hiện một cái màu vàng xám cửa gỗ. Cửa gỗ dày nặng đẹp đẽ, hiện lên hình bầu dục khảm vào bên trong tường. Thoạt nhìn càng giống là thuyền biển lên buồng nhỏ trên tàu. Lâm Thịnh chậm rãi tới gần, duỗi tay nắm chặt vòng tròn tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng đẩy. Không có thôi động. Hắn lại đổi phương hướng, kéo ra ngoài. Chích. Cửa mở. Bên trong là cái viên cầu hình màu vàng gian phòng. Gian phòng trống rỗng, hai bên treo hai khối song kiếm đan sen đồ án màu trắng tâm chán. Một người mặc áo giáp màu trắng bóng người cao lớn, đang đưa lưng về phía Lâm Thịnh, nửa quỳ ở trên thảm. Bóng người không nhúc nhích. Trên đầu mang theo sừng trâu một dạng dày nặng mũ giáp, thân cao siêu 3 mét, thể rộng ít nhất 2 mét, toàn bộ nửa quỳ trên mặt đất, như dừng lại tạ. Lâm Thịnh hô hấp hơi chậm lại, sợ đánh thức cái tên này. Hắn chú ý tới, bóng người này toàn thân áo giáp độ dày ít nhất tại một đốt ngón tay tả hữu. Nay loại độ dày áo giáp, dựa theo đầu góc hắn trí nhớ tàn phiến phán đoán. Dạng này một thân áo giáp, ít nhất tương đương mang nặng mấy trăm kg lượng. Lâm Thịnh hơi tính toán dưới, cũng cảm giác chuyện không thể làm. Quả quyết chậm rãi tướng môn một lần nữa khép lại. Hình bầu dục môn chậm rãi khép lại, mãi đến cuối cùng một tia khe hở khép lại. Két. Nhỏ xíu tiếng đóng cửa truyền ra. Lâm Thịnh thở phào một cái, lui ra phía sau một bước, tiếp tục dọc theo lối đi đi lên. Bành ba. Trong chốc lát một tiếng vang thật lớn theo phía sau hắn nổ tung. Một đạo khổng lồ màu trắng lớn ảnh, ầm ầm đụng cửa gỗ nát, trong tay màu bạch kim cự thuận hướng hắn đánh tới. Hơn 3 thước màu trắng chiến sĩ phảng phất tạ cự thú. Cơ hồ đem Lâm Thịnh cả người che lấp tại chính mình bóng mở phía dưới. Lâm Thịnh bản có thể cảm giác được uy hiếp, đi phía trước lăn một vòng. Ầm ầm. Thanh bảo thạch chất ầm ầm nổ nát vụn, hàng loạt đá vụn như là đạn bắn tung tóe mở, không ít đánh ở trên người hắn, ném ra máu ứ động. Một cái hơn nửa thước hố đá trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lâm Thịnh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hắc kiếm trở tay đâm một cái. Đâm về phía trắng áo giáp chiến sĩ chỗ cổ khe hở. Bang bong bong một tiếng. Hắc kiếm bị trắng áo giáp tùy ý vỗ. Toàn bộ thân kiếm băng đứt gãy nổ tung, suy suy xoẹt bay vụt mở hàng loạt mảnh vỡ. Lâm Thịnh bị hắc kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ mang theo bay lên, hung hăng đụng tại mặt bên trên vách tường. Phốc phun ra một ngụm máu, hắn đứng lên không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Lực lượng chênh lệch quá xa, đối diện còn toàn thân lấy giáp, tốc độ cũng không chậm hơn hắn nhiều ít, bộ này không có cách nào đánh. Mở năng lực cũng giống vậy. Hắn nhẫn đau nhanh chóng dọc theo lối đi đi lên leo lên. Còn tốt là, bởi vì hôi ấn nơi ẩn nút nguyên nhân, hắn tự thân lực phòng ngự mạnh không ít, vừa rồi cái kia một thoáng va chạm bởi vì cường độ phân tán, cho nên không thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Nhưng coi như là bị thương nhẹ cũng rất khó chịu. Lâm Thịnh nhanh chóng chạy như điên lấy, sau lưng cái kia trắng áo giáp đồng dạng không chậm, nhanh chóng đuổi theo. Hắn đơn cầm trong tay màu bạch kim cự thuẫn, một cái tay khác nắm màu trắng hạng nặng thương nhọn, quả thực là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Coi như là thành bảo mặt tường, bị trắng áo giáp tùy ý đụng phải một điểm, cũng tựa giống như đậu hũ. Dễ dàng nổ nát vụn ra từng cái lỗ hổng. Đi lên xoắn ốc lối đi hết sức sắp tận. Một cái toàn kim loại màu đen cầu thang xuất hiện tại nơi cuối cùng, trên bậc thang mới là một cái nửa mở tròn ủi đen môn. Lâm Thịnh chạy như điên lấy dùng cả tay chân, mấy lần bò lên thang lầu, kéo ra đen môn. Vừa mới nhào vào đen môn, hắn cửa phía sau khung liền truyền đến to lớn không chịu nổi gánh nặng khủng bố tiếng va đập. Ầm ầm một thoáng, toàn bộ đen môn bị đụng đến bay bắn đi ra, xa xa ném đi rơi xuống đến thành bảo phía dưới. Lâm Thịnh này mới nhìn đến, đen phía sau cửa là thành bảo bên cạnh một chỗ bình đài nóc nhà. Này bình đài nóc nhà hiện lên 45 độ nghiêng, phía trước có lấy một cây thẳng tắp ống khói, bốn phía có đơn sơ song sắt làm vì bảo vệ biện pháp. Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên hướng mặt bên lăn một vòng. Bành! Sau lưng trắng áo giáp một cái công kích, vừa vặn theo hắn mặt bên đụng cái không. Đúng lúc này, Lâm Thịnh toàn thân hiện hiện màu tím gân xanh, giữa chân mày hiện hiện chữ xuyên nếp nhăn. Hắn bất ngờ bùng nổ thánh huyết bùng cháy, theo phía sau dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đụng vào trắng áo giáp phần lưng. Bành! Lại là một tiếng vang trầm. Trắng áo giáp vừa mới giữ vững thân thể, lại bị Lâm Thịnh theo sườn dốc hung hăng đụng ở trên lưng. Hắn lập tức cầm giữ không được cân bằng, thân thể khổng lồ một thoáng ngã lệch. Rầm 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 rầm. Cao hơn 3 mét to lớn trắng áo giáp, như là khổng lồ cường tráng tê giác, bị lần này va chạm đâm đến mất đi cân bằng, hung hăng theo nóc nhà sườn dốc lên nhấp nô xuống. Bằng đá nóc nhà bị áo giáp to lớn trọng lượng nghiền ép ra hàng loạt vết dạn hố cạn. Rất nhanh, trắng áo giáp theo mái hiên hung hăng ngã xuống khỏi đi, hắn cố gắng đưa tay bắt lấy mái hiên, nhưng lạnh lẽo mặt băng bóng loáng đến cực điểm, căn bản là không có cách chống đỡ hắn khổng lồ trọng lượng. To lớn thân ảnh màu trắng ầm ầm nện ở tầng băng trên mặt tuyết, cuối cùng vặn vẹo dưới, rất nhanh liền không một tiếng động. Lâm Thịnh giải trừ năng lực, đứng ở mái hiên một bên nhìn xuống. Thấy cái kia trắng áo giáp triệt để không có động tĩnh, hắn mới tầng tầng thở phào một cái. Vụ. Một đạo hắc tuyến từ phía dưới bay vụt mà tới, hung hăng chui vào hắn lồng ngực. A. Lâm Thịnh chăm chú che tim, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đã qua đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên hấp thu trí nhớ tàn phiến thống khổ như vậy. Cái loại cảm giác này, tựa như là trái tim đang bị kim thép gai nhọn lần lượt đâm thủng. Thống khổ kéo dài ước chừng hơn 10 giây. Hàng loạt mảnh vỡ ký ức, hóa thành vô số tin tức tràn vào đầu óc hắn. Rất nhanh, liên quan tới cái kia trắng áo giáp thân phận cùng thực lực, chậm rãi hiện ra tại Lâm Thịnh trong đại não. Chương 77, phun trào 2. Tàn bạo thánh thuẫn. Lâm Thịnh ôm đầu, hồi ức vừa mới lấy được hàng loạt trí nhớ. Vô số tụng hát âm thanh, vô số thần thánh kinh văn, vô số phảng phất thôi miên huấn luyện quá trình. Đáng chết. Tên kia căn bản chính là đầu cỗ máy chiến tranh. Lâm Thịnh lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, cảm giác mình đau đầu muốn nức, đầu giống như là sắp nổ rớt. Hắn lấy được trong trí nhớ, đầu kia trắng áo giáp căn bản không có bất kỳ người nào ô vông. Hắn duy nhất nhớ kỹ, liền là bị thánh giáo sĩ tại trong một gian mật thất, không ngừng lặp đi lặp lại đọc kinh văn thôi miên tẩy não. Hắn sớm đã không có nhân cách của mình, không có chính mình suy nghĩ. Chỉ biết là chiến đấu chiến đấu chiến đấu. Những cái kia thôi miên trí nhớ tràn vào Lâm Thịnh đại não, kém chút liền hắn cũng trúng chiêu bị kinh văn thôi miên. Nếu không phải lúc trước hắn liền hấp thu hàng loạt trí nhớ tàn phiến, kháng tính cực cường. Nếu không phải loại kia phương thức huấn luyện, cần vật lý tính cắt bỏ đại não một phần nhỏ khu vực. Nói không chừng hắn thật là có khả năng bị tẩy não thành chung với thánh điện tên điên. Điều này cũng làm cho ý thức hắn đến, hấp thu trí nhớ tàn phiến cũng là có khả năng phát sinh nguy hiểm. Đứng tại trên nóc nhà, Lâm Thịnh nhìn ngó nghiêng hai phía dưới, rất nhanh phát hiện đen môn chính đối đối diện, đồng dạng có một cái tương tự đen môn. Hắn bước nhanh chạy tới, đẩy ra đen môn chui vào. Bên ngoài gào thét tiếng gió thổi, khi tiến vào phía sau cửa trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Đen phía sau cửa đồng dạng là cái kim loại cầu thang, dưới bậc thang mặt xoắn ốc trong thông đạo, vụn vặt tán lạc một khối vỡ tan màu nâu lá chắn gỗ, một thanh tràn đầy vết dạn khoan nhận đại kiếm. Còn có một bộ người mặc màu bạc giáp xích bạch cốt thi thể. Tựa hồ là cái thám hiểm giả. Lâm Thịnh đóng lại đen môn, theo cầu thang đi xuống. Theo thi thể bên cạnh nhặt lên lá chắn gỗ cùng cự kiếm. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem giáp xích theo xương cốt lên giật xuống đến, sau đó hướng trên người mình chụp vào bộ, hơi có chút chiều rộng. Đem liền dùng. Lâm Thịnh thở hắt ra, tùy ý vung lên dưới trong tay cự kiếm. Cự kiếm nắm ở trong tay, không sai biệt lắm có 30 cân tả hữu. Lưỡi kiếm hai phía mở phòng, dài 1m2 tả hữu, độ dày tương đương với một cái ngón trỏ móng tay. Trên lưới kiếm lưu lại một loại nào đó đen xì vật chất. Tay không cầm có chút nặng, nhưng mở ra thánh huyết bùng cháy hẳn là liền thích hợp. Dẫn theo sắp phế bỏ cự kiếm, hắn theo lối đi một đường hướng xuống. Cách hắn cảm giác được châm nôn ấm áp, càng ngày càng gần. Lâm Thịnh cũng càng ngày càng đề cao cảnh giác, trước đó cái kia tàn bạo thánh thuẫn liền đã đuổi đến hắn không có lực phản kháng chút nào. Nếu không phải mượn ưu thế về địa lý, tăng thêm đối phương không có gì đầu óc, hắn vừa rồi liền đã bị xử lý thức tỉnh. Lần này nếu là gặp lại phiền phải gì? Lâm Thịnh trong đầu suy nghĩ còn không có lóe lên xong, liền thấy đằng trước trong thông đạo, thập tự cửa sổ dưới, đang dựa vào lấy một tên người khoác áo bào xám khô gầy bóng người. bóng người cúi đầu, mang theo mũ trùm, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có lồng ngực áo bào xám lên màu bạc dựng thẳng đồng tử có thể thấy rõ ràng. Lại là cái này đồ án, Lâm Thịnh trong lòng run lên, bước chân dừng lại, trong nháy mắt ngừng lại. Tại vừa mới cái kia tàn bạo thánh thuẫn trong trí nhớ, một mực cho hắn đọc kinh văn thôi miên người, liền là trước mắt loại trang phục này thánh giáo sĩ. Tại tàn bạo thánh thuẫn đơn giản trong trí nhớ, những thánh giáo này sĩ tại trong thánh điện, là chân chính nắm giữ lấy lực lượng thần bí mạnh mẽ giai tầng. Lâm Thịnh chỉ là có chút dừng lại, đối diện thánh giáo sĩ lại trước tiên có phản ứng. Hắn nâng lên khô hắc thủ cánh tay, nhắm ngay Lâm Thịnh, hô một tiếng, một đoàn xoay tròn khói đen bỗng nhiên hiện hiện, như là cột khói phóng tới Lâm Thịnh. Khói đen lan lộn, phát ra ầm ầm tiếng sấm, bên trong thỉnh thoảng hiện hiện từng tia màu đỏ ánh lửa, phảng phất dung nham. Màu đen cột khói chiếm cứ đại bộ phận thông đạo không gian. Lâm Thịnh căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể giơ cao lá chắn gỗ. Vành ba. Khói đen hung hăng đâm vào lá chắn gỗ bên trên, cái kia nhìn như bình thường lá chắn gỗ, thế mà chỉ là mặt ngoài nhiều hơn một đạo thật sâu vết rạn, không có bị cột khói triệt để đụng nát. Lâm Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực va đập vào tới, mình tựa như bị xe hơi nhỏ chính diện đụng vào, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Thánh huyết bùng cháy. A. Hắn cuồng hống một tiếng, ở giữa không trung lăn mình một cái, cự kiếm hung hăng vẽ ở trên vách tường giảm tốc độ. Tê tê tiếng ma sát bên trong. Lâm Thịnh bịch một thoáng đụng ở phía sau trên vách tường, trọn vẹn bị đâm ra xa hơn 5 mét. Chân hắn đóng giày tử cùng trong tay cự kiếm đều tại chậm rãi bốc khói, phóng thích cao tốc ma sát mang tới nhiệt lượng. Trong không khí một cỗ giày thể thao khét lẹt mùi. Lâm Thịnh bắp thịt cả người bành trướng một vòng nhỏ, giữa chân mày hiện hiện dữ tợn màu tím hoa văn. Hắn giơ cao tấm chắn, trong đầu trong nháy mắt hiện ra vừa mới hấp thu tàn bạo thánh thuẫn trí nhớ. Công kích. Hắn điên cuồng dậm trên trầm trọng bước chân, bắp thịt toàn thân lực lượng như là nước chảy. Dồn dập truyền lại đến chân dưới, để mà ra tốc. Thuất kích. Lâm Thịnh giơ lên tấm chắn, toàn thân che lấp tại tấm chắn phía sau, lực lượng cuồng bạo cấp tốc tập trung ở vai trái. Trong chốc lát, vai trái chịu lấy lá chắn gỗ ẩm ẩm đụng vào áo bào xám thánh giáo sĩ. Bang. Một vòng khói đen tại thánh giáo sĩ bên cạnh hiện hiện, mạnh mẽ ngăn trở lần này trầm trọng thuất kích. Đâm. Lâm Thịnh cuồng hống một tiếng, cánh tay phải như là cự mãng, nắm chặt cự kiếm đột nhiên theo tấm chắn một bên ầm ầm đâm ra. Giết bốn. Trong trí nhớ một cỗ không cách nào hình dung phẫn nộ cùng cựu hận, trong nháy mắt chủ đạo Lâm Thịnh tư tưởng, hắn gần như điên cuồng bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Cự kiếm mang theo một tia tàn bạo thánh thuẫn tư thái, trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố trùng kích, trầm trọng mà vô tình xé nát khói đen, hung hăng đâm vào thánh giáo sĩ lồng ngực. Bành ba. Cự kiếm xuyên thấu thánh giáo sĩ lồng ngực, ngay sau đó tầng tầng đâm vào phía sau mặt tường một đoạn nhỏ, mới vô lực dừng lại. A a a a a bốn. Nhìn xem bị đâm xuyên thánh giáo sĩ, Lâm Thịnh đột nhiên phát ra như dã thú cuồng hống. Trong đầu của hắn nguồn gốc từ tàn bạo thánh thuẫn trí nhớ cùng cảm xúc, chính như cùng thủy triều như sóng biển điên cuồng nổ tung bắn tung tóe. Thánh giáo sĩ tại đính ở trên tường rẽ rủa trong chốc lát, cuối cùng vô lực lại phản kháng, trên tay miễn cưỡng ngưng tụ khói đen chậm rãi tán đi, cuối cùng triệt để đều chết hết. Hàng loạt máu đen theo vách tường chảy xuống trôi, hội tụ tại góc tường, hình thành một quán nhỏ vũng máu. Lâm Thịnh phù phù một thoáng quỳ rạp xuống đất. Trên người thánh huyết bùng cháy cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có cực độ mỏi mệt. Đúng lúc này, thánh giáo sĩ trên thân cấp tốc hiện hiện hàng loạt khói đen, ngưng tụ thành một đường to lớn hắc tuyến. Lần này hắc tuyến là Lâm Thịnh từ trước tới nay thấy qua lớn nhất thô nhất, có chừng lớn bằng cánh tay. Hắn toàn thân mồ hôi, vừa ngẩng đầu, liền thấy cái kia chăn đen hắc tuyến, mang theo không hiểu dữ tợn cùng gào thét, hung hăng phóng tới hắn. Phốc. Hắc tuyến tầng tầng đâm vào Lâm Thịnh ngực, trong nháy mắt chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là cùng một thời gian, hàng loạt trí nhớ hình ảnh, thanh âm, bản năng, toàn bộ tràn vào đầu óc hắn. Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ản sẽ lì ạ. Một cái không hiểu thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Lâm Thịnh cảm giác mình phảng phất muốn đến ảo giác. Trước mắt hắn dần hiện ra từng mảnh quang. Cái kia ánh sáng phía dưới, đứng vững một cái vóc người khỏe mạnh tóc đỏ nữ nhân. Nàng ăn mặc ám kim sắc chiến khải, sau lưng khoác lấy thuần trắng áo choàng. Dưới chân phủ kín màu đỏ như máu cánh hoa. Chúng ta có thể thành công sao? Lâm Thịnh cảm giác được mình tại nói chuyện. Nhưng nói ra thanh âm lại không phải mình. Khàn giọng, âm u. Ta nhất định phải tiến lên, thánh lực chỉ dẫn lấy ta, tuân theo trong nội tâm của ta ánh sáng. Đó là hy vọng duy nhất, cũng là duy nhất đáp án. Nữ nhân bình tĩnh trả lời. Thanh âm của nàng như kim thạch giao kích, chém đinh chặt sắt. Hình ảnh trong nháy mắt mơ hồ, phân giải. Hóa thành vô số điểm sáng màu trắng. Lâm Thịnh mở to mắt, trong tầm mắt dần dần hiện ra trên tường chết hẳn áo bào xám thánh giáo sĩ. Bên hai vô số thanh âm này mới chậm rãi làm nhạt, tiêu tán. Đáng chết. Cái tên này trí nhớ tàn phiến lượng đều lớn như vậy, lượng tin tức quá lớn. Hắn vừa rồi đầy trong đầu đều là cái kia thánh giáo sĩ hàng loạt tin tức.
Chương 78, phun trào 3.
Bảnh. Lâm Thịnh từ trên giường lăn xuống dưới. Hắn toàn thân bùn rùn, cảm giác giống như là hung hăng chuyển động một chuyến, trên thân mồ hôi ướt đẫm nội y ỉa. Chỉ là nằm tại lành lạnh trên sàn nhà, trên mặt hắn lại hoàn toàn không có tỉnh táo sau khó chịu, càng nhiều hơn chính là một loại kinh hỉ. Bị hắn giết chết cái kia thánh giáo sĩ, tên là
Bậc.
Là Tuyết Phong Thành Bảo bên trong thánh giáo sĩ một thành viên. Đồng thời cũng là Tuyết Phong Thành Bảo bên trong, một mực cái mộ thánh tử án sẽ ly ạ tùy tùng một trong. Này chút đều không trọng yếu, trọng yếu là, Lâm Thịnh cuối cùng có khả năng tiếp xúc đến, chân chính, liên quan tới siêu phàm năng lực phương diện tri thức hệ thống. Bởi vì tên này thánh giáo sĩ trí nhớ tàn phiến bên trong, liền có kiến thức về phương diện này. Trước đó tại Hắc Vũ Thành, cũng đã gặp qua nắm giữ siêu phàm lực lượng quái vật, bất quá tên kia đơn giản liền là biến thái, hoàn toàn khiêng không qua, lần này cũng là vừa vặn. Lâm Thịnh theo trên sàn nhà bỏ dậy, phủi bụi trên người một cái, phủ thêm áo khoác. Hắn mắt nhìn thời gian. 6:35. Thời gian còn sớm. Lâm Thịnh lập tức không kịp chờ đợi đắm chìm nhập thánh giáo sĩ trí nhớ tàn phiến bên trong. Đầu tiên, là loại kia khói đen một dạng thủ đoạn công kích. Chỉ là hắn nguyên bản kinh hỉ khuôn mặt, theo trí nhớ si trà, từ từ càng ngày càng thất vọng. Liên quan tới siêu phàm lực lượng, thánh giáo sĩ trí nhớ miêu tả đến rất rõ ràng. Loại kia khói đen, nhưng thật ra là số nhiều hôi ấn tổ hợp, hình thành đặc thù lực lượng. Liên như là hắn lấy được nơi ẩn nút hôi ấn một dạng. Chỉ là này loại khói đen ít nhất cần 9 loại khác biệt hôi ấn, tạo thành đặc biệt hôi ấn vòng, mới có thể có đến. Mà hôi ấn truyền thừa, nhất định phải thông qua chính thức truyền thừa thánh điện. Cũng chính là trước đó Lâm Thịnh đạt được nơi ẩn nút hôi ấn cái chủng loại kia ánh dạng đông thánh điện. Đơn thuần theo thánh giáo sĩ trong trí nhớ, Lâm Thịnh có thể thấy thánh ấn đều là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có hắn sớm đã lấy được nơi ẩn nút thánh ấn, tại thánh hoàn bên trong mới có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ nói liền không có biện pháp khác? Lâm Thịnh cau mày, không cam lòng bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ xem kỹ. Bất quá lần này, hắn lại là từ nơi này tên thánh giáo sĩ trong trí nhớ, đạt được thu hoạch không nhỏ. Đó là liên quan tới trong thánh điện đối linh hồn miêu tả. Phát giác được có đồ tốt, Lâm Thịnh lập tức đơn độc nắm một đoạn này trí nhớ phân ra, cẩn thận đọc. Người linh, làm thần sở ban tặng, như là tinh mỹ nhất ghép hình, tổng cộng chia làm 5 cái tạo thành bộ phận. Chúng nó như 5 vị thủ hộ thiên sứ, chung nhau xây dựng ra linh hồn thần thánh cung điện. Này 5 đại bộ phận, phân biệt là đại biểu hết thể lực lượng, dũng khí, phẫn nộ, cứu hận, điên cuồng các loại bộ phận, tên là lực thiên sứ. Đại biểu hết thể trí tuệ, logic, trí nhớ, tổng kết, lý tính các loại bộ phận, tên là trí thiên sứ. Đại biểu hết thể bản năng, giấu ở chỗ sâu nhất bản tính cùng khao khát bộ phận, tên là năng thiên sứ. Cùng với, dung nạp linh hồn hết thể chính diện mỹ hảo bộ phận, tên là xí thiên sứ. Còn có cuối cùng, dung nạp linh hồn hết thể mặt trái ghê tởm bộ phận, tên là hắc thiên sứ. Năm đại thiên sứ Lâm Thịnh từng tại địa cầu lúc, nghe nói qua thiên sứ thần thoại, nhưng như loại này linh hồn thiên sứ nói chuyện, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lý giải hấp thu dưới, hắn tiếp tục theo trí nhớ bộ phận nhìn xuống đi. Chế tạo vĩnh viễn chung với thánh điện, vĩnh viễn giữ gìn trật tự cường đại chiến sĩ, biện pháp tốt nhất, chính là tan rã trong linh hồn hắc thiên sứ, đem thánh quang tên, điêu khắc ở hắn năng thiên sứ bên trong. Như thế nào tuyên khắc, biện pháp duy nhất, chính là thánh tẩy thuật. Càng hướng xuống xem, Lâm Thịnh càng là cảm giác dùng mình. Cái này cái gọi là thánh tẩy thuật, hoàn toàn liền là đem người linh hồn một bộ phận, thông qua thủ đoạn thần bí triệt để cắt bỏ, sau đó thay thế thành thi thuật giả một bộ phận linh hồn. Thi thuật giả cùng bị thi thuật giả, cả hai bởi vì linh hồn trao đổi, mà ký kết thành chủ bộ loại hình quan hệ. Nay điểm, tại trong thánh điện, liền thể hiện làm thánh giáo sĩ cùng bị tẩy não thánh điện chiến sĩ quan hệ trong đó. Một tên thánh giáo sĩ thông qua thánh tẩy thuật, chỉ có thể khống chế một tên chiến sĩ. Cho nên loại bí thuật này chỉ dùng tại mạnh mẽ tinh nhuệ binh chủng lên. Loại bí thuật này. Đơn giản. Đơn giản không cách nào hình dung. Lâm Thịnh cảm giác trong lòng phát lạnh. Dựa theo trí nhớ tàn phiến bên trong tin tức, một khi chúng thánh tẩy thuật, chúng chiêu người bản thân sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ngược lại sẽ bởi vì mặt tối bị rút ra mà khóc ròng ròng, thể xác tinh thần dễ chịu, đại triệt đại ngộ, thống cải tiền phi. Đồng thời còn sẽ đối với thi thuật giả mở rộng cửa lòng. Sau đó tại năng thiên sử bên trong bị tuyên khắc hạ thi thuật giả tên. Loại bí thuật này chỗ kinh khủng ngay tại ở, chúng chiêu người vẫn như cũ giữ lại nguyên bản trí lực, tình cảm, trí nhớ, tính cách, chờ một chút. Khác biệt duy nhất, liền là hắn sẽ đối với thi thuật giả tuyệt đối cuồng nhiệt cùng trung thành. Trực tiếp theo trên linh hồn hạ thủ tẩy não. Có chúng chiêu người thậm chí chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác. còn cho là mình là bị đối phương nhân cách mị lực lây. Lâm Thịnh chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm giác khủng bố. Cũng may, thanh tẩy thuật cũng là có nghiêm ngặt hạn chế. Chỉ có thiên sinh linh hồn mạnh mẽ người, mới có thể trở thành thánh giáo sĩ. Mà có thể đủ sử dụng thánh tẩy thuật thánh giáo sĩ, còn nhất định phải có hắc vũ bớt. Hắc vũ bớt, đại biểu cho loại người này thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, đồng thời trong linh hồn hắc thiên sứ bộ phận, tự nhiên thể tích cực lớn. Lâm Thịnh lập tức trên dưới kiểm tra một chút chính mình, không có phát hiện có cái gì bớt, lập tức có chút thất vọng. Mặc dù này thánh tẩy thuật hết sức tàn khốc, nhưng cũng phải nhìn tại trong tay hay vận dụng. Cùng những cái kia cùng hung cực gác chi đồ so sánh, Lâm Thịnh tự nhận là, nếu như hắn nắm giữ thánh tẩy thuật, đối với xã hội, đối quốc gia, đối chung quanh tất cả mọi người, đều là một chuyện tốt. Bất kỳ người nào khác nắm giữ loại bí thuật này, hắn đều không yên lòng. Bỏ qua một bên thánh tẩy thuật, Lâm Thịnh còn theo trí nhớ tàn phiến bên trong, tìm được một cái chỉ có, không cần hôi ấn vòng cũng có thể sử dụng không hạn chế nghi thức. Đó là một cái triệu hoán nghi thức. Một cái có thể chân chính triệu hoán thực thể sinh vật pháp trận. Cùng lần trước tế linh nghi thức khác biệt, lần kia là triệu hoán nguy hiểm không biết tồn tại, thông qua tế tự đổi lấy năng lực. Lần này thì không giống nhau, lần này là triệu hoán thấp hơn tự thân khế ước tồn tại. Cũng chính là cùng thi thuật giả đế ký khế ước đủ loại sinh vật. Đây cũng là Lâm Thịnh lần này chân chính thu hoạch lớn nhất. Cái này nghi thức chỉ cần thứ một lần thành công về sau liền có thể tùy thời thông qua khởi động ngữ kích hoạt, từ đó cấp tốc đem khế ước sinh vật thông chi, cũng triệu hoán hắn chạy tới bên người. Tương đương với cự ly xa máy truyền tin. Nghi thức tên, gọi thể ước. Lâm Thịnh xuống giường, cấp tốc ngồi vào trước bàn sách, theo trong ngăn kéo xuất ra cái kia bản bút ký cùng bút, mở ra cấp tốc ghi chép dâng lên. Thể ước nghi thức, cần thi thuật giả ít nhất cấp 3, nắm giữ siêu phàm lực lượng thánh quang về sau, mới có thể thi triển. Hắn tiêu hao lực lượng, chính là trong thánh điện tên là thánh quang thánh lực. Còn lại cần phải chuẩn bị một chút tiền để tài liệu. Lâm Thịnh từng cái đem những chi tiết này ghi chép lại, sau đó đem trận đồ vẽ xuống. Khởi động ngữ dùng ghép vần thêm chữ Hán thêm hắc vũ thành khẩu âm cổ gia ẩn từ địa phương tổ hợp. Bảo đảm người nào tới đều xem không hiểu. Đây là hắn phát minh mới tổ hợp phương pháp. Giữ bí mật tính tuyệt đối an toàn. Ghi chép hoàn tất về sau, thời gian đã 7 giờ rưỡi. Lâm Thịnh cất kỹ bản bút ký. Nếu như có thể thành công hoàn thành thệ ước nghi thức, như vậy ta về sau lại khế ước một đầu lợi hại điểm sủng vật, tùy thời có thể thông chi hắn chạy tới bên người, thì tương đương với giải quyết cùng sủng vật cự ly xa khống chế vấn đề. Trong lòng hắn có chút chờ mong. Mặc dù thệ ước nghi thức thuộc về thánh điện chính thống nghi thức, cần cấp 3 mới có thể sử dụng thánh lực bố trí, nhưng hắn hiện tại cũng đã là cấp 2, cấp 3 siêu phàm hẳn là không được bao lâu. Lâm Thịnh gần nhất, tình cờ có thể cảm giác được chính mình gần nhất minh tưởng hôi ấn lúc, mơ hồ theo trong cơ thể tuôn ra từng tia ấm áp. Dù sao hôi ấn trừ ra năng lực đặc thù bên ngoài, còn có một cái tác dụng, liền là đột phá cực hạn. Nhưng đạt đến cực hạn chiến sĩ, đột phá tự thân, sinh ra thánh lực, tiến vào siêu phàm. Đây cũng là thánh điện đặc hữu phá hạn pháp. Chương 79, ngưng tụ, 1. Thánh tẩy thuật không có cách nào sử dụng, nhưng lại cho Lâm Thịnh mang đến không nhỏ linh cảm. Bộ phận này linh cảm nguồn gốc từ tại hôi ấn. Thánh điện hôi ấn không cách nào thông qua văn bản bên ngoài bất luận cái gì hình thức truyền thừa. Mà hôi ấn có cực kỳ đặc thù một mặt, cái kia chính là, làm người tu hành tại truyền thừa thánh điện bên ngoài địa phương học tập hôi ấn lúc. Người tu hành nhất định phải lặp đi lặp lại, vô số lần đối mặt hôi ấn, tiến hành khổ tu minh tưởng. Mới có thể đột phá tự thân cực hạn. Mà khắc họa tại thánh điện bên ngoài hôi ấn, bình thường chỉ có thể sử dụng một lần. Nay liền trở thành thánh điện ảnh hưởng hết thảy thánh điện kỵ sĩ then chốt. Mặt khác, muốn đạt được hôi ấn năng lực, còn muốn thỏa mãn một cái điều kiện, cái kia chính là tinh thần lực đủ mạnh. Nhìn như vậy đến, ta chẳng phải là hoàn toàn có khả năng lợi dụng này điểm, một mực nắm giữ hết thảy mong muốn đột phá cực hạn, nắm giữ hôi ấn cao thủ. Những tài liệu này, nhường Lâm Thịnh rất nhanh liền càng hoàn thiện nghĩ ra. Một đầu xây dựng thiết quyền hội hạch tâm phương pháp. Đến mức thệ ước nghi thức, phải đợi đến hắn chân chính đột phá cấp 3 về sau, mới có thể sử dụng, cũng may duy nhất đáng giá an ủi là, thệ ước nghi thức cần thiết tài liệu cũng không đắt đỏ. Dứt khoát, Lâm Thịnh liền trong nhà chuyên tâm minh tưởng, mỗi ngày đi hắc thủy khu xem xét xạ lũ bên kia tiến triển. Như hắn sở liệu, trong câu lạc bộ người cơ bản không ai nguyện ý cùng hắn, hắn đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Một mặt là chính hắn uy vọng không đủ, còn có một phương diện. Lại là hắn cố ý cách làm. Câu lạc bộ mặc dù thế lực ảnh hưởng không sai, nhưng thật nếu gặp phải phiền phức mối nguy, thành viên nhận ép năng lực cực yếu. Hắn cần một cái nhận ép năng lực cực mạnh thế lực, có thể trợ giúp hắn tại càng ngày càng thế đạo hỗn loạn bảo toàn tự thân, bảo đảm người cả nhà thân bằng hảo hữu. Cho nên Lâm Thịnh mới cố ý định ra 16 điều quy định, xem như cho câu lạc bộ người một cái lý do, một cái hắn tại sao phải bắt đầu từ số không lý do. Đương nhiên, nếu như là xã lù này loại cực độ tin tưởng hắn thành viên, hắn cũng không để ý tiếp nhận đối phương. Cũng may hết thể vẫn tính thuận lợi, mới thiết quyền hội, tại xã lù cùng hắn sư đệ toàn lực chạy dưới, rất nhanh hấp thu một chút hát thủy khu 30 nhân viên. Này chút 30 nhân viên mặc dù không có gì lớn dùng, vẫn phải dùng tiền nuôi, nhưng tối thiểu thành thế là đánh tới. Lâm Thịnh dứt khoát tại hát thủy khu thành lập một cái cỡ nhỏ công ty bảo an, do xã lù mang theo một chút 30 nhân viên giữ gìn một khối nhỏ địa vực cửa hàng trị an. Tình cờ tiếp điểm vận chuyển sống, xem như miễn cưỡng duy trì, ít thua thiệt tổn hại điểm. Những ngày này, hắn ở trong giấc mộng cũng không có nhàn rỗi, một mực nỗ lực minh tưởng rèn luyện. Bởi vì Lâm Thịnh phát hiện, tại lần này trong mộng cảnh, thời gian muốn so hiện thực chậm rất nhiều rất nhiều. Hắn có đôi khi ở trong mơ thành bảo minh tưởng 10 lần, nhưng ở trong hiện thực tỉnh lại, mới đi qua 1 giờ. Phải biết tại trong hiện thực, hắn minh tưởng 10 lần ít nhất cần 3 giờ. Này loại to lớn tốc độ thời gian trôi qua kém, nhường Lâm Thịnh cực kỳ mừng rỡ. Hắn vốn là thiếu thời gian luyện tập trong trí nhớ đủ loại kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại phát hiện thời gian này kém về sau, lập tức có tốt nhất luyện tập địa điểm lựa chọn. Đặc biệt là vừa mới đạt được thánh giáo sĩ trí nhớ tàn phiến, ẩn chứa trong đó hàng loạt thần bí học tri thức, khiến cho hắn không thể không hoa hàng loạt thời gian tiến hành tiêu hóa hấp thu. Đánh giết thánh giáo sĩ về sau, Lâm Thịnh không có tiếp tục thăm dò thành bảo, mà là đứng tại nguyên lai tiến độ chỗ. Hắn hạ quyết tâm, tại triệt để tiêu hóa hết hấp thu trí nhớ trước đó, tuyệt đối không tiếp tục đi tới. Trước đó tàn bạo thánh thuẫn cùng thánh giáo sĩ trí nhớ tàn phiến, khiến cho hắn thống khổ vạn phần, mơ hồ có loại vô phương tiêu hóa cảm giác. Hắn không sợ vô phương chiến thắng kẻ địch, sợ chính là giết chết địch nhân về sau, hấp thu trí nhớ để cho mình tinh thần sụp đổ. Một tuần sau, Hoài Sa trạm ô tô đường dài. Lâm Thịnh cùng lão cha Lâm Chu Niên cùng một chỗ, đứng tại nhà ga lối đi ra, chờ lấy bên trong xuống xe lưu lượng khách. Nhà ga bên trong rối bời, khắp nơi đều là có hành lý bao lớn đủ loại lữ khách. Trên mặt đất cũng đầy là các lữ khách vứt rác bừa bãi túi cùng khăn tay loại hình. Nghỉ ngơi trên ghế ngồi càng là ngổn ngang lộn xộn ngủ không ít người, có người thậm chí một người liền chiếm cứ 4 cái ghế. Lâm Thịnh sáng sớm liền bị lão cha lôi kéo rời giường, tới vội vội vàng vàng tiếp người. Nghe nói người tới là hắn trước kia bằng hữu tốt nhất đồng học, bởi vì mang đồ vật nhiều, Lâm Chu Niên mới không thể không kêu lên con trai mình cùng một chỗ qua đến giúp đỡ chuyện. Chỉ là nhường Lâm Thịnh hơi nghi hoặc một chút chính là, chỉ là bằng hữu đồng học quan hệ, lão cha tuyệt đối sẽ không duyên cớ kéo lên hắn cùng một chỗ qua đến giúp đỡ. Phải biết hắn hiện tại có thể là danh phủ kỳ thực cấp 3 đảng, thời gian tinh lực quý giá. Có thể lão cha không vẹn vẹn làm như vậy, còn một bộ thần thần bí bí dạng, chuyên môn lôi kéo Lâm Thịnh thật tốt ăn mặc một trận. Khiến cho hắn mặc vào trong ngày thường đắt nhất màu đen nhỏ áo giả kịp, đắt nhất da mềm mùng da, đủ loại căn dặn muốn hiểu lễ phép, nói chuyện cẩn thận. Buồn bực ngán ngẩm đứng tại nhà ga lối ra, Lâm Thịnh tay đẻ ở cửa ra một bên kim loại trên lan can, mượn lực nghỉ ngơi. Lao cha Lâm Chu Niên tại hắn một bên đồng dạng ăn mặc có chút chính thức, đang không ngừng đưa tay xem đồng hồ. Hai người đứng tại dòng người chen chúc nhà ga bên trong, cũng là lộ ra hơi đáng chú ý. Cha, ngươi muốn tiếp người chính mình tới chính là, lôi kéo ta tới làm gì? Lâm Thịnh có chút không hiểu, lại hỏi câu. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Người ta chỉ là đi ngang qua bên này, ta mời bọn họ ăn bữa cơm, sau đó liền đưa đi khách sạn. Liền một bữa cơm sự tình, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Lâm Chu Niên khoát khoát tay không nhịn được nói. Có thể là Lâm Thịnh còn muốn hỏi, lại bị Lâm Chu Niên cắt ngang. Một hồi ngươi sẽ biết, cha ngươi ta sẽ hại ngươi hay sao? Lâm Thịnh thở dài, không nói thêm lời. Chỉ chốc lát sau, lại là 3 chiếc ô tô đường dài chậm rãi lái vào nhà ga, trong đó ở giữa chiếc kia trang xe, rất nhanh dừng hẳn về sau, cửa xe soạt một thoáng mở ra. Từng cái hành khách nối đuôi nhau xuống xe, bắt đầu chờ ở bên cạnh xe cầm dương hành lý. Theo ta đi. Lâm Chu Niên nhãn tỉnh sáng lên, giật nắm Lâm Thịnh, đi nhanh lên đi qua. Lâm Thịnh bất đắc dĩ chỉ có thể bắt kịp. Hắn vốn đang ở trong giấc ngộng khổ tu minh tưởng, kết quả bỗng chốc bị lao cha đánh thức cắt ngang, còn tưởng rằng có cái gì trọng yếu việc lớn, kết quả chính là tiếp người. Hai cha con rất đi mau gần xe, còn chưa tới, Lâm Chu Niên liền nhấc tay huy động lên tới. Lão Ngô. Bên này. Bên này. Bên cạnh xe hành khách bên trong, một nhà trong đó 4 chiếc, hai cái ăn mặc vẫn tính có chút cấp bậc vợ chồng trung niên, mang theo nhi tử nữ nhi, xa xa liền thấy được Lâm Chu Niên. Lão Chu. Ngươi thật đúng là đến rồi. Trung niên nam tử kia cười lớn một tiếng, chủ động lại gần cùng Lâm Chu Niên hung hăng ôm xuống. Nam tử trung niên lông mày rậm đen, mặt chữ quốc. Thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Coi như là cười rộ lên cũng cho người một tia nhàn nhạt áp lực, tựa hồ đã từng đi lính. Bên cạnh hắn phụ nữ thân thể đầy đặn, mang theo nhẫn vàng cùng kim vòng hai, thoáng có chút tục khí, nhưng một thân viền ren váy đen, tăng thêm hơi lộ ra tuyết trắng cánh tay, cho người ta một loại cực lực bắt chước phu nhân khí chất. Lâm Chu Niên cười cùng phụ nữ đánh xuống mời đến, tầm mắt trước tiên rơi vào phía sau hai người trên người nữ nhi. Đằng sau hai cái là con gái của ngươi nhi tử. Tới tới tới, các ngươi những bọn tiểu bối này nhận biết xuống. Nam tử trung niên một thanh kéo qua con trai mình nữ nhi. Đây là nữ nhi của ta Ngô Mạn Văn. Con trai của ta Ngô Tông. Bên này Lâm Chu Niên cũng là một thanh kéo qua Lâm Thịnh. Đây là con trai của ta Lâm Thịnh, cấp 3 lập tức nghỉ. Cấp 3A, thật là thật tốt bận rộn. Nữ nhi của ta bọn hắn tài cao 2, bất quá cũng sắp. Nam tử cười nói. Chương 80, ngưng tụ, 2. Lâm Thịnh bén nhạy phát giác được, lao cha mục đích thực sự, hẳn là cái kia lớp 11 nữ sinh Ngô Mạn Văn. Hắn mượn giới thiệu thời gian, hơi đánh giá đối phương. Nữ hải khoác lên tóc dài, bên ngoài phủ lấy màu nâu tiểu tây trang, bên trong là xương vai thuần trắng áo. Nửa người dưới phối thêm mải nước quần jean cùng giày thể thao. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải tiện nghi gì bảng hiệu. Cách ăn mặc không sai biệt lắm có 8 điểm. Lại thêm chân dài eo nhỏ, ngoại trừ có chút phẳng ngực bên ngoài, còn lại cũng không tệ. Hóa trang ngũ quan có chút đẹp đẽ, con mắt rất lớn hết sức thủy linh, còn mang theo màu tím đôi mắt đẹp. Trên lỗ thai treo trứng gà lớn như vậy màu bạc vòng hai. Lâm Thịnh lại chuyển di ánh mắt mắt nhìn một bên thiếu niên. Nam sinh kia Ngô Tông một bộ nhỏ vô lại cách ăn mặc, mang theo cái màu bạc mũ lưỡi chai, rộng áo thun, lộ ra cổ chân cao bồi quần dài, trên tay mang theo màu bạc chiếc nhẫn, vẫn là đầu lâu loại kia. Tướng mạo cũng là rất có bơ tiểu sinh khí chất, chỉ là lúc này treo thiếu kiên nhẫn biểu lộ để cho người ta không có cảm tình gì. Lâm Thịnh đang đánh giá hai người lúc, Ngô Mạn Văn cùng Ngô Tông cũng đang đánh giá hắn. Ngô Mạn Văn trong trường học cũng bởi vì thật sớm học biết trang điểm cách ăn mặc, xem như trong lớp bắt mắt nhất mấy nữ sinh một trong. Trong ngày thường các nam sinh đều để lấy nàng, dỗ dành nàng, thêm lên trong nhà có một chút nhỏ vốn liếng, ăn mặc chi phí đều tính không sai. Bình thường nam sinh nàng thật đúng là không để vào mắt. Trước mắt cái này gọi Lâm Thịnh nam sinh, kỳ thật bề ngoài không sai, nhưng không để cho nàng làm sao coi trọng chính là trang phục của hắn. Lâm Thịnh quần áo trên người rõ ràng không phải thường xuyên xuyên, quá mức hợp quy tắc, mà lại phối hợp cũng không phải rất thích hợp. Có loại dở dở ương ương rất nhỏ không cân đối cảm giác. Nhìn nhìn lại ba hắn quần áo trên người cách ăn mặc, còn có ăn nói khí chất. Ngô Mạn Văn rất nhanh liền hiểu rõ hai người này ra cảnh đại khái tình huống. Nàng nhai nhai trong miệng bánh phao đường, liếc mắt, không muốn nói chuyện nhiều. Ngẫm lại cũng thế, ban đầu lao cha khi đi tới không có ý định khiến người khác tới đón. Kết quả người ta hai cha con ba bà chủ động nói muốn tới tiếp, người ta đều đến nhà ga, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ liền này điểm, nàng liền trướng mắt. Hai phía một phen khách sáo, Lâm Thịnh cùng Lâm Chu Niên giúp đỡ bọn hắn để hành lý, đi ra nhà ga. Lâm Thịnh cũng trên đường đại khái nhìn ra láo cha dự định. Lâm Chu Niên hung hăng hỏi Ngô Mạn Văn tình huống, hung hăng khen nàng khí chất tốt, người xinh đẹp, học tập hẳn là cũng không sai loại hình. Sau đó lại đủ loại quanh co lòng vòng khen con trai mình tốt, con trai mình ưu tú chỗ. Nói đến phần sau Lâm Thịnh đều nghe không nổi nữa, ý tứ này quá rõ ràng. Trung niên nam tử kia họ Ngô tên Đức Sơn, nguyên bản nụ cười trên mặt đầy mặt, nghe cảm giác không đúng, đằng sau cũng là dở khóc dở cười. Hắn cũng không phải không nhìn chúng Lâm Thịnh, đối Lâm Thịnh cái này có phần hơi trầm ổn chàng trai, hắn cũng có chút hảo cảm. Chỉ là hắn hiện tại cảm giác quá sớm, con gái cũng đều quá nhỏ, không vững vàng, chuyện sau này không cần thiết cân nhắc vội vã như vậy. Hai nhà người cùng một chỗ, tại thành phố một nhà tên là Nắng Xuân khách sạn bên cạnh, ăn xong bữa hải sản tiệc. Lâm Chu Niên bỏ tiền mời khách. Hai biên đại nhân bầu không khí cũng không tệ. Lâm Thịnh cùng Ngô Tông Ngô Mạn Văn ngồi cùng một chỗ, Ngô Tông hung hăng đánh áp, Ngô Mạn Văn túi đầu chơi chính mình móng tay. Chầm chầm, ngươi cho đệ đệ muội muội nói một chút cấp 3 sinh hoạt học tập A. Lâm Chu Niên đối với nhi tử liếc mắt ra hiệu. Lâm Thịnh im lặng. Này rõ ràng là lão cha cạo đầu hóa đơn một đầu nóng. Người nam kia Ngô Đức Sơn còn tốt, lao bà hắn lại là vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Không có gì đáng nói. Lâm Thịnh cười cười, tùy ý nói. Cấp 3 liền là sánh vai hai mệt mỏi một chút, bề bộn một chút. Các ngươi hiện tại ở cái nào a? Quay đầu chúng ta cùng một chỗ tại phụ cận tụ họp một chút, chúng ta mời khách. Ngô Đức Sơn cười nói. Tại Huệ Lý An cư xá, liền là tới gần Hắc Thủy khu bên kia. Lâm Chu Niên lực lượng không đủ trả lời. Huệ Lý An cư xá. Các ngươi cái kia giá phòng nhiều ít. Thành thị Duyên Hải vẫn là bến cảng, các ngươi chỗ này khẳng định giá phòng cao a. Phụ nhân kia thuần thục bắt đầu tìm hiểu vô liếng. Đại khái hơn 4.000 đi. Lâm Chu Niên đàng hoàng trở về. Hơn 4.000 cũng không ít. Phụ nhân trên mặt vẻ mặt lại lần nữa nhẹ chút. Ngô Đức Sơn trừng lão bà của mình liếc mắt. Sau đó nhìn về phía Lâm Thịnh. Chầm chầm đúng không? Các ngươi cấp 3, hiện tại học tập thế nào? Còn cùng phải đi sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là tại trong lớp cũng không tính kém a. Cho thêm đệ đệ ngươi muội muội nói một chút cấp 3 vất vả. Lâm Thịnh cười cười đang muốn mở miệng. Một bên Ngô Mạn Văn bỗng nhiên đứng người lên. Cha mẹ, ta ra ngoài tán tán gió hít thở không khí. Nàng cảm thấy lão cha đơn giản liền là lãng phí thời gian, tuy tiện tìm cái lý do đuổi đi trước mặt hai cha con liền tốt, nhất định phải lằng nhằng lâu như vậy. Rõ ràng thấy bọn hắn ngồi xe ngồi đã lâu như vậy, đã rất mệt mỏi, còn đổ thừa không đi, quả thực là bị người phiền. Không đợi Ngô Đức Sơn nói chuyện, nàng đẩy ghế ra liền đi ra phòng. Lâm Thịnh mặt không đổi sắc, không có chút nào bị Ngô Mạn Văn cắt ngang ảnh hưởng. Thúc thúc các ngươi ngồi xe hẳn là cũng mệt mỏi, chúng ta sẽ không quấy rầy, lần sau đi, lần sau gặp mặt lại cùng đệ đệ muội muội tâm sự. Ngô Đức Sơn sắc mặt nhìn không tốt, đột nhiên đứng người lên liền muốn răng dậy, nghe được Lâm Thịnh một phen, hắn mới có hơi ngoài ý muốn nhìn Lâm Thịnh liếc mắt. So với nhà ta hai cái, lão Lâm con của ngươi quá hiểu chuyện. Hắn thở dài. Xin lỗi lão Lâm, Văn Văn ở nhà đều bị chúng ta làm hư. Lâm Chu Niên ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng nhìn ra người ta chướng mắt hai người mình. Bất quá hắn lâu dài tại bên ngoài mở tiệm, trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Không có việc gì, tiểu hài tử nha, đều như vậy, ai không phải như thế tới. Hắn khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Một bữa cơm vội vàng xong việc, lãng phí một cách vô ích một bàn đắt đỏ hải sản. Lâm Chu Niên cùng Lâm Thịnh sớm rời tiệc, ra tiệm cơm. Hai cha con đi tại đường phố lối đi bộ bên trên, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Lâm Chu Niên không có lái xe đi ra, cái kia xe liền là cái vận hàng xe ba bánh, mở ra cũng không ra gì. Ủy khuất ngươi. Hắn bỗng nhiên đưa tay vô vô Lâm Thịnh bả vai. Không có chuyện gì cha. Lâm Thịnh mỉm cười trả lời. Chỉ là hiện tại liền bắt đầu cân nhắc này chút, có phải là quá sớm hay không? Không còn sớm. Thì ngươi đều có bạn trai, Lâm Chu Niên giận dữ nói. A, chuyện khi nào? Lâm Thịnh sững sờ. Liền trước đó không lâu mới nói cho chúng ta. Đối phương người không sai, trong điện thoại rất hiểu lễ phép, thành tích cũng tốt, trọng yếu nhất chính là đối tỷ ngươi rất tốt. Lâm Chu Niên lắc đầu. Được rồi, là ta quá gấp. Ta tài cao 3A hiện giai đoạn lớn nhất nhiệm vụ liền là học tập. Lâm Thịnh tiếp câu. Giác ngộ rất cao nha. Lâm Chu Niên nhịn cười không được. Ta có thể là mục tiêu rất rõ ràng. Lâm Thịnh cười nói. Hai cha con vừa đi vừa nói, sắp tốt lúc, Lâm Chu Niên trực tiếp đi cửa hàng bên kia mở tiệm. Lâm Thịnh đứng tại cửa tiểu khu đưa mắt nhìn lão cha rời đi. Nô Mạn Văn một nhà sự tình, vẹn vẹn chỉ là việc nhỏ xen giữa. Hắn không lại bởi vì mấy người bình thường liền tùy tiện tức giận, trong sinh hoạt việc nhỏ như vậy nhiều lắm. Nếu như mỗi lần đều khiến cho tâm tình sốt ruột, vậy hắn còn muốn hay không minh tưởng rồi. Hôm nay là thứ bảy, hắn lại nên đi qua thiết quyền hội nhìn một chút tình huống. Trước đó tài chính bị hắn từng chút một móc ra, toàn bộ sắp xếp gọn, đặt ở một cái lớn cặp da bên trong. Hết thẻ 86 vạn, số lẻ không tính. Số tiền này hắn không có ý định tất cả hoài xa thành phố dùng, mà là có ý định khác. Chương 81, ngưng tụ, 3. Hoài xa thành phố, một chỗ hoang vu bên bãi biển. Loạn thạch đá lởm chởm, trên bờ biển rải rác ngừng lại mấy chiếc đánh cá thuyền đánh cá. Vào lúc giữa trưa ánh nắng tươi sáng, nhưng lại lạnh lẽo dần dần dày. Càng ngày càng lạnh, A Lâm Thịnh đứng tại một tảng đá lớn bên trên, nhìn ra xa xa màu vàng nhạt mặt biển. Hắn mặc vào một thân tu thân màu trắng đồ thể thao, vắt trên lưng lấy một thanh cánh tay lớn lên đoạn kiếm. Đoạn kiếm dùng hộp kiếm chứa, thoạt nhìn tựa như là luyện tập đàn vi ô lông văn nghệ thiếu niên. Xã Lù cùng một cái khác tóc đỏ thiếu niên, đứng ở một bên đất trống bên trên, hai đầu tóc đều bị gió biển thổi đến không ngừng lật qua lật lại. Hai người đều đổi lại một dạng màu đen bó sát người sau lưng cùng ngụy trang quần dài. Nhìn qua khỏe mạnh hùng hồn. Sau lưng đằng sau có một cái rõ ràng quyền chữ. Đại ca, người muốn ta hỏi thăm cao thủ, đã có hạ lạc. Chỉ là chúng ta thật muốn đi bái phỏng. Xã Lù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt mơ hồ có lo lắng. Phải biết vị kia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, theo hắn sau khi xuất đạo một đường tắt phong, đều là tâm ngoan thủ lạc. Một khi xảy ra điều gì phiền phức, các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết vị trí liền tốt, ta một người đi qua, các ngươi đơn độc lưu tại nơi này. Lâm Thịnh bình thản nói, có thể là, bằng vào ta lời nói của một bên, phân lượng có phải hay không quá nhẹ. Xã Lù lo lắng nói, mà lại lao đại, coi như vị tiền bối kia nguyện ý gia nhập, có thể chúng ta bây giờ sẽ lý còn chưa lên quỹ đạo, có thể hay không gánh vác quá nặng đi. Lâm Thịnh lắc đầu, ta biết, này chút ngươi không cần phải để ý đến, chuyên tâm hấp thu hội viên. Vững chắc thiết quyền hội liền tốt. Xã Lù không biết Lâm Thịnh đang có ý đồ gì. Hắn để cho mình hỏi thăm người kia, ngoại hiệu Tử Vong Lợi Trảo, lúc tuổi còn trẻ từng là duyên hải một vùng tiếng tăm lừng lây võ đạo gia cao thủ, đỉnh phong lúc chính mình mở võ quán thụ đồ. Đáng tiếc sau này không tìm được có thể giúp hắn cản sự tình đệ tử, bị lao đối đầu tìm tới cửa, tự tay phế đi hắn một cánh tay. Về sau cái này người liền không gượng dậy nổi, võ quán cũng không mở, đồ đệ toàn bộ phân phát, không có con cái dưới, chỉ dựa vào trước kia tiền tiết kiệm sống qua. Cái kia lão đại ngươi lúc nào thì đi? Xã Lu nhìn ra Lâm Thịnh quyết tâm đã định, đành phải không đề cập tới cái này. Ngươi có nhà hắn địa chỉ sao?
Gần chúng ta trực tiếp đi qua.
Lâm Thịnh trả lời.
Gần là gần, chỉ là chỗ kia ta cũng không thế nào quen thuộc, thật tốt dễ tìm xuống. Xã Lu cau mày nói.
Vậy thì ngươi nhóm dẫn đường đi.
Lâm Thịnh không nói nhảm nữa, nhảy xuống tảng đá lớn, bước nhanh hướng về phía đường cái hướng đi đi đến.
Còn lại hai người đuổi theo sát.
Ba người tại ven đường có một cỗ mướn được màu trắng xe kiệu, Xã Lu sư đệ có giấy lái xe.
Ba người lên xe, một đường đi nhanh, hết sức mau rời đi Hoài Sa thành phố nội thành.
Xe một đường hướng tây.
Sau một giờ, cỗ xe chậm rãi lái vào một chỗ tên là Cắt Trắng Trấn Nông Thôn thôn trấn. Toàn bộ thôn trấn lánh lánh thanh thanh, duy nhất mấy con phố trên mặt, trên đường dân trấn không phải lão nhân liền là trẻ con, người trẻ tuổi không có mấy cái.
Xã Lu sư đệ vừa lái xe, một bên thấp giọng nói rõ lý do.
Cắt Trắng Trấn bên này ta trước kia ở chỗ này qua một trận, người trẻ tuổi đều đi bên ngoài làm việc, lưu lại đều là lão nhân cùng lưu thủ trẻ em. Toàn bộ trên trấn toàn bộ cộng lại cũng là vài trăm người.
Này loại thôn trấn.
Tiếp qua mấy năm, sợ là liền phải biến mất. Xã Lu cảm thán nói.
Lâm Thịnh không nói chuyện, chỉ là nhìn xem ngoài cửa sổ xe một đường cổ xưa thấp bé nhỏ nhà trệt.
Xe rất nhanh tham một chỗ ngoặt, chậm rãi mở ra một chỗ bên ngoài trấn nhà nông trước cửa tiểu viện. Viện nhỏ là dùng bùi đất xây lên tới, nóc nhà là rơm rạ cùng bùn trộn lẫn cùng một chỗ, mặt ngoài đáp ngói đen, bất quá nguyên bản chỉnh tề ngói đen lúc này đã vỡ hơn phân nửa.
Viện nhỏ cửa chính nửa mở, trong sân mơ hồ có thể nghe được có người giặt quần áo thanh âm.
Lâm Thịnh trước tiên đi ra phía trước, nhẹ nhàng tại cửa gỗ lên gõ gõ.
Đông đông đông.
Giặt quần áo thanh âm chậm rãi ngừng lại.
Ai vậy?
Một cái vóc người khô gầy phụ nữ trung niên, vọt lấy bẩn thỉu tạp dề đi tới cửa, trên dưới đánh giá đến Lâm Thịnh ba người tới.
Xin hỏi đạo linh tiên sinh là ở chỗ này sao?
Lâm Thịnh lễ phép hỏi.
Vâng, các ngươi là?
Phụ nữ nghi ngờ nói.
Chúng ta là đạo linh lão tiên sinh trước kia học sinh, hiện tại tới tiện đường thăm hỏi hắn một thoáng.
Lâm Thịnh lộ ra một cái xấu hổ nụ cười.
Ta là hắn mời tới bảo mẫu, các ngươi chờ một lát ta đi cấp hắn nói rằng.
Phụ nữ trung niên quay người chạy chậm đến tiến vào bên trong nhà bằng đất.
Không bao lâu, nàng lại đi tới, xông Lâm Thịnh ba người ngoắc.
Các ngươi vào đi.
Hắn để cho các ngươi đi vào.
Quấy rầy.
Lâm Thịnh lớn tiếng đáp, không vội không chậm đi vào sân nhỏ, sau đó vượt qua phòng cánh cửa. Đi đến, có chút âm u phòng trong.
Phòng trong bên trong tràn ngập một cỗ chén thuốc mùi.
Chính đường đỏ trên ghế, ngồi ngay ngắn một người có mái tóc hoa dâm cường tráng lão nhân.
Lão nhân ăn mặc xám áo đông, trên đầu gối đáp lấy một tấm đỏ chăn mỏng.
Hắn hai mắt sáng ngời sắc bén.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Thịnh sẽ không tin tưởng đây là một cái tuổi già sức yếu lão nhân có ánh mắt.
Các ngươi là cái nào một giới?
Thật có lỗi, ta lớn tuổi, trí nhớ cũng không tốt lắm.
Lão nhân bình tĩnh thong thả nói xong.
Thanh âm của hắn âm u hùng hồn, rõ ràng ổn định, không có chút nào vẻ giàn mua.
Đạo linh tiền bối, ta gọi Lâm Thịnh, là Hoài Sa thành phố Thiết Quyền hội hội chủ, lần này tới, là hy vọng có thể mời ngài rời núi, trở thành ta Thiết Quyền hội cách đấu cố vấn.
Lâm Thịnh mỉm cười nói rõ lý do chính mình ý đồ đến.
Hả?
Đạo linh biểu lộ chìm xuống, Thiết Quyền hội.
Hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Lâm Thịnh dáng người.
Chưa từng nghe qua cái gì Thiết Quyền hội, bất quá, ngươi vóc người này. Là dùng vũ khí A.
Ta một tên phế nhân các ngươi cũng phải.
Hắn tại không có phế trước đó, thanh danh hiển hách dưới, xác thực có không ít thế lực hy vọng hắn gia nhập.
Nhưng sau này xảy ra chuyện về sau, trở ngại hắn cựu gia ảnh hưởng, hiện tại không có một cái nào thế lực dám mời hắn.
Chỉ có một ít bình thường thế lực nhỏ lặng lẽ tìm hắn, hy vọng hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm, đồng thời hơi cho đốt khóa phí.
Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất sinh hoạt nơi phát ra.
Đạo linh tiền bối đã từng cũng là đi đến nhân thể cực hạn võ đạo gia.
Nghe nói ngài đau khổ truy tìm cực hạn đột phá, hơn 10 năm không có chút nào tiến thêm.
Lâm Thịnh dừng một chút, giơ tay lên, ra hiệu Xã Lu cùng hắn sư đệ lui ra ngoài cửa.
Hai người không nói hai lời, ra cửa chính, trở tay đem cửa gỗ khép lại đóng lại.
Ngươi muốn nói cái gì?
Đạo linh ánh mắt bình thản, nhìn chăm chú lấy Lâm Thịnh.
Hắn sống mấy thập niên, chuyện gì chưa thấy qua, sớm đã tu tâm dưỡng tính, tính tình không màng danh lợi, không dễ dàng làm thế tục mà thay đổi.
Ta muốn nói. Ta tìm được chân chính đột phá cực hạn phương pháp.
Lâm Thịnh mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí ngưng nhiên.
Sau đó thì sao?
Đạo linh không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ chỉ là bình thản nhìn xem Lâm Thịnh. Hắn được chứng kiến quá nhiều tự xưng đột phá cực hạn bán điếu tử, chỉ là ngoài miệng nói, nhưng không cách nào thuyết phục hắn.
Ta hy vọng ngài có thể gia nhập Thiết Quyền hội.
Lâm Thịnh bình tĩnh nói, ta muốn thành lập một cái chỉnh hợp hết thể võ đạo gia thuần túy hiệp hội, thuần túy tổ chức. Quá nhiều võ đạo gia ngã vào dũng cảm nếm thử bên trên, này không chỉ là Tịch Lâm tổn thất, càng là toàn bộ võ đạo giới tổn thất. Bây giờ võ đạo thế yếu, súng ống hoành hành, thuần túy võ giả càng ngày càng khó dùng sinh tồn. Nếu như chúng ta lại không đoàn kết lại, tìm ra đối sách, tương lai, võ đạo có lẽ sẽ triệt để yên diệt tại lịch sử thủy triều bên trong.
Nghe rất tốt, rất rộng lớn.
Nhưng lão đầu tử qua lâu rồi bị người lừa dối vẽ bánh nướng giai đoạn.
Đạo Linh cười lạnh nói.
Mà lại, chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử, liền muốn cứu vớt toàn bộ võ đạo giới.
Đơn giản có thể.
Cười.
Hắn tiếng nói chưa xong, trên mặt mỉa mai nhưng dần dần biến hóa biến mất.
Ở trước mặt hắn Lâm Thịnh, cả người đang lấy một loại mắt trần tốc độ rõ rệt cấp tốc bành trướng. Từng đạo màu tím mạch máu kinh mạch ở trên người hắn hiện hiện, cơ bắp to ra biến lớn.
Ngay tiếp theo Lâm Thịnh thân cao đều bị mạnh mẽ cất cao số cm.
Ta sớm đã đột phá cực hạn.
Lâm Thịnh vươn tay, rộng thùng thình mang theo tử ý bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh đâm vào phía bên phải trên vách tường.
Oeng!
Mặt tường bị phá ra, xuyên thấu, nổ tung mảng lớn đất vụn.
Trọn vẹn hơn 10 cm dày tường đất, tại dưới tay hắn tựa giống như đầu hũ không chịu nổi một kích.
Đạo Linh hét hầu lộc cộc một thoáng, trơ mắt nhìn Lâm Thịnh chậm rãi rút bàn tay ra. Đi đến trước mặt hắn.
Muốn cược một lần sao?
Cái kia tràn đầy màu tím mạch máu bàn tay lớn chậm rãi ngả vào trước mặt hắn.
A.
Chương 82, trên đường gặp, 1.
Xe lửa bang bong bong bang bong bong chậm rãi khởi động.
Lâm Thịnh nhắm mắt ngồi tại vị trí trước, hắn tư thế ngồi cực kỳ ngay ngắn, cả người phảng phất tại nhìn chăm chú cái gì, vừa giống như là đang cầu khẩn cái gì.
Loại biến hóa này, tại hắn trong lúc bất chi bất giác, thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn trên thói quen.
Hàng loạt trí nhớ tan thiến, không tự chủ liền đem một chút chính hắn đều không phát giác yêu thích, dung nhập hắn sinh hoạt.
Lâm Thịnh đã phát giác, bất quá hắn cũng không để ý.
Vừa mới kéo đến người nhập bọn, mới từ tử vong lợi chào đạo Linh ra rời đi, hắn liền trực tiếp ngồi lên đi tới cái thứ hai mục tiêu chỗ thành thị.
Lâm Thịnh trên thân chỉ là ăn mặc đơn giản đen quần áo lót, bên chân để đó một cái không lớn đẹp đẽ da đen dương, cặp ra một bên dựa vào lấy một cái dài mảnh hình dáng cái hộp đen.
Xe lửa là có thể mở cửa sổ phổ nhanh hình. Ngoài cửa sổ gió thổi phật tiến đến, vừa vặn xua tan đi trong xe hỏng bét không khí cùng bất tỉnh buồn bực nhiệt độ.
Lâm Thịnh Châu ngồi đối diện cái mặc đồ trắng sắc nghề nghiệp bộ váy cô gái tóc đen.
Nữ tử dung mạo không tính xinh đẹp, nhưng ăn mặc vớ màu da hai chân nghiêng chấp chéo song song, thon dài cân xứng hoàn mỹ tỷ lệ, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác sức hấp dẫn.
Nữ tử một bên ngồi cái đeo kính văn nhã nam tử, lúc này đang cũng không có việc gì tìm nữ tử nói chuyện phiếm đáp lời.
Lâm Thịnh đưa tay từ nhỏ trên bàn nắm bắt ly nước của mình, vặn ra nhẹ quát nhẹ khẩu.
Đối diện nữ tử đang cùng cái kia văn nhã nam tử nhỏ giọng trò chuyện sau khi tốt nghiệp đại học tìm chuyện công tác.
Phía bên phải trên chỗ ngồi, một cái mang theo nhi tử ra cửa phụ thân, đang nhỏ giọng cùng nhi tử dặn dò chú ý hạng mục.
Đằng trước hai cái tiểu thanh niên cuộn lại chân tại chỗ ngồi lên đánh bài.
Phía sau một cái thoạt nhìn có chút ít tiền ra hỏa, đang thôn vân thổ vụ cầm điện thoại di động chơi trò chơi nhỏ.
Cái này là Tịch Lâm xe lửa.
Thật sự là lạc hậu.
Có chút hoài niệm địa cầu lúc máy bay.
Lâm Thịnh im lặng thu tầm mắt lại, mạch suy nghĩ bắt đầu tính toán, làm sao thuyết phục người thứ hai tuyển định võ đạo gia.
Nếu như nói tử vong lợi chào đạo Linh, là không có móng vuốt láo hổ.
Như vậy này Hải Ưng La Lan, liền là danh phủ kỳ thực hắc đạo lao đại.
Chỉ dựa vào mấy câu, cũng không nhất định có thể thuyết phục đối phương tin tưởng.
Lâm Thịnh mạch suy nghĩ lưu chuyển, cố gắng tìm tới một cái triệt để đạt được Hải Ưng La Lan tín nhiệm biện pháp.
Đáng tiếc. Theo xã lù nơi đó còn có đạo Linh nơi đó lấy được tư liệu đến xem, Hải Ưng La Lan luôn luôn cáo giả, bây giờ trên tay mặc dù công phu yếu đi. Nhưng dưới trướng hắn đồng dạng có một cái từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, vì đó càng đau.
Nghe nói đệ tử thậm chí trò giỏi hơn thầy Thắng Vu Lam, hiện tại kinh doanh lấy một nhà địa sản công ty, cực kỳ khó dây dưa.
Trong nhà của ta trước kia biểu đệ gây chuyện, cũng là như thế này, bị người đánh cho gần chết, kém chút mệnh cũng bị mất mới trở về.
Vẫn là ta thúc đi qua tiếp người.
Đối diện cái kia văn nhã nam tử lúc này không biết thế nào, cho chuyện nổi lên xe lửa mục đích, Ninh Hải thị vấn đề trị an.
Không có cách, ai bảo hiện tại thế đạo này khó như vậy trộn lẫn.
Đệ ta chính mình không hiểu chuyện, ra ngoài lung tung lắc lư, đưa đi bệnh viện một kiểm tra, chân phải bị vỡ nát gãy xương, kéo thời gian quá lâu, phế đi.
Nam tử thở dài.
Một bên nữ tử cũng là nghe được khẽ nhíu mày dâng lên.
Cái kia bắt được người rồi hả?
Nghiêm trọng như vậy, khẳng định đến ra tòa án A.
Văn Nhã nam tử lắc đầu. Không có cách nào, người nhà của hắn cũng không có cái gì nhân mạch quan hệ, cuối cùng vẫn là tìm tới ta cứu cứu trên đầu. Tăng thêm mẹ ta lúc ấy đi nói tình, sau này mới đem người tìm tới, đối phương bồi thường 50 vạn. Hắn sau lưng liếc mắt nữ tử hai chân liếc mắt, vừa tiếp tục nói. Nói thật, việc này ban đầu không có phiền toái nhiều như vậy, liền là đệ đệ ta cưỡng.
Ai?
50 vạn. Người kia nguyện ý bồi A. Nữ tử hết bộ ngực đầy đạn, ta nghe nói giám hạ này loại ngoan thủ người, đều sẽ không dễ sống chung.
Cũng còn tốt.
Văn Nhã nam tử gật đầu nói. Kỳ thật cái loại người này, chỉ cần ngươi so với bọn hắn càng hung, bọn hắn cũng là người, cũng sẽ sợ. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm có thể để bọn hắn người sợ liền tốt.
Hắn cẩn thận cười cười.
Hết sức mịt mờ điểm ra trong nhà mình không đơn giản, liền loại kia hung đồ đều có thể cưỡng chế đi. Lập tức trương hiển bối cảnh của chính mình thế lực.
Quả nhiên, nữ tử rõ ràng thái độ đối với hắn có chút bất đồng.
Tại đây loại thói đời càng ngày càng hỗn loạn thời kỳ, một cái có thể bảo đảm chính mình an toàn cùng ổn định nam nhân, xác thực rất dễ dàng hấp dẫn khác phái ưu ái.
Lâm Thịnh ngồi tại đối diện, chỉ là quét mắt nam tử bề ngoài.
Cái tên này bề ngoài lỗ mãng, cách cư xử có loại nhàn nhạt sốc nổi, tăng thêm nín nhịn đến không được, lời nói ra có thể có một nửa là thật thế là tốt rồi.
Bất quá xem nữ tử kia tin là thật, mở to hai mắt hơi có chút vẻ kinh ngạc, hắn cũng lười nói cái gì.
Hai người trò chuyện trong chốc lát, rất nhanh nữ tử nghe được có chút nhàm chán, lực chú ý chậm rãi rời đến ngồi tại đối diện Lâm Thịnh trên thân.
Lâm Thịnh hôm nay vì thấy tử vong lợi chào đạo linh, trên thân cách ăn mặc có chút thành thục, tăng thêm bên chân để đó dương đẹp đẽ đen kịt, thoạt nhìn hơi có chút cấp bậc.
Một bên nam tử thấy thế, cười cười bất động thanh sắc.
Tiểu huynh đệ muốn đi cái nào?
Cũng là Ninh Hải.
Hắn chủ động lên tiếng hỏi.
Đúng vậy a, đi Ninh Hải du lịch dưới, giải sầu một chút.
Lâm Thịnh cười lần sau nói.
Cũng là cái người hữu tâm, Ninh Hải bên kia ta sinh sống vài chục năm, đơn thuần du lịch cũng không tệ lắm, không khí tốt, ô nhiễm thiếu, mặc dù không tính đặc biệt phồn hoa, nhưng thích hợp cư ngụ.
Nam tử bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu Ninh Hải các nơi cảnh điểm.
Sau đó còn nói lên Ninh Hải trị an gần nhất có chút không tốt, tốt nhất ít đi nào những địa phương nào.
Lâm Thịnh cười đáp ứng.
Nam tử lại tiếp tục dùng một cái lao đại ca thân phận, khuyên bảo Lâm Thịnh một chút nơi đó tập tục bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc.
Nghiễm nhiên nắm Lâm Thịnh đặt ở tiểu đệ vị trí.
Thời gian từng giờ trôi qua, nam tử rất nhanh cùng nữ tử trao đổi phương thức liên lạc, số điện thoại riêng.
Mục đích đi đến về sau, nam tử tâm tình dễ chịu, vỗ ngực cho nữ tử cam đoan.
Ninh Hải nhà ga có chút loạn, một hồi ngươi nhớ kỹ theo sát ta, đừng đơn đi, không bằng dễ dàng bị cướp bao.
Nói thật, những người kia xem người, liếc mắt liền có thể nhận biết có phải hay không người địa phương.
Hắn nhìn một chút Lâm Thịnh.
Tiểu huynh đệ, một hồi ngươi nếu không đi theo chúng ta cùng một chỗ đi, nhà ga có chút loạn, một mình ngươi dễ dàng bị nhầm vào.
Lúc trước hắn cũng có chút sốc nổi nín nhịn, không giống nhiệt tâm tính cách, lúc này nói lời này, rất rõ ràng là vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện rộng lượng.
Lâm Thịnh cười cự tuyệt nói, không có việc gì, ta đi một mình sớm đã thành thói quen.
Xe lửa lúc này cũng hãm lại tốc độ, bắt đầu vào trạm.
Chỉ là vào trạm lúc, nhà ga bên ngoài không biết vì sao, đứng một chút người mặc màu xanh sẫm quân phục súng lục binh sĩ.
Còn có một nam một nữ hai tên cao lớn sĩ quan, trên thân chế phục phẳng phiu, ăn mặc da đen dày cùng mang theo máy bay tiêu chí đặc thù nó lính.
Trong đó người nam kia sĩ quan là cái độc nhãn long, mang theo màu đen bịt mắt, dáng người cường tráng, trong ánh mắt mơ hồ có một cỗ hung hãn khí tức.
Hai người tựa hồ tại nói chuyện phiếm, chờ đợi người nào.
Máy bay tiêu chí.
Lâm Thịnh trong lòng âm thầm nhớ một chút, Tịch Lâm quân đội tiêu chí có rất ít máy bay càng nhiều hơn chính là đại biểu Lôi Đức ông bên kia.
Chỉ là hiện tại Tịch Lâm cùng Lôi Đức ông phương diện thế cục khẩn trương, tại sao có thể có Lôi Đức ông quân phục sĩ quan xuất hiện ở đây?
Bất quá hắn rất nhanh liền chú ý đến, chung quanh phòng giữ binh sĩ trên thân, tất cả đều là đại biểu Tịch Lâm quân đội Thủy Lam Hoa huy hiệu.
Xe lửa rất nhanh chậm rãi chạy qua.
Không biết vì cái gì, Lâm Thịnh nhìn chăm chú lấy tên kia Lôi Đức ông độc nhãn long sĩ quan, luôn cảm giác có loại nhìn chăm chú một loại nào đó hung tàn thú dữ mùi vị.
Chương 83, trên đường gặp, 2.
Đứng trên đài, độc nhãn long rất nhanh cùng mặt khác chạy tới mấy tên Tịch Lâm sĩ quan lẫn nhau bắt tay.
Chỉ là Lâm Thịnh chú ý tới, độc nhãn long mặc dù là nắm chắc tay, nhưng khỏe miệng mơ hồ câu lên độ cong, khiến người ta cảm thấy hắn căn bản cũng không phải là tại Tịch Lâm sân nhà.
Mà đối diện cùng hắn bắt tay nam sĩ quan, sắc mặt khẩn trương, tựa hồ đang chịu đựng áp lực thật lớn.
Bốn phía binh sĩ tựa hồ cũng cực kỳ khẩn trương, nắm súng trong tay, tựa hồ tùy thời muốn nâng lên họng súng nhắm chuẩn.
Nhiều người như vậy e ngại một người.
Lâm Thịnh trong lòng kỳ quái.
Xe lửa rất nhanh ngừng lại, nhưng đoàn tàu phát thanh yêu cầu mọi người tạm thời chờ đợi một hồi, bởi vì tạm thời chế độ quân nhân, trước tiên cần phải làm quân đội nhường đi. Hành khách dồn dập hơi không kiên nhẫn dâng lên, dù sao không ai ưa thích không hiểu thấu không có cách nào xuống xe. Lâm Thịnh cũng là dự định nhắm mắt minh tưởng, dự định giết thời gian. Phiền phức mượn cái nói, đi nhà vệ sinh. Theo nhóm phía sau xe đi tới hai cái dáng người một cao một thấp áo đen phục nam tử. Hai người một đường nhường cái, mục tiêu tựa hồ là xe lửa chỗ nối tiếp nhà vệ sinh vị trí. Chỉ là hai người này tại trải qua Lâm Thịnh lúc, lại làm cho hắn mơ hồ phát hiện có chút không đúng. Này hai người nam tử trên thân cơ bắp đường cong cân xứng lưu tuyến, toàn thân xương cốt thô to, hai tay gan bàn tay vị trí tràn đầy vết chai. Bọn hắn thoạt nhìn tựa hồ luôn luôn khom lưng khom người, nhưng Lâm Thịnh liếc mắt liền có thể nhìn ra, eo lưng của bọn họ xương sống một mực tại không tự chủ thẳng tắp. Hai người sau khi trải qua, rất nhanh lại có người hướng phía trước chen chúc tới. Phiền phức nhường một chút, ta đi nhà vệ sinh. Chen tới chính là cái nam nhân, thanh âm nhường Lâm Thịnh có chút quen thai nam nhân. Hắn quay đầu nhìn một chút. Nam nhân thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng, ăn mặc một thân màu vàng áo khoác da, rộng mở ngực, lộ ra bên trong mang theo màu bạc thập tự giá. Trong miệng ngậm một cây không có điểm lửa khói, trên đầu bản thốn như là thép nguội thẳng tắp cứng chắc. Lâm Thịnh cảm giác quen thuộc, hơi hơi nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ đối phương. Này ngưng tụ thần, hắn lập tức con mắt chìm xuống. Nam tử này rất nhanh theo Lâm Thịnh bên cạnh đi qua, đi về phía trước. Lâm Thịnh trầm mặc dưới, chậm rãi cầm lấy cặp da lên cái hộp đen, hướng đối diện hai cái bị hắn động tác hấp dẫn đến nam nữ, giơ ngón trỏ lên tại bên môi. Xuyệt. Trên mặt hắn hiện hiện vẻ tươi cười, tại hai người dần dần đờ đẫn dưới tầm mắt, từ từ mở ra hộp đen, theo bên trong lấy ra một thanh cánh tay lớn lên màu đen đoạn kiếm. T. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra một tia sắc bén âm hàn thân kiếm. Ầm. Trong chốc lát một tiếng súng vang theo xe lửa nửa đoạn trước truyền đến. Lâm Thịnh đứng dậy, thẳng tắp hướng phía đằng trước tên nam tử kia đi đến. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, động tác lại ngược lại càng ngày càng nhẹ doanh. Trước mặt nam tử đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt xương hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, tay phải đang hướng trên lưng sờ soạng, nơi đó tựa hồ có một cây súng lục đường nét. Vì tịch Lâm Phục Hưng. Giết. Bên ngoài xuất hiện một tiếng chói tai gào thét. Nam tử động tác đột nhiên gia tốc, hung hăng từ sau eo rút ra hắc thủ thường, nhắm ngay mặt bên ngoài cửa sổ xe. Vừa vặn đi qua hai tên tịch Lâm sĩ quan. Bành ba. Lâm Thịnh vọt tới trước, trên tay đoạn kiếm mang theo to lớn lực va đập, hung hăng đâm vào nam tử trở tay cản tới cánh tay kim loại khải lên. Mũi kiếm theo giáp tay lên trượt lệch ra, xoẹt một tiếng cắt phá nam tử phía bên phải đùi cạnh ngoài. Một dải máu bắn tung tóe một thoáng bốc lên. Trong tay nam tử thương cũng lập tức ngắm lệch ra, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, quay người một cái hồi toàn cước, ủng ra hướng phía Lâm Thịnh đầu đá vào. Lâm Thịnh giơ tay ngăn trở một kích này. Bịch một thoáng vang trầm về sau, hắn còn chưa kịp đuổi theo, liền thấy nam tử lăn mình một cái nhào ra cửa sổ, thế mà ngã vào bên cạnh xe trên quỹ đạo. Hắn đang muốn truy kích, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, không có làm tiếp bất kỳ động tác gì. Mà là cấp tốc trở về chỗ ngồi, nhấc lên cặp da. Ngồi đối diện văn nhã nam cùng bộ váy nữ tử ngơ ngác nhìn hắn, một mặt ngộng bức không biết xảy ra chuyện gì. Trên xe lửa hết thể hành khách đầu tiên là yên tĩnh, tình đến kiếp người, lập tức đột nhiên như là bom nổ. Vô số thanh âm thét lên hỗn tạp cùng một chỗ, như là cự thạch nện vào bùn nhão bãi. Rất xe tốc hành cửa phòng bị đồng dạng hoảng sợ nhân viên tàu mở ra, này khoang xe lửa hành khách như là chuốt xuống nước, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Lâm Thịnh xông đối diện hai người cười cười, dẫn theo Dương đem đoạn kiếm cất kỹ, lẫn vào dòng người cùng một chỗ xuống xe. Ngoài xe đứng trên đài, trên mặt đất nằm hai cố nam tử thi thể, nơi xa đầu bậc thang, cái kia lôi đức ông độc nhãn long đang bị hai tên cầm trong tay đoạn đao cùng súng ngắn cường tráng nam tử vây công. Ba người động tác cực nhanh, lực đạo trầm trọng, chiêu số ăn khớp không ngừng, như thủy ngân chảy, mưa sa xâm nhập. Các binh sĩ căn bản không rảnh mời đến dân chúng, đang toàn bộ đuổi bắt mặt khác chung quanh tập kích sát thủ. Lâm Thịnh rất dễ dàng liền hòa với người chạy ra đứng đài. Khiến cho hắn bất ngờ chính là, vừa mới ra đứng đài khẩu, đằng trước khoảng cách hơn 10 mét bên ngoài, một cái khoác lên màu xám áo khoác bóng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, đang ở chạy về phía trước đường. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, dẫn theo Dương bước nhanh theo sau. Nam tử kia bước chân hơi có chút lảo đảo, trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi, mặc dù thay đổi thân cách ăn mặc, nhưng Lâm Thịnh bằng vào trong đầu truy tung kỹ xảo, rất dễ dàng liền nhận ra thân phận của hắn. Bất ngờ liền là trước kia chặn giết qua hắn cái kia chủ ủ nhị bi ủ tráng hán sát thủ. Lần này tại trên xe lửa ngoài ý muốn gặp được hắn, Lâm Thịnh khi nhìn đến trên người đối phương mang theo súng ống về sau, lập tức quyết định đánh lén. Đối với hắn mà nói, giao thủ chỉ có thắng bại, thời khắc sinh tử không có cái gì quang minh chính đại thắng mà không võ. Bây giờ đánh lén thành công, nếu lại lần nữa gặp được, vậy liền nên đối phương chết ở trên tay hắn. Hai người một trước một sau, rất mau ra nhà ga, tại phụ cận một nhà khách sạn mặt bên, đi vào một đầu bẩn thỉu ngõ nhỏ. Lâm Thịnh mắt nhìn nghiêng phía trên camera, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Ninh Hải thị cùng Hoài Sa thành phố khác biệt, nơi này mặc dù không tính phồn hoa, nhưng thuộc về toàn bộ An Độ Nhân tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Mặc dù camera không nhiều, nhưng giống một chút trọng yếu hơn nơi trốn, vẫn là chọn lắp đặt. Chần chừ một lúc, hắn quả quyết tìm một nhà phụ cận điện thoại công cộng, cấp tốc gọi 123 điện thoại báo cảnh sát. "Uy, là cục cảnh sát sao? Ta là vừa vặn xuống xe lửa một tên hành khách. Ta vừa rồi tại trên xe gặp được một lần súng bắn sự kiện, hung thủ tướng mạo làm. Cuối cùng xuất hiện địa điểm làm." Lâm Thịnh cấp tốc đem cái kia chủ Uni bị ủ sát thủ bề ngoài cùng đủ loại tin tức miêu tả một lần. "Ta đoán người kia là cái sát thủ, xuất hiện ở đây, khẳng định là có ý đồ gì, ta trên xe thấy hắn rút súng, biết không tốt, liền tranh thủ thời gian tiến lên hung hăng đụng vào hắn, hỏng hắn chuyện tốt. Dù sao ta là nhiệt tâm cách đấu huấn luyện viên, am hiểu dùng đoạn kiếm loại hình vũ khí lạnh, cũng không phải không sức phản kháng." "Đúng đúng. Tại loại này thời điểm, bất kỳ người nào đều sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn."
Là.
"Hiện tại nhà ga bên kia hẳn là còn ở giới nghiêm." "Ghi chép."
Không cần cảm ơn, đối với này loại vi phạm phần tử, nhiễu loạn trật tự xã hội tội ác phần tử, chúng ta thân là nhiệt tâm của chúng, khẳng định là hùng hồn ra sức."
Rất nhanh nói chuyện điện thoại xong, Lâm Thịnh nhanh chóng rời đi tại chỗ. Này thông điện thoại báo cảnh sát, nếu như là trong bình thường, tuyệt đối sẽ bị coi như là nhàm chán đùa giỡn. Nhưng vào giờ phút này, ban đầu nhà ga bên kia liền có náo động tình huống dưới, cục cảnh sát tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một đầu khả năng manh mối. Cho nên, Lâm Thịnh cười lạnh một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi. Người kia lúc trước chặn giết hắn một lần, lần này xem như còn đối phương một lần. Mà lại từ đầu tới đuôi, trong lúc này hai sát thủ cũng không kịp thấy rõ mặt của hắn, Lâm Thịnh đoán chừng hắn lần này thậm chí liền bị người nào âm cũng không biết. Không có làm bất kỳ dừng lại gì, hắn ngăn cản chiếc xe, thẳng đến Ninh Hải thị 9 sông khu. Nơi này khoảng cách Hoài Sa thành phố trọn vẹn mấy chục cây số, ở chỗ này dùng dành được tiền, đại khái suất sẽ không bị Bạch Bài Bang chú ý. Chương 84, trên đường gặp, 3. Lâm Thịnh tìm cái khách sạn mở cái gian phòng, sau đó mua một thân màu xám quần áo thể thao, cả người thay hình đổi dạng, đeo lên cái mũ. Sau đó mới dẫn theo tiền thẳng đến tiệm vàng, liên tục chạy đến trạm vào tối, hắn mới một bộ phận đem cặp ra bên trong tiền, đổi thành kim khối, bột bạc các loại nghi thức tài liệu. Một bộ phận tồn vào ngân hàng. Đem chứa tài liệu cặp ra tạm thời gửi tại khách sạn, Lâm Thịnh thẳng đến mục đích lần này địa phương. Hải Ưng La Lan chỗ bên trong Yên Tĩnh Bang, là toàn bộ Ninh Hải xếp hạng đệ tam đại bang phái. Theo xã lù bên kia, Lâm Thịnh biết được bên trong Yên Tĩnh Bang tổng bộ tại 9 sông khu. Có thể mãi đến chân chính đến bên trong Yên Tĩnh Bang tổng bộ lúc, Lâm Thịnh mới cảm giác, này bên trong Yên Tĩnh Bang tựa hồ cũng không chỉ là hát bang. Hải Ưng La Lan, mặc dù đối phận tương đối cao, nhưng tự thân đã sớm qua đỉnh cao kỳ, không có quá nhiều thực lực. Chỉ là dựa vào dạy dỗ nên đệ tử, mới tại Ninh Hải thị xem như một vị nhân vật. Bên trong Yên Tĩnh Bang tổng bộ, là một tòa học lấy thẻ tư man kiện thân hội sở trung tâm bảng hiệu 9 tầng cao ốc. Lâm Thịnh dẫn theo đoàn kiếm đi vào cao ốc cửa vào. Một cái nhiệt tình nhân viên phục vụ lập tức lại gần. "Đại ca, tới kiện thân sao? Gần nhất đang đánh ưu đãi chuyển động, nhanh cuối năm lớn bán hạ giá." "Ngài yên tâm, bên này là toàn bộ Ninh Hải thị lớn nhất hai nhà kiện thân trung tâm một trong, thiết bị tuyệt đối đầy đủ. Nghe nói các ngươi chỗ này có Hải Ưng La Lan lão tiên sinh dạy bảo khóa, không biết có phải hay không là thật." Lâm Thịnh lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, thẳng vào chủ đề. "La Lan lão tiên sinh dạy bảo khóa là mỗi thứ hai tiết, bất quá không khéo chính là, hôm qua mới lên xong một tuần này dạy bảo khóa. Chỉ có chờ cuối tuần mới có mới khóa." Nhân viên phục vụ cấp tốc trả lời. "Ngài muốn là ưa thích lớp học cách đấu trình thoại, có thể trước xử lý để ý đến chúng ta nơi này hội viên ngày sẽ có đặc biệt ưu đãi. Ngài có khả năng lựa chọn chính mình thích nhất đặc chủng huấn luyện viên đơn độc chỉ đạo." Lâm Thịnh lông mày cau lại, người thế mà không tại. "Vậy các ngươi nơi này cách đấu mạnh nhất là vị nào? Nếu là toàn bộ Ninh Hải thị tốt nhất kiện thân trung tâm, lớp học cách đấu trình hẳn là cũng không kém a." "Đó là tự nhiên. Chúng ta nơi này mỗi cái huấn luyện viên đều có mình am hiểu bộ phận, ngài muốn nói mạnh nhất, thuyết pháp này bản thân liền có vấn đề, mỗi người." "Không cần nhiều lời, tiền không là vấn đề. Chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới ta hài lòng huấn luyện viên." Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Nhân viên phục vụ nghe xong, trên mặt vui vẻ, lập tức an bài Lâm Thịnh tại khách quý khu nghỉ ngơi, hắn chạy vội đi vào tìm huấn luyện viên. Rất nhanh, một cái trên thân bắp thịt rắn chắc, ăn mặc màu trắng bó sát người sau lưng tóc ngắn hán tử, đang phục vụ sinh dẫn dắt hạ bước nhanh hướng bên này đi tới. "Người tốt." Hắn vươn tay. "Ta là nơi này hồ chấn hồ huấn luyện viên, am hiểu quyền anh. Lâm Thịnh đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Có thể thử một lần sao? Ta trước đó cũng luyện qua một điểm.
Không có vấn đề.
Hồ Chấn tràn đầy tự tin, mang theo Lâm Thịnh ra nghỉ ngơi ở giữa, ở một bên đối luyện trong phòng đứng vững. Lâm Thịnh cởi áo khoác xuống, nhìn đối phương đeo lên quyền sáo.
Ta nhận định huấn luyện viên phương thức rất đơn giản, cái kia chính là có thể đánh thắng ta là được.
Lâm Thịnh bình tĩnh nói.
Đến mức tiền lương, tiền không là vấn đề, ta muốn là càng tiến một bước.
Đối diện Hồ Chấn huấn luyện viên ngầm trộm nghe ra một tia không đúng.
Trung quanh lại gần chuẩn bị vây xem mấy cái kiện thân khách hàng, nghe nói như thế, cũng có chút hứng thú.
A, có chút mùi thuốc súng A.
Có người thấp giọng cười rộ lên.
Vậy thì tới đi.
Hồ Chấn cảm giác không đúng, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, ngưng thần đối mặt.
Hắn khổ luyện quyền anh cách đấu đã 6 năm, thắng bại chàng lớn nhỏ cũng có mấy chục lần, kinh nghiệm phong phú, lúc này hơi nghiêm túc, lập tức cả người khí thế cũng không giống nhau.
Vướng.
Hắn hét lớn một tiếng, mấy bước xông đi lên, một cái đấm thẳng đánh về phía Lâm Thịnh mũi.
Hô.
Một quyền này cùng người bình thường so, tốc độ nhanh không ít, độ chính xác cũng rất cao.
Có khả năng tùy tiện nhìn ra Hồ Chấn tại quyền anh lên tạo nghệ, xác thực tính không sai.
Hồ Chấn một quyền này, quyền nhanh cực nhanh, cơ hồ đánh ra trong ngày thường trạng thái tốt nhất.
Trung quanh hai phía xem trò vui người, đều không nghĩ tới hắn thế mà có thể đánh ra bực này quyền nhanh.
Từng cái mở to hai mắt có chút mong đợi.
Hồ Chấn trong này cũng xem như người quen biết cũ, không ít khách hàng đều tiếp thụ qua hắn cận thân cách đấu phòng vệ thuật huấn luyện.
Thấy một quyền này lúc, mọi người trong lòng cũng đều âm thầm nói một tiếng xinh đẹp.
Tịch Lâm quyền anh bên trong, đường thẳng ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất liền là này đâm quyền. Mà trực kích đối phương yếu ớt mũi, chỉ cần đánh trúng, cơ hồ liền có thể nhất kích quyết thắng.
Này loại chiêu số tại cận thân cách đấu bên trong không phải hết sức thường dùng, một là đại đa số người ưa thích dùng chân, chân so tay dài, lại càng dễ lấy được tiên cơ.
Hai là một chiêu này thuộc về đâm quyền, vẹn vẹn chỉ là dựa vào bả vai cánh tay lực lượng, tốc độ là nhanh, nhưng lực lượng rất yếu.
Cho nên người bình thường coi như biết cái này, cũng sẽ không dùng tới quyết thắng thua.
Có thể Hồ Chấn không chỉ dùng. Còn tại ngay từ đầu liền đánh ra gần như sách giáo khoa tiêu chuẩn đấm quyền.
Xoẹt.
Ngay tại Hồ Chấn cánh tay run lên, nắm đấm dừng lại trong nháy mắt.
Hắn ánh mắt cứng đờ, ngơ ngác nhìn đối diện Lâm Thịnh.
Một quyền này của hắn, tại cuối cùng trong nháy mắt, thế mà thất bại.
Tại hắn coi là 100% có thể trúng thời điểm, thất bại.
Bị Lâm Thịnh nghiêng một cái đầu, dễ dàng tránh đi.
Bành.
Lâm Thịnh tay phải bắn lên, nhanh như tia chớp một cái bảy quyền nện ở Hồ Chấn gò má lên.
Bay quên ở giữa đối phương lỗ thai.
Hồ Chấn cả người lảo đảo nghiêng nghiêng đi ra mấy bước, trong đầu một trận vù vù tiếng loạn hưởng, dựa vào ở trên tường, trong thời gian ngắn không thể động đậy.
Các ngươi là lừa gạt ta.
Không đợi kiện thân trung tâm người báo nổi, Lâm Thịnh trước một bước gần hàm nội ý làm loạn.
Ta đã nói rồi, tiền không là vấn đề, ta muốn là cao thủ.
Đối luyện ở giữa bên ngoài rất mau tới hai người, cấp tốc đem Hồ Chấn giúp đỡ ra ngoài.
Một cái thoạt nhìn là quản lý đồ tây đen đi đến. Hắn trước cùng mấy cái nhân viên phục vụ nhỏ giọng thì thầm trong chốc lát.
Rất nhanh, lại là một cái người để trần thẳng mặc màu đen quần cụt nam tử đi đến.
Nam tử trên người xăm lấy một đầu màu trắng hùng sư.
Trên hai tay phân biệt xăm hai cái bộ xương màu đen đầu.
Dáng dấp một mặt dữ tợn, đầy mặt bóng loáng.
Nam tử nghe quản lý nhỏ giọng giải thích tình hình bên dưới hướng, mắt nhìn chung quanh đến đây kiện thân khách hàng.
Hắn sải bước hướng phía Lâm Thịnh đi tới.
Là ngươi chuyên môn tìm đến La Lan lão sư?
Là ta.
Lâm Thịnh quan sát tỉ mỉ đối phương.
Người trước mắt này cùng vừa mới cái kia Hồ Chấn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Người này trước mặt bắp thịt cả người cân xứng hùng hồn, làn da hoa văn căng cứng, trên thân mơ hồ có lớn nhỏ không đều đủ loại vết thương, xem xét liền là thường xuyên đánh nhau hậu đả nhân vật.
Bắt mắt nhất chính là hắn trên vai phải một cái mặt sẹo, như là con rết một dạng có thể thấy rõ ràng.
Muốn gặp lão sư, có thể.
Nam tử nhếch miệng cười cười, đánh thắng ta dẫn ngươi đi.
Bành.
Hai người nắm đấm đụng nhau, cơ hồ là trong cùng một lúc đột nhiên động thủ.
Khiến Lâm Thịnh rất ngạc nhiên chính là, cái tên này thế mà cũng là giống như xà lù, đã luyện ngành công.
Hắn nắm đấm đánh vào trên tay đối phương, giống như là đánh vào cứng cỏi da trâu lên.
Rất nhanh, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái tên này thu hồi nắm đấm lui ra phía sau một bước, chỉ hắn liền là giống to.
Con hàng này là tới quấy rối, các huynh đệ chém hắn.
Phân phật một thoáng. Đối luyện ở giữa cổng một thoáng xông tới 5-6 cái cầm trong tay dao gọt trái cây gầy gò lưu manh.
Một đám người nhấc đao đối hắn liền là một chầu chém lung tung.
Chương 85, phát hiện, 1.
Lâm Thịnh con mắt trợ to, không đợi hắn kịp phản ứng.
Đám kia lưu manh liền đã vọt tới trước mặt hắn.
Vướng.
Thứ một tên lưu manh một đao đối bả vai hắn chặt đi xuống.
Lâm Thịnh bản năng một cước đạp đi qua, bịch một thoáng đem này người đạp cân bằng không ổn định, nghiêng lệch ngã xuống đất. Sau đó hắn quả quyết đi phía trái lóe lên, tránh đi hai cái khảm đao, tiếp lấy vọt tới trước. Lực lượng toàn thân hung hăng tập trung ở trên vai phải. Công kích. Tàn bạo thánh thuẫn trí nhớ bản năng xông lên đầu. Lâm Thịnh bước chân bước ra, một cái hạng nặng va chạm, bịch một thoáng lại lần nữa đụng vỡ ba người. Hắn mi tâm hiện hiện nhàn nhạt tử văn, cả người hình thể hơi bành trướng biến một vòng to. Phản xạ khung. Hắn trở tay rút ra sau lưng đoàn kiếm, liên tục chống chọi hai cái khảm đao. Xoẹt. Một đạo ánh bạc lóe lên, chung quanh hai người bỗng nhiên bụm lấy cổ tay lảo đảo lui lại. Phản xạ khung là hắc vũ kiếm thuật bên trong có chút thực dụng một chiêu phòng thủ phản kích kiếm kỹ. Đặc biệt là tại gặp được vây công tình huống dưới, sử dụng cực kỳ thuận tay. So sánh dưới, dư quang chạm càng thích hợp tại một chọi một. Lâm Thịnh phản chiếu thần kinh tại nhiều lần trí nhớ tàn phiến kinh nghiệm dưới, căn bản không phải này chút bình thường lưu manh có thể so sánh. Hắn xông vào lưu manh trong đám, chỉ là mấy cái va chạm, liền nhẹ nhõm đánh sụp lưu manh trận hình. Sau đó liên tục mấy lần, đoạn kiếm hóa thành ánh bạc lóe lên, từng cái lưu manh như phá túi ngã va nát mở, ngã xuống liền không thể dậy được nữa. Bành! Lâm Thịnh một thanh nắm chặt lưu manh cổ, oanh đem nâng cao, nhấn ở trên vách tường. Không! Không muốn! Tên côn đồ này máu me đầy mặt, xương mũi đã rõ ràng đứt gãy, sắc mặt cấp tốc phát xanh, hiển nhiên là bị trên cổ bàn tay kẹp lại dẫn đến thiếu dưỡng. Cái này là Hải Ưng La Lan đồ tử đồ tôn. Lâm Thịnh giữa chân mày tử văn khiến cho hắn càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Quá yếu. Nhỏ yếu đến, tựa như trong đống rác côn trùng. Không cẩn thận liền sẽ bị giẫm chết ta. Người cái tên này. Duy nhất còn đứng lấy tên sang mình, cũng chính là ban đầu hâu người chém Lâm Thịnh tên kia. Lúc này cũng là bị hắn lời nói này khí đến. Hắn điên cuồng nắm chặt nắm đấm, nhưng chung quanh một chỗ lưu manh khiến cho hắn đại náo hơi thành tình điểm. Chờ sư huynh của ta đến rồi. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Hắn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nhưng ngựa khi đã rõ ràng mềm xuống tới. Món ăn bước. Lâm Thịnh tiện tay đem trong tay lưu manh bước qua một bên, mặc cho hắn đập xuống đất đau kêu thành tiếng. Yếu thành dạng này còn mở cái gì kiện thân trung tâm. Lan về nhà chơi bùn quên đi. Hắn nhếch miệng lắc đầu.